huyền môn đệ tử hết thảy, vô luận là thân phận hay là địa vị vẫn là tài sản, cũng thành lập ở thực lực cơ sở bên trên. Có thực lực thì có hết thảy, không có thực lực liền cái gì cũng không có. Ngươi lấy một cái trúc cơ đệ tử thực lực đi cho một cái tử phủ thánh nữ dâng lên ân cần. Đối phương dưới cơn nóng giận có lẽ mang khoát tay chỉ liền trực tiếp xóa bỏ ngươi. Chương 51, chợt biết cùng thuyền không cộng tệ. Dĩ nhiên phì như vậy là phụ nữ, đáng tiếc quá mập. Vu Hà vậy là phụ nữ, nhưng mà lại quá đơn thuần. Cái này Lam Nhược Sương, ngược lại là có chút ý tứ. Cho dù vì thử một chút người phụ nữ loại động vật này sâu cạn, câu kia cũng đáng được một sông. Câu chư ở phía trước, Lam Nhược Sương ở phía sau, hai người lên cầu. Con rối sẽ nhìn chăm chú vào thực lực yếu cái đó tàn nhẫn đánh. Lam Nhược Sương ôn nhu như nước nói, nhưng tỷ tỷ ở phía sau ngươi không phải sợ à? Thời khắc mấu chốt, tỷ tỷ sẽ cứu ngươi. Hừ, ai cứu ai còn chưa biết. Câu chư châm biếm lại. Nhưng như vậy cải và hắn vậy một chút cũng không cảm thấy buồn rầu, trong lòng ngược lại tràn đầy loại nào đó chưa bao giờ thưởng thức qua ngọt ngào cảm giác. Cũng không ai biết nơi này có nhiều ít tuổi, cầu dây vậy mục nát hư không thiếu. Một ít dây thường mục nát phán đoán địa phương, rõ ràng cho thấy có người dùng mới dây mây quấn thành mới tìm lần nữa liền nhận. Dưới chân đạp lên tấm ván cũng là cũ mới hỗn hợp. Gió nhỏ tới đây, cả tòa cầu đều ở đây xem xích đu như nhau hơi đung đưa. Cũng may cái này không làm khó được câu chư, hắn khinh công được, đi ở những thứ này trên tấm ván, nhẹ như không có vật gì. Một bước đạp một cái, dần dần đến cầu tim. Cái này khôi lỗi đầu, thân thể và tứ chi đều là đơn giản của gỗ, ở giữa lấy hình cầu khớp xương tương liên. Con rối toàn thân xù xì, nó trên mặt chỉ có đơn giản ba cái trống rỗng, hai cái đại biểu ánh mắt, một cái đại biểu miệng. Duy chỉ có tay phải bàn tay tinh điêu tế trác, trông rất sống động, năm ngón tay bên trong, nắm chặt một chi sáng như tuyết trường kiếm ba thước. Nó chỉ như vậy lặng lặng đứng ở cầu dây trung ương, vừa không có hồn tức, cũng không có bất kỳ linh khí chập chờn, động một cái cũng không động, không biết trải qua nhiều ít dại gió dầm mưa, màu sắc cũng thay đổi phải cùng trên cầu sâu màu nâu gỗ mục vậy, thật giống như nó chỉ là cầu kia một phần chia mà thôi, chỉ có trường kiếm trong tay, vĩnh viễn là sắc bén lạnh thấu xương dáng vẻ. Câu chư đi tới năm bước bên trong, đồng nhiên cảm giác một hồi linh khí chập chờn từ nơi này con rối bên trong truyền tới. Chỉ nghe một hồi kêu kêu cách cách thanh âm, cái này con rối trên đầu hai cái như ánh mắt giống vậy hắt sâu kín trống rỗng bên trong phát ra ánh sáng màu u lam, sau đó nó thân hình động một cái, trường kiếm trong tay như một đường sắc bén, thẳng xông lên mình thiên linh cái bổ tới. Một kiếm này không chứa bất kỳ chân khí mang tới uy áp, đơn thuần, chỉ là lợi kiếm phá không phát ra tiếng rít kiếm khí. Câu chư lập tức xuất kiếm đi đỉnh đầu đón đỡ. Nhưng trong tay hắn kiếm còn chưa vào vị trí, cái này khôi lỗi bảo kiếm đã sớm biến chiêu. Chém thẳng vào biến thành đi bên phải một nghiêng, trên không trung vẽ một cái đáng sợ viên hổ, thẳng xông lên mình đầu gối tới. Câu chư trong lòng cả kinh thất sắc, trong đầu nghĩ kiếm phong này vạch qua đầu gối, khớp xương tất nhiên bị hủy, hồi xuân viện vậy không cứu được, nửa đời sau chỉ sợ cũng được ngồi xe lăn. Trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân hắn lập tức chợt lui. Khôi lỗi động tác đống nhiên dừng lại, sau đó nó đem bảo kiếm vừa thu lại, mình lui về sau một bước, trả lời chỗ cũ, trong đôi mắt ánh sáng biến mất, đổi trở về lúc đầu dáng vẻ. Giống như căn bản không có động tới như nhau. Đệ đệ tốt cẩn thận à. Hắn cái này vừa lui, cơ hồ lui về sau theo sát Lam Nhược Sương trong ngực, cái này con rối chỉ có 5 bước bên trong có kẻ địch mới sẽ bị kích hoạt. May mắn giữ được một hai đầu gối xây, câu chư thở dài một hơi. Mặc dù chính là một kiếm, hắn nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Thật ra thì ngày thường và phi ngưu luyện kiếm, vậy đều dùng không có mũi phổ thông kiếm gỗ thay thế, chỉ là khoa tay múa chân chiêu thức mà thôi. Nhưng tên này cầm trong tay lợi kiếm, tuyệt đối là đao trắng vào đao đỏ ra hàng thật. Cũng may, chỉ cần khoảng cách ở 5 bước ra, vật này liền không hợp sức công kích. Suy nghĩ một chút câu chư liền có chút giả dối. Cái này làm cho hắn rất không bình. Mụ, ta xài hơn 6,000 cái thuần dương đan, mua nhưng mà tầng thứ 5 truyền công, hiện tại ngươi liền tầng thứ nhất cũng không để cho đi qua. Cái này truyền công tháp thật đúng là quá con mẹ nó hả? Không chỉ có như vậy, hoàn không có biện pháp quản lý bàn về. Muốn lý luận, vậy phải đi ra ngoài liền mới có thể lý luận. Nhưng người ta nói rõ một năm chỉ có thể vào tới một lần, hơn nữa một khi đi ra ngoài, sau này đi vào nữa lại phải lần nữa giao học phí. Câu chư không khỏi được quay đầu nhìn một mắt, tổng cộng 7 cái cùng các sư huynh đệ muội đều ở đây đầu cầu khẩn trương chờ đợi. Phỏng đoán người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hắn vậy ba chân mèo kiếm thuật căn bản cũng không phải là cái này khôi lỗi đối thủ. Những người đó kỳ vọng, phỏng đoán đều đặt ở sau lưng hắn cái này xanh đẹp trên người. Lam Nhược Sương trong mắt như cũ ngậm mỉm cười, câu chư không nhìn ra là cái gì thâm ý hắn duyệt người vô cùng nhiều, tự mình cảm giác xem người gần đây đều là liếc qua thấy ngay, nhưng người phụ nữ ngoại trừ. Nàng đây là ý gì, cười nhạo nàng thực lực quá yếu sao. Đệ đệ, nếu là không được, ngươi vẫn là lui về phía sau, tỷ tỷ ta tới đánh trận đầu đi. Câu Chư bất chi bất giác lui về sau một bước, đột nhiên gian, lại dừng lại. Ta Câu Chư trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, nguy hiểm gì không có gặp qua. Chạy đến cái này truyền công viện tới đón bị truyền công, nào có thời gian đầu tiên đánh liền lui đường cổ, để cho người phụ nữ đỉnh ở phía trước đạo lý. Hơn nữa hắn tới nơi này tiếp nhận truyền công chính là vì muốn làm hết Đường Túc cái này chướng ngại vật. Đường Túc kiếm pháp, chắc hẳn sẽ không so với cái này con rối kém, chỉ là người khác kiếm nhất thể tạo thành như vậy trên thân kiếm chân khí uy áp, cũng đã đủ cầm Tống Như Hải đánh bay, nếu như dùng lại kiếm chiêu, toàn thân chân khí cùng kiếm khí đều xuất hiện, há chẳng phải là hơn nữa ác liệt. Không phải cái này chỉ là dựa vào linh khí thúc dục con rối có thể so sánh. Phải đối phó một người, cũng không nhất định muốn thực lực so với đối phương mạnh. Làm một kẻ gian, hắn là am tường đạo này, nếu không, hắn căn bản không cần đi và Đường Túc đấu, trực tiếp chờ chết mới là đường tránh. Hắn đầu góc quay tít, coi như hắn một người qua cầu, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nói thí dụ như dứt khoát cầm cầu phá hủy, nghĩ cách để cho con rối rơi xuống thung lũng. Hơn nữa mình thì dựa vào khinh công leo duyên trước còn sót lại dây thừng qua cầu. Tất cả loại bạo lực quỷ dị phương pháp ở trong đầu vòng tới vòng lui. Để cho hắn lệ thuộc vào phía sau mình người phụ nữ, ngược lại có chút không có thói quen. Từ bán cho hắn truyền Tống Ngọc Giản truyền công đệ tử nói tới xem, cái này truyền công trong tháp chết đệ tử không hề thiếu. Có lẽ thì có không ít là chết tại đây trên cầu dưới cầu. Nghĩ như vậy, thật đúng là có chút nguy hiểm à. Con rối chỉ có hắn ở 5 bước bên trong mới sẽ xuất thủ. Nếu không thì là chết một khối. Nếu như trong hôn chiến hắn cầm cái này con rối kéo, sau đó Lam Nhược Sương thi triển khinh công đi bờ bên kia chạy như điên đến cái này con rối 5 bước ra, đối phương nói không chừng cũng sẽ không truy kích. Làm như vậy ngược lại là đủ anh hùng, nhưng mà mình muốn thoát thân liền khó khăn. Câu Chư đem truyền Tống Ngọc Giản nắm thật chặt ở trong tay trái. Loại vật này rất tốt khống chế, một chút ý niệm truyền vào, hắn cũng chỉ thân ở cây bên ngoài. Hắn cũng phải làm tốt xấu nhất dự định. Chủ yếu là phải đem Lam Nhược Sương đưa đến cầu bờ bên kia, thứ nhì là mình không thể chết. Vạn bất đắc dĩ, dùng truyền Tống Ngọc Giản chạy thoát thân vậy không hẳn là không thể. Liên Lăng còn chưa tỉnh, hắn không thể chết ở chỗ này. Tay phải cầm kiếm, giữa chân hắn nhẹ một chút, thân hình nhất thời đi vậy con rối phía bên phải bạo cấp đi. Cho dù Lam Nhược Sương liền ở sau lưng, hắn cũng không thể biểu hiện được quá kém. Ta liền coi ngươi là Đường Túc, dù là thực lực so ta mạnh lại nhiều, vậy không ngăn được ta. Câu Chư đã sớm đem chân khí toàn tụ tập ở mũi chân, ngay tức thì thúc giục đến mức tận cùng, cầu dây hơi đung đưa, nhưng đung đưa mất đi thăng bằng trước, Câu Chư đã như một đoàn bóng đen, vọt tới con rối 2 bước khoảng cách. Chỉ nghe kêu một tiếng, sắc bén trước mắt, cái này khôi lỗi mũi kiếm đã lấy tốc độ bất khả tư nghị ngăn ở Câu Chư đi tới phương hướng trên, cách hắn cổ chỉ có 1 mét. Hiển nhiên, lại xông lên cũng chết, Câu Chư đem mũi chân nhất định, thân thể tinh thần xông pha lập tức để cho mình túi người vòng vo một cái dưới vòng. Cổ cũng là ở đó kiếm phong trước một xích chỗ ngừng lại. Nhưng khôi lỗi kia kiếm phong có thể không ngừng nghỉ chút nào, một kiếm lướt qua, mặc dù không phá vỡ hắn cổ, nhưng từ vai trái đầu thẳng hoa cánh tay trái, mở ra nhập thịt, phá thịt thấu xương. Lại chỉ có một chiêu, liền trúng. Câu Chư chỉ cảm thấy được đầu vai chợt lạnh, toàn bộ cánh tay trái nhất thời có chút mềm nhũn. Không tự lượng sức. Theo một hồi linh khí chập chờn, thanh âm ông ông từ nơi này khôi lỗi đầu truyền ra, nó lại có thể đang nói chuyện. Ngươi điểm này 3 chân mèo công phu, hoàn toàn không đủ ta nhìn. Ra tay thật là không đáng ra à. Mẹ, lại còn biết tiếng người. Câu Chư trong lòng tức giận mắng, nhưng là không để ý hết thảy, tay phải kiếm thẳng quen cầu thân bên trái 2 cây thụ trực dây thừng. Hắn kiếm pháp mặc dù vậy, nhưng Thúy Ngọc cung chế kiểu bội kiếm biết bao sắc bén, 2 cây to bằng ngón tay cây mây thừng cần phải thân mà đoạn. Hắn dưới người tấm ván mất đi thăng bằng, lập tức đi phía trái lật qua một bên chuyển. Hắn thân thể dán chặt ở trên tấm ván. Chân phải mũi chân đã ôm phía bên phải cây mây thừng, tự nghĩ sẽ không rơi xuống. Hắn trông cậy vào cái này con rối rơi vào thâm cốc, mình còn có thể vịn dây thừng leo đến đối diện, mặc dù tư thế không quá đẹp xem hơn nữa nghiêm trọng bị thương. Câu Trừ bỗng nhiên trong lòng hiện lên một chút dùng mình. Cái này Lam Nhược Sương, làm sao bây giờ còn chưa ra tay. Nhưng hắn không có quá suy tính nhiều thời gian. Người khôi lỗi nhìn như vụ bể, cước pháp nhưng nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ gặp nó tả cước đi xuống một chút, thân hình nếu duy trì đứng thẳng. Vững vàng rơi vào kéo dựng lên tấm ván bên bờ, kiếm trong tay cũng không có ngừng nghỉ, lại là một đường hàn quang lóe lên, đâm vào Câu Chư cánh tay phải. Câu Chư cảm giác được cánh tay phải một hồi đau nhức, bảo kiếm trong tay cơ hồ thì phải rời tay. Hắn cảm giác được sau lưng một hồi thơm gió khẽ nhúc nhích. Người phụ nữ này có thể thật là đáng ghét, lại hiện tại mới ra tay. Nàng đang chờ cái gì? Chờ xem chuyện cười của hắn sao. Nếu như nàng không ra tay nữa, hắn sẽ phải thúc giục truyền tống Ngọc Giản. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Nhưng Ngọc Giản một khi thúc giục, bọn họ kế hoạch cũng chỉ tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Lam Nhược Xương lại sẽ trở lại đến và giống như hôm qua một người một mình đấu khôi lỗi tình cảnh. Nàng biết hay không dẫm vào ngày hôm qua vết xe đổ bị gai chết tại đây trên cầu. Hơn nữa hai cái ngũ viện, chín người qua cầu hy vọng cũng không thể cũng hủy ở hắn một người khiếp đảm trên. Cho nên hắn lại nhịn được, không có trốn. Lam Nhược Xương rốt cuộc ra tay, ác liệt kiếm phong như trời hàng phạt, như loan nguyệt liền chặt xuống. Nhưng nàng đánh trúng mục tiêu cũng không phải là con rối, mà là Câu Chư nắm truyền tống Ngọc Giản bàn tay trái. Một kiếm này sắc bén giống như kéo, Câu Chư một tiếng hét thảm, tay trái bị cắt ra ba tấc dài một vết thương. Lại mở thì phải chia làm hai. Hắn trong tay trái nguyên bản nắm dùng để chạy trối chết truyền tống Ngọc Giản tự nhiên vậy là không thể làm gì khác hơn thoát khỏi bàn tay, thẳng đứng rất xuống sâu không thấy đáy thung lũng. Theo một kiếm này vung qua, Lam Nhược Xương thân hình cũng là giống như một cái nhẹ nhàng hồng nhạn từ trên trời hạ xuống. Chỉ nghe bốp cả người rên, nàng một trưởng vừa vặn đánh trúng Câu Chư sau tim. Một cổ thuần dương chân khí nhất thời vào cơ thể, ở trong cơ thể hắn chấn động, để cho hắn cảm giác nội tạng rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra. Chương 52, người đẹp tim độc như rắn giết. Ngươi nếu là cầm truyền tống Ngọc Giản truyền đưa đi, chúng ta cũng đều trắng giao nộp học phí liền nha. Nhưng là đệ đệ không phải sợ. Tỷ tỷ chỉ ra liền 1/3 lực đạo đây. Bất quá một chút nội thương, để cho ngươi chậm một chút mà thôi. Ngươi còn có khí lực và cái này con rối hợp lại một lát đây. Ngươi. Câu Chư ngay tức thì bỗng nhiên ý thức được kẻ gian sư phụ nói người phụ nữ có kinh khủng giường nào là ý gì. Nhưng là đến hiện tại mới lĩnh ngộ, hiển nhiên đã muộn. Hắn miễn cưỡng mình bò dậy, nhưng ngực bỗng nhiên cảm giác khí huyết mãnh liệt, cả người kinh mạch rối loạn, cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể sủi lơ ở cầu dây còn không có gãy mất hoành tìm trên. Hắn nội tâm hỏng mất chủ nhân hoàn không phải mới vừa một trường này, chủ nhân là hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn bị lừa, lên người phụ nữ này làm. Hắn lại có thể sẽ bị lừa, lại có thể bị chúng trong truyền thuyết mỹ nhân kế. Từ người khác khẩn trương vẻ mặt bên trong liền trực tiếp có thể đoán ra đối phương trong túi có bao nhiêu tiền hắn lại bị người lừa dối. Hơn 10 năm qua ở đá xanh đường phố duyệt vô số người, một mắt là có thể nhìn ra giả bộ như phàm nhân tiên nhân hắn lại có thể sẽ bị lừa. Nhìn những thứ này huyền môn tu sĩ ánh mắt là có thể phát hiện có không sát ý hắn lại bị người từ phía sau lưng ném đá dấu tay. Ừ, hắn quên mất, hắn chỉ có thể xem hiểu người đàn ông. Người phụ nữ đối với hắn mà nói là một cái điểm mù. Nhất là phụ nữ đẹp. Ngược lại ví dụ như Phí Nghiêu, nàng mặc dù là mập điểm, nhưng nàng từ đầu đến chân giống như nước suối như nhau trong suốt, không có gì lòng dạ. Nếu như nàng cười chính là vui vẻ nàng yên lặng chính là khó chịu. Mà Vu Hà muốn đẹp một chút, vậy thì hơi khó hiểu một ít. Hắn có thể nhìn ra Vu Hà cũng không thích Hạ Thương Thực, nhưng nàng rốt cuộc thích là Tống Như Hải vẫn là hắn cũng rất khó nói. Nàng thật giống như đối với Tống Như Hải có cực lớn hảo cảm, nhưng là đối với hắn cũng không bài xích, hoàn luôn luôn dính vào. Chỉ là nghe nói hắn trước kia là kẻ gian sau đó, con bé này liền bỗng nhiên biến sắc mặt. Hoàn có trước mắt cái này Lam Nhược Xương, tối ngày hôm qua còn cố ý chen ở bên cạnh mình qua đêm. Cái này là đang làm gì? Câu dẫn. Lừa gạt lấy hắn tín nhiệm. Vì qua cái cầu, có cần phải làm được như vậy phải không? Câu Chư dần dần rõ ràng, tại sao Lam Nhược Xương lựa chọn hắn? Bởi vì hắn ở trên cầu cứu qua một lần nữ nhân này tánh mạng. Nếu như nàng vô sự cho Tống Như Hải hoặc là một đầu lấy lòng, mỗi cái người cũng sẽ cảm thấy có chút không quá chân thực. Nhưng nếu như nàng như vậy đối đãi với mới vừa đã cứu nàng người kia, cũng rất hợp lẽ. Tỷ tỷ không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Lam Nhược Xương lấy tay chỉ một cái vậy chỉ con rối. Câu Chư bất ngờ phát hiện, cái này con rối hai cái trống giống động trong mắt phát ra màu xanh da trời u quang, lại đã thay đổi là màu đỏ. Một khi đối thủ bị thương mất đi sức đề kháng, cái loại này con rối sẽ tiến vào chuyên chú bị thương đối thủ ngược giết kiểu mẫu. Ngược giết kiểu mẫu nhưng mà rất dây dưa lúc nha. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, con rối là sẽ không ngăn trở những người khác. Nếu như không phải là như vậy, chúng ta làm sao có thể qua phải đi. Lần sau đệ đệ muốn qua cầu, cũng có thể dùng như vậy biện pháp nha. Quả nhiên cái này con rối tựa hồ ở vào một cái điều chỉnh trong quá trình, tạm thời tới giữa lại không có tiến một bước động tác. Ngươi không phải nói. Chúng ta liên thủ. Được rồi, Lam Nhược Xương mặt coi thường diễn cảm, bọn ngươi ngũ viện vậy mấy cái xấu hàng, coi như 4 đánh 1 chỉ sợ cũng làm khó dễ đi. Ta mang theo ngươi nhất định chính là phiền toái đây. Dùng ngược giết kiểu mẫu vượt qua kiểm tra chỉ sợ là biện pháp duy nhất. Tỷ tỷ ngươi ta ngày hôm qua tự đại một lần đã quá thất bại, làm sao có thể lại mạo hiểm một lần. Ngược giết kiểu mẫu. Câu Chư tự lẩm bẩm. Ngược giết, đây cũng không phải là một cái dễ nghe từ ngữ. Nhưng vô luận là cái gì kiểu mẫu, hắn đều không cách nào nhúc đích. Hơn nữa truyền tống ngọc giản vậy thất lạc, đơn giản là chỉ có thể ngồi chờ chết. Cái này con rối trên mình lại là một hồi kêu kêu cách cách thanh âm truyền tới. Trong mắt hồng quang hơn nữa sáng ngời, nó hiển nhiên lần nữa bị kích hoạt. Bất quá ngươi ngược lại là một cái đáng yêu tiểu tặc đây. Lam Nhược Xương mà lại ở hắn bị tức được nhợt nhạt trên mặt khẽ vuốt một tí, bất quá ngươi cứ như vậy thực lực liền muốn dụ dỗ tỷ tỷ à? Không khỏi cũng quá dựa vào con quốc muốn ăn thịt thiên nga chứ. Nói xong nàng đưa tay thu hồi, xoay người liền không coi ai ra gì đi cầu bờ bên kia đi tới. Vậy con rối lại đối với nàng hoàn toàn không thấy. Chờ ngươi từ nơi này thung lũng tốt nhất tới, tỷ tỷ có lẽ thật để cho ngươi dụ dỗ một tí nha. Nhất định phải thật tốt tăng lên mình thực lực à. Lam Nhược Xương quay đầu lại cười một tiếng, nháy mắt một cái, tựa như cho hắn lưu lại một cái không để cho hắn hết hy vọng cam kết vậy, sau đó thân hình tật lược, ngay tức thì đã vượt qua cầu. Ngay tại trên cầu phát sinh cái này một biến cố thời điểm, đầu cầu hai cái ngũ viện tình thế vậy nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vừa nhìn thấy trên cầu Lam Nhược Xương bỗng nhiên đối với cầu chư ra tay, Tống Như Hải liền ý thức được tình huống không ổn. Nhưng đối với tay so hắn xuất thủ trước trong nháy mắt, thân hình cao lớn khỏe mạnh mục hùng, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một cổ cười gằn. Trong tay hắn lấy ra một cái một thước dài kiếm gãy, chỉ là trong nháy mắt liền gác ở Phì Ngưu trên cổ. Hắn tựa hồ ban đầu liền chuẩn bị kỹ càng, từ đầu đến cuối đứng cách Phì Ngưu chô không xa. Bọn họ trong ba người, người phụ nữ khí lực luôn là muốn so với người đàn ông yếu một ít, gần người chiến đấu bên trong dễ dàng hơn bị khống chế được. Khi dễ người phụ nữ, coi là hảo hắn gì. Tống Như Hải cũng là lần đầu tiên thấy như vậy hèn hạ vô sỉ ngũ viện. Ai khi dễ các ngươi mập nữ, Mục Hùng cũng là trên mặt lộ ra đắc ý phách lối nụ cười, chỉ là để cho các ngươi yên lặng một lát. Cùng ngươi chúng ta qua cầu, mọi người vẫn là sớm tụ sớm tan mà. Hả? Thật là vô sỉ. Mục đầu cũng là bị bọn họ khí được trên mặt nổi gân xanh, nhưng vì Ngưu ở bọn họ trên tay, cái này hai người tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị trên cầu kết giới ngăn trở ngăn cản, bọn họ hai cũng không cách nào trên cầu cứu viện cầu trừ. Tạm thời tới giữa, bọn họ hoàn toàn thuộc về hạ phong, bị áp chế được gắt gao. Tráng hán kia Mục Hùng trợn trắng mắt một cái, nói, đây là huyền môn truyền công tháp, cũng không phải là đệ tử nho môn học tập tam cương ngũ thường địa phương, có cái gì có vô sỉ hay không? Không thực lực chính là vô sỉ. Hắn lại liếc mắt một cái trên cầu cả người máu câu trừ, trong mắt lại là lộ ra là máu giữ tận nụ cười, cái loại này đồ đê tiện vậy vừa ý chúng ta sướng tỉ, hết lần này tới lần khác lại yếu phải cùng túi rơm như nhau, đây mới là vô sỉ. Đối phương ngũ viện người từng bước chạy gấp thông qua cầu dây, liền từ câu trừ bên người đi qua. Mà vậy đỏ mắt con rối đối với bọn họ hoàn toàn không thấy. Bởi vì bọn họ mỗi lần chỉ thông qua một người, cho nên cũng không trái với cùng một ngũ viện chỉ có thể một người trên cầu quy tắc. Cái cuối cùng thông qua là Mục Hùng. Hắn cuối cùng cầm trong tay Phì Ngưu đẩy một cái, sau đó mình chợt lách người lên cầu. Lưu lại một chùm phách lối vô cùng tiếng cười sau đó, ở Tống Như Hải các người máu đỏ trong mắt, hắn nên ngang đi tới. Tống Như Hải vậy là thật nổi giận, nhưng hắn không thể làm gì. Câu chư như cũ ở trên cầu. Chỉ cần hắn còn ở trên cầu, bọn họ ngũ viện liền từ đầu đến cuối không người nào có thể trên cầu. Ngắn ngủn mấy chục bước, nhưng là danh trời, không người nào có thể đặt chân. Đồng thời cái này con rối tiến vào ngược giết kiểu mâu sau đó, đối với trừ mất đi sức đề kháng vậy người đối thủ ra, những đối thủ khác đều là không nhìn. Đây là một đoạn tuyệt diệu cửa sổ thời kỳ, đủ để thông qua một đám người. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có một người đang bị ngược giết. Con rối tiếp tục phát ra như vậy làm người ta đáng ghét tiếng ông đối với câu chứ nói, đấu kiếm người, thân sợ hãi mũi người hẳn phải chết. Học kiếm. Trước học không sợ sống chết. Câu chư liền bên trong hai kiếm một trường, qua vậy làm khó dễ, chạy vậy chạy không thoát, nóng bỏng chỗ đau theo nóng máu chảy ra, nhiễm đỏ nửa người đã bảo, xích sao dính vào trên mình. Giống như lửa đốt, theo thời gian trôi qua, không có một chút điểm giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nóng rực. Trong một cái chớp mắt này, hắn là thật nán lại. Cái này liền thích lên mặt dạy đời con rối, tựa hồ căn bản cũng không chỉ ở giết hắn, mà là từng chiêu từng thức ở chỉ điểm. Chỉ là... Cái loại này chỉ điểm không có chút nào người bất kỳ ý vị có thể nói, thà nói là ở chỉ điểm, còn không bằng nói là ngược giết càng tắc rán. Đây chính là cái gọi là ngược giết kiểu mẫu. Một kiếm. Lại là một kiếm. Bây giờ câu chư một chút cơ hội cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng tựa vào cầu dây cây mây tìm trên, mắt thấy cái này con rối sử dụng một chiêu huyền diệu tươi đẹp kiếm chiêu, đem đã bị máu nhiễm được đỏ như đá quý mũi kiếm, không ngừng đưa vào thân thể mình mỗi cái vị trí. Con rối cho tới bây giờ không có hai lần sử dụng qua giống nhau một chiêu, cũng không có hai lần đâm trúng qua câu chư trên mình cùng một vị trí. Kiếm chiêu của nó có đại khí bằng bạc, có độc ác xảo quyệt, có linh động phiêu giật, có đại xảo nhược chuyết, nhưng mỗi một chiêu, cũng tất nhiên thấy máu, thêm cố ý không bị thương chỗ hiểm. Nó biểu diễn gọt khớp xương, đoạn gân mạch, nhập ngực, gai bụng, đánh ấn đường, cắt thiết hầu kết. Từng chiêu phải giết mà từng chiêu nương tay, tựa hồ ở biểu diễn mỗi một nơi đánh chết, đối với thân thể đối phương và chân khí đã kích hiệu quả không cùng, thậm chí còn kèm theo vậy ghét như côn trùng vo ve tiếng nói chuyện. Lúc đầu cái gọi là ngược giết kiểu mẫu, chính là truyền thụ tất cả loại sát chiêu kiểu mẫu. Chỉ bất quá bị giết, chính là truyền thụ cho đối tượng. Chư thể xác cử động mang tới co quắp và không tự chủ vùng ấy, câu chư cơ hồ không có cử động nữa, hắn hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Hắn không phải là không muốn né tránh, hắn toàn thân đều tê dại. Chí ít chúng trên trăm chiêu, hắn màu trắng đạo bào từ đầu đến chân cũng biến thành đỏ như máu. Thân thể khỏe xem bị người từ bên trong đến bên ngoài lật lên, trong cơ thể tất cả nhiệt lượng, đều ở đây một tầng đi bên ngoài cơ thể mãnh liệt, mình tựa hồ biến thành một cổ máu thịt phun trào suối nước nóng. Nhưng bất kể như thế nào phun trào, mình bề mặt nhưng là giá rét đến đáng sợ, thật giống như hết ở trong hầm băng liền tựa như. Luôn luôn có người từ trên cầu thông qua. Ở hắn mơ hồ trong ý thức, hắn cũng không biết thông qua bao nhiêu người. Mỗi lần có bóng người thông qua hắn đều mong mỏi trước những người đi đường này sẽ xuất thủ cứu viện. Nhưng những người này đều là thứ thiệt người đi đường, bọn họ không chút lưu tình thông qua, đi ngang qua lúc thậm chí không keo kiệt đối với hắn đầu lấy loại nào đó ánh mắt. Là lạnh lùng, là đồng tình, vẫn là thương hại, hoặc là chính là đơn thuần tàn nhẫn sảng khoái. Hắn không biết, nhưng hắn nhớ lại cái đó cầm roi tuần phòng sứ tham lam mà máu tanh ánh mắt. Câu chư nhớ lại đã từng trải qua sống chết. Câu ngạo phong trong hầm đá, hắn cũng thiếu chút nữa chết ở mập mạp kia tuần phòng sứ roi hạ. Nhưng như vậy nhiều roi, hắn vậy cắn răng khiên xuống. Cũng không phải là vậy thống khổ còn chưa đủ vị, mà là khi đó hắn trong đầu suy tư thoát thân giết ngược kế, khi đó hắn còn có hy vọng. Nhưng cái này bên trong, nơi này một chút hy vọng cũng không, chỉ có cái này tràn đầy không cuối thống khổ và sợ hãi, cái này tựa hồ không giống như là tu luyện, là vực sâu tuyệt vọng. Đây là địa ngục. Chương 53, huyết mạch đoạn tuyệt, phương là phải giết. Cái loại này hàn nhiệt giao thoa cảm giác, giống như trong địa ngục băng ngục và hỏa ngục thay nhau, mà chính là chính giữa ngục máu. Hắn giống như đánh rơi trong địa ngục, lâm vào là tiểu quỷ giao nĩa lên thịt cá. Nhưng chân chính đáng sợ, vẫn là vậy máu tanh kiếm phong, mặc dù hắn đã trúng vô số kiếm, nhưng mỗi tương ứng kiếm kia phong bị rút ra bên ngoài cơ thể, sợ hãi của hắn ngược lại là mới gặp mà như đã quen từ lâu tấn công tới. Ở hắn trong mắt, bén nhọn kia kiếm phong luôn là có thể mở rộng đến toàn vũ trụ lớn nhỏ. Mặc dù thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thống khổ cho tới bây giờ liền chưa từng thiếu một chút xíu. À, mặc dù không có chút nào khí lực, hắn nhưng một lần nữa thê lương hống kêu lên. Làm mũi kiếm lần nữa không chút nào lỡ hẹn đâm vào thân thể, liền giống như hỗn độn mặt đất một lần nữa tia chớp đem hắn thức hải hoàn toàn chiếu sáng, để cho hắn vô cùng rõ ràng thể nghiệm đến thống khổ này và sinh mạng cùng tồn tại, giống như con sông chảy qua trong thân thể mỗi một chỗ. Thân thể này đã sớm tàn tạ được không còn hình dáng, đối với cái này chỗ đau cảm giác so với bất kỳ cảm giác đều phải rõ ràng và chân thiết. Huyết mạch đoạn tuyệt, phương là phải giết. Con rối mặc dù hứng thú bừng bừng, nhưng tựa hồ vậy rốt cuộc đi tới tàn cuộc. Nó hoành kiếm nhất cướp, mũi kiếm lướt qua câu chư trên cổ bên trái động mạch. Nó trước tất cả chiêu số cũng chỉ trí đang diễn kỳ, mặc dù mở gân xương gãy, chảy máu khắp cả người, nhưng tránh được đại động mạch, lần này, chỉ là lại nữa tránh mà thôi. Câu chư thấy một cổ huyết sắc suối phun phun ra, tựa hồ đi đôi với nhọn tiếng khóc, có chừng hết mấy bước xa. Mà mình thân thể cũng là được kiếm gió đòn nghiêm trọng, đi về sau lộn một cái, liền muốn từ cầu dây này trên lật tiếp, toàn thân nhẹ một chút, tựa hồ treo lơ lửng ở không trung. Một cổ lạnh như băng gió lớn từ dưới người thổi tới. Toàn thân máu, như cũ xem hỏa như nhau mãnh liệt phun ra, thiêu đốt toàn thân chỗ đau. Thân thể giống như muốn bị văng tung tóe. Hắn cảm giác mình biến thành một viên rớt xuống sao rơi, ở vũ trụ trong hư không, cùng loại nào đó không chỗ nào không có mặt thở mạnh va chạm, phát ra the thé chói tai khiếu, cháy, rơi xuống, ở trong bóng tối vô tận, một bên cháy một bên cuồng liệt sa đoạn. Tan vỡ. Sau đó biến mất. Chiều tà biến mất nó sau cùng một chút ánh chiều tà. Nồng đậm hắc ám từ không biết nơi nào xông ra, thiên địa một phiến đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như biến mất như nhau. Cái này hắc ám không giống tầm thường. Đó không phải là như vậy ánh mặt trời sau khi biến mất như cũ lưu lại cái này ánh sáng nhạt hắc ám. Mà là dày đặc như xương khí thậm chí như chất lỏng giống vậy, một loại thiên địa vạn vật quyết nhiên biến mất. Nó đến mức, không gian tựa như biến thành sâu không lường được hang động. Khi đó một loại chân chính hư không. Hư không chỗ nào tới, chỉ còn lại mỗi cái nhân tình tự bên trong nồng nặc bất an và bi thương. Tình này tự kiềm chế ở mỗi người trong lòng, giống như và đè ở bọn họ trước mắt trong bóng tối như nhau. Người tại sao có thể hèn hạ như vậy? Trầm mặc hồi lâu, Phì Ngưu nói. Nàng thanh âm có chút co quắp, thật giống như đang khóc. Binh bất tiếm trá. Chỉ là, Tống Như Hải ngược lại là cảm thấy bình thường, dù sao ngũ viện tới giữa vốn chính là cạnh tranh với nhau quan hệ. Nhất là ở nơi này truyền công trong tháp, người chết lại là không người quản. Chỉ là người phụ nữ kia tâm cơ sâu cũng là lớn lớn hơn ư hắn ngoài ý liệu. Nàng khẳng định không phải là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên đối với cái đó khôi lỗi đặc điểm nhược chỉ trưởng. Nàng biết con rối một khi tiến vào ngược giết kiểu mẫu, vậy liền mở ra một cái có thể tùy ý thông hành lối đi. Nhưng cái này cái trước sách, là phải có một cái khác ngũ viện đệ tử cam nguyện đảm nhiệm cái đó bị ngược giết nhân vật. Những người này vốn là không cách nào mình thực hành kế hoạch này, nhưng khi bọn hắn ở phía sau đi tới nơi này, liền cho đối phương cung cấp như vậy cơ hội. Nàng lại lợi dụng câu chư đã cứu nàng một điểm này, dùng để lừa gạt lấy tín nhiệm của đối phương, đây đã là mơ hồ chạm tới Tống Như Hải ranh giới cuối cùng. Cho dù là không gian không thương, đó cũng là có ranh giới cuối cùng. Tối thiểu không thể ân đền đoán trả. Nếu không và xuất sinh có cái gì khác biệt. Hắn âm thầm thề, nếu như câu chư thật xảy ra chuyện, hắn coi như bán đứng hết thể dù là vi phạm lại nữa Hoa Tống ra tiền lời thề đi thuê người giết người, cũng phải đi cầm người phụ nữ kia giết chết. Hả, câu chư có phải hay không, chết. Trầm mặc hồi lâu, có người đang thấp giọng hỏi, là một đầu thanh âm. Đừng nói ngu nói. Tên kia, Tống Như Hải phiêu hốt thanh âm tựa hồ cũng không có cái gì sức lực, mệnh cứng như vậy, nào có như vậy dễ chết. Đúng vậy, mặc dù mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, có thể kinh nghiệm của bọn họ giống như nước sông quần quận miên miên không ngừng, tựa hồ cũng phải đem cái này một năm trước, hắn tiến vào Thúy Ngọc Cung trước vậy rất nhiều năm năm tháng tất cả đều che hết. Một năm nay đếm không hết hình ảnh giống như cái này trước mắt hắc ám như nhau xông lên hắn đầu óc. Ở những hình ảnh này bên trong, câu chư từ đầu đến cuối xem một cái chín cái mạng mèo. Ngươi nói hắn hết xuống vách đá sẽ chết. Tống Như Hải trực giác bên trong, cái này thật là không thể nào. Trực giác của hắn và thực tế một mực ở kịch liệt đối kháng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng như cũ tại đối kháng. Chúng ta. Tiếp theo truyền ra là nhỏ tế như văn nhuế Phì Ngưu thanh âm, có phải hay không hẳn đi chỗ đó thung lũng bên trong xem. Bây giờ nơi nào cũng không thể đi. Cái này hắc ám cũng là đè lại Tống Như Hải toàn bộ tâm thần. Hắn chưa bao giờ gặp qua nồng như vậy dày hắc ám. Cái này hắc ám còn ở càng ngày càng đậm, ở nơi này trong bóng tối, bọn họ không riêng gì thị giác biến mất, thậm chí liền thính giác, vị giác và xúc giác cũng dần dần ở biến mất, bọn họ cảm giác được mỗi cái người giọng nói đều ở đây càng ngày càng yếu ớt. Hắn thậm chí không biết cái thế giới này phải chăng vậy sẽ như vậy biến mất. Bọn họ sở dĩ còn có thể câu thông, chỉ là bởi vì thính giác còn không hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, tựa hồ còn có một chút quang. Giống như Hải biết Phì Ngưu nói đúng nơi nào. Thế nhưng căn bản không thể nói là quang, chỉ có thể nói là một chút xíu mơ hồ bóng sáng, chỉ là cái này làm người hít thở khó khăn trong bóng tối một chút xíu tồn tại. Nhưng vậy cũng là một chút xíu mơ hồ tồn tại mà thôi, cũng không ai biết vậy rốt cuộc là thật đang tồn tại đồ, vẫn là ước chừng cái này hắc ám trong biển một chút xíu không có chút ý nghĩa nào đợt sóng. Thậm chí từ bọn họ vị trí đến chỗ đó tới giữa, rốt cuộc là hư không vẫn là tại hiện trường cũng không biết. Vậy hẳn là ban ngày thấy tòa kia trong rừng nhà gỗ vị trí. Thảo nào Lam Nhược Sương đã từng nói, nơi này ban đêm, phải đợi ở đó một trong nhà gỗ. Bọn họ vốn là vậy sẽ trở về cái đó nhà gỗ. Nhưng là câu chư rơi xuống vách đá sau đó, bọn họ một mực ở thung lũng bên tìm một chút đi biện pháp, chỉ hoan thời gian, hiện tại cũng chỉ có thể cách vách đá chỗ không xa dừng lại. Cái gì cũng đừng nghĩ, Tống Như Hải cưỡng ép không thấy câu chư chết đề tài. Ở nơi này trồng song toàn kinh khủng tình cảnh hạ, hắn thành tiểu cái ngũ viện này lao đại. Hắn trách nhiệm lớn hơn là chú ý là đoàn đội còn sống thành viên khác sống chết. Nếu như bọn họ hiện tại mạo hiểm bôi đen đi chỗ đó cái sâu không lường được thung lũng, toàn quân chết hết là hắn duy nhất có thể nghĩ tới kết cục. Ai cũng không nên lộn xộn, cùng sáng mai trời sáng nói sau. Tống Như Hải thanh âm cũng là mờ đi xuống, tất cả mọi người là dần dần cái gì đều nghe không gặp, cái gì vậy không nhìn thấy. Nhưng Tống Như Hải như cũ tốn công vô ích hướng một mắt hắn tin tưởng vậy thung lũng phương hướng. Trong đầu nghĩ cho dù cho tới bây giờ không có ai còn sống đi lên, cho dù phía dưới kia chính là 18 tầng địa ngục, hắn vậy sẽ không chút do dự đi xuống xem vậy chín cái mạng tiểu tử ở đó sống được có bao nhiêu tiêu dao. Khá tốt nơi này chẳng những có hoàng hôn cùng đêm, giống vậy cũng có bình minh. Mặt trời từ phương đông mọc lên, vậy cổ nồng đậm hư không vậy hắc ám liền dần dần biến mất. Muốn xuống đến vậy trong thung lũng, giống vậy khinh công căn bản không tạo tác dụng. Bọn họ lại không thể ngự gió phi hành. Liền câu chư phi hành pháp bảo cũng không biết cuối cùng, còn lại duy nhất biện pháp chính là kết một cái dây dài. cũng may sơn cương lên trong rừng rậm dây leo quá mức hơn. Ba người cùng nhau cố gắng, cầm những cái kia lớn bằng thích hợp dây leo chặt xuống kết thành dây dài. Kỳ quái chính là, cái đó trong nhà gỗ thợ mộc giả, đang cùng bọn họ làm cơ hồ vậy sự việc. Các ngươi tới học kiếm pháp. Cái này cả người mộc y ông già thấy bọn họ, câu nói đầu tiên cùng ngày hôm qua sở một cái như nhau. Đối thoại với hắn mấy câu, Tống Như Hải phát hiện người này lời nói và ngày hôm qua một chút khác biệt cũng không có. Hắn tựa hồ căn bản không nhớ mấy người này là ngày hôm qua người tới nơi này, vậy hoàn toàn không có ngày hôm qua chi nhớ. Nghe nói Tống Như Hải bọn họ muốn xuống thung lũng cứu người, hắn lắc đầu liên tục, cho tới bây giờ cũng chưa có người sống từ thung lũng hạ đi lên. Hắn ở kết thừng. Cụ già kết tốt thật nhiều dây thừng sau đó, lại cầm một ít hắn đã sớm gọt xong tấm ván, liền đi tới câu chư ngày hôm qua đi qua tòa kia cầu dây. Hắn trực tiếp ở thung lũng bầu trời, và tòa kia cầu dây song song đi, giống như vậy không chúng có một tòa ẩn hình cầu như nhau. Tống Như Hải bọn họ trợn mắt hốt mồm, chân đạp hư không. Đây là cái gì cảnh giới? Tu đạo trong cảnh giới, hư đan bên trên là tử phủ bên trên là kim đan. Kim đan tu sĩ ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đã là tất cả đại tông tuyệt đỉnh tồn tại. Tống Như Hải chưa từng nghe qua kim đan tu sĩ có thể làm được chân đạp hư không. Trên kim đan, đã gần như tiên, không phải có cơ hội hiểu cảnh giới. Mình mặc dù có nơi nghe, cũng không quá chỉ là không đáng tin cậy truyền thuyết mà thôi. Có lẽ cái này là cái này tiên thụ làm ra hảo cảnh, cho nên mới như vậy không hợp với lẽ thường đi. Lao kia người đi qua đoạn này hư không, sau đó đứng ở cầu dây cạnh, bắt đầu nghiêm túc tu đổ ngày hôm qua bị cầu chư cắt đứt dây thừng, hoàn thuận tiện thay thế một ít mục nát xấu tấm ván. Cứ như vậy, hắn lại chỉ bất quá một cái thông thường thợ. Tống Như Hải và một đầu cửa cần đi xuống cứu người dây thừng, so lão giả kia muốn dài rất nhiều, bọn họ ước chừng bận rộn cả buổi trưa, mới kết thành đại khái chừng 30 trượng dây dài. Đây đối với bọn họ mà nói, đã đặc biệt kinh người. Hai người thủ ở phía trên, kia cũng không cho đi. Tống Như Hải lặp đi lặp lại nhấn mạnh sau đó, mình vịn cái này dây thừng đi đi xuống. Thật ra thì lấy bọn họ khinh công, giống vậy vách đá vấn đề cũng không lớn. Vấn đề là, cái này màu đen vách đá có chút tương tự bị lặp đi lặp lại mài cạn sạch lão mục, hoàn toàn không dùng sức. Xuống đến 20 tới trượng chiều dài, hắn phát hiện đã không cần sử dụng dây thừng. Phía dưới sở dĩ hắc không thấy đáy, cũng không phải là bởi vì độ sâu vô hạn, mà là bởi vì phía dưới quái thạch lởm chởm, địa hình gập ghềnh, tất cả loại loạn đột nhiên quái thạch, che cản ánh mặt trời, mà thung lũng vậy càng ngày càng hẹp. Nguyên bản hơn 100 bước chiều rộng, biến thành chỉ có thung lũng chóp đỉnh 1/3 chiều rộng một cái nhang may. Hắn không biết nơi này có bao sâu. Ngẩng đầu nhìn trời, trăm bước chiều rộng bầu trời đã biến thành một đường, chỉ có thể mơ hồ thấy những cái kia cầu dây vị trí. Sâu nhất đáy cốc là một con sông, một cái mấy chục bước chiều rộng bích ngọc vậy con sông. Thế nhưng bích lục, cũng không phải là nước, mà là một loại như phỉ thúy như nhau chất liệu chất lỏng, cái loại này chất lỏng hơi hiện lên màu xanh huỳnh quang, bề ngoài mượt mà như gương. Tống Như Hải thử dẫm ở cái này mặt nước trên, giống như dẫm ở mềm nhũn cái sắt trên. Cái loại này chất lỏng không hề lưu động, mà là xem loại nào đó nó nả. Hắn một mắt liền nhìn vào câu chư vị trí, câu chư nằm ở điều này kỳ quái con sông trung ương. Chương 54, Phúc Hề Hòa Hề. Không phá không lập. Vây quanh câu chư quanh người màu xanh lá cây huỳnh quang là sáng nhất. Thật là sáng phải nhường Tống Như Hải vốn là đã thích đứng bóng tối ánh mắt có chút không mở ra được. Tống Như Hải thở phào nhẹ nhõm, mình mặc dù mới trúc cơ tầng 2. Nhưng thần thức cũng có thể ung dung cảm giác được câu chư mạch đập và hô hấp như cũ hồng đại mà thong thả. Đừng nói chết, cũng không giống là bị thương dáng vẻ. Tống Như Hải thầm nghĩ muốn, thằng nhóc này quả nhiên chính là mạng lớn, loại chuyện nhỏ này hắn căn bản không chết được. Không đúng. Ở trên cầu dây câu chư chúng như vậy nhiều kiếm, chẳng lẽ liền không có chết? Coi như không có chết, máu cũng nên lưu quang à. Tống Như Hải đi vào đến câu chư bên người, nhưng phát hiện cái này lấy một hình nắm chữ đại, đặc biệt thích dí lại ngủ say như bùn. Nhưng hắn rơi xuống thung lũng này thời điểm, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Khi đó, câu chư toàn thân cũng đang chảy máu, trên cổ động mạch máu xem phun ra suối nước nóng, té được cái này bích lục con sông trung ương, máu tươi nhất định là xem nổ vậy hướng bốn phía nổ tung, giống như một cái bể túi nước từ chỗ cao rơi xuống như nhau. Cái loại này nổ dấu vết chính là như vậy mãnh liệt lục quang, hàm chứa vô cùng là tinh thuần thanh mục linh khí và tiên thụ sinh cơ bừng bừng, từ nơi này loại bích lục trong chất lỏng tản mắt ra. Sau đó giống như nhuận vật nhỏ không tiếng động liền tràn vào câu chư vốn là tàn tạ không chịu nổi trong cơ thể, cực nhanh tu bổ hắn thân thể. Hắn thân xác rõ ràng so với trước kia hơn nữa bền chắc cường tráng, phơi bày bộ phận trên da hiện ra như ngọc vậy dịu dàng sáng bóng, đạo bào bể địa phương, cũng có cái loại này màu xanh huỳnh quang mang sức sống không ngừng tràn vào. Đây cũng là tại sao Bích Lạc Thánh Nữ nhận được Trần Huyền Phương ám toán sau đó còn có thể miễn cưỡng sống sót, thanh mục chân khí thần kỳ nhất công hiệu, đó là có thể hút lấy thiên địa khí đổi thành mà sống cơ hội. Cái loại này chân khí người tu luyện, có thể đang chiến đấu không ngừng tu bổ thương thế, cái loại này khó mà tới chết năng lực, hay là để cho bất kỳ đối thủ cường đại cũng kiên kỵ. Điều không vinh dự này là tu bổ, đơn giản là sống lại à? Tống Như Hải một mặt giật mình một mặt hâm mộ nhìn câu chư thân thể biến hóa. Từ vào Thúy Ngọc Cung sau đó, hắn một mực thuộc về trúc cơ tầng 2 trạng thái tốt cùng, nhiều lần thử nghiệm đột phá, cũng bởi vì chân khí trong cơ thể hao hết thất bại. Dưới mắt thung lũng này bên trong điều này sông giống vậy bích lục chất lỏng, rất rõ ràng ẩn chứa cơ hồ vô cùng vô tận thanh mục linh khí. Nếu như hắn có thể hấp thu một phần chia, thừa cơ đột phá cũng không khỏi có thể. Hắn vậy thử nghiệm, ngồi xếp bằng xuống, vận khí hấp thu lục dịch ở giữa thanh mục linh khí. Nhưng hắn thất bại lần nữa. Vô số linh khí đối với Tống Như Hải hoàn toàn không thấy, vô luận hắn như thế nào hấp thu, đều giống nhau từ vô cùng đá nam châm lẫn nhau bài xích vậy, đối với hắn tránh được xa xa, một chút nào vậy hấp thu không đi vào, cũng không ngừng tràn vào câu chư thân thể, giống như có linh tính vậy tiến vào hắn bị tổn thương bắp thịt và xương cốt thả ra sức sống lần nữa tu bổ, hoặc là tiến vào nó khí hải và kinh mạch vận hành. Cái gọi là đột phá vết đá, lớn nhất khó khăn, chính là ở chỗ đột phá thành lũy yêu cầu chân khí. Phải xa xa vượt qua tự thân tất cả chân khí. Tống Như Hải cần đang đột phá bên trong đến vô cùng nhiều linh khí, không ngừng đem linh khí hấp thu đổi thành là tự thân chân khí, mới có thể thành công. Đây là vì cái gì? Tống Như Hải thấy chất lỏng ngoài mặt những cái kia tản mát ra linh khí dấu vết, chính là câu chư lưu lại vết máu. Chẳng lẽ là bởi vì... máu? Tống Như Hải đem mình đầu ngón tay ở trong kiếm phong phá vỡ, gạt bỏ một giọt máu tới, rơi vào cái loại này yên lặng tối tăm chất lỏng màu xanh trên. Nhất thời, một hồi sáng ngời màu xanh lá cây linh quang, tham lam lướt qua, hấp thu cái này giọt máu, sau đó thả ra một hồi thanh mục chân khí cùng sức sống, nhưng đảo mắt lại biến mất không thấy. Thì ra là như vậy. Tống Như Hải rõ ràng. Đây là một cái giao dịch. Viên này tiên thụ cần loài người máu, vô cùng là khao khát, nhưng cũng không phải là một phương diện đòi lấy. Chỉ cần cho nó máu, nó liền sẽ thả ra linh khí và sức sống, những linh khí này vào cơ thể sau đó chuyển biến thành chân khí. Và sức sống cùng nhau tu bổ tàn phá thân xác, ngược lại có đúc lại thân thể hiệu quả. Nó thiên hảo bị thương rất nặng thân thể không lành lặn, bởi vì ở nơi này loại trên thân thể nó có thể hút lấy đến nhiều nhất mới mẻ loài người máu. Những linh khí này đối với hoàn chỉnh loài người sẽ đi vòng, một cái người khỏe mạnh ở chỗ này, cái loại này lục dịch thì sẽ không có bất luận phản ứng gì. Linh khí bắt đầu tu bổ câu chư huyết mạch và da, biến hóa cơ hồ mắt thường có thể gặp. Bốn phía thanh mục chân khí vậy đang dần dần ảm đạm. Dần dần tiến vào kết thúc công tác. Giờ khắc này, Tống Như Hải thậm chí muốn cắt vỡ mình mạch máu để đổi lấy một lần và câu chư vậy cơ duyên. Nhưng có máu, không nhất định đủ. Cơ duyên chỗ tốt, và thân thể hủy xấu xa, có rõ ràng đang so quan hệ, nếu như không có thân thể hủy xấu xa, cũng sẽ không sẽ co xây lại, nếu như lấy được chỉ là linh khí, chỗ tốt liền thật to giảm bớt. Cái này quá không dễ dàng chắc ăn. Nếu như bị thương không đủ, lấy được cơ duyên vậy liền không nhiều. Nếu như bị thương quá nặng, lỡ tay cầm mình giết làm thế nào? Tống Như Hải buồn rầu hơn, ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu vậy mơ hồ có thể thấy được 5 cái cầu dây, bừng tỉnh hiểu ra. Trang này tu luyện chính xác con đường là không sợ sống chết đi qua những cái kia cầu dây. Truyền công tháp người thiết kế đã cho bọn họ thiết kế hoàn mỹ nhất phương thức tu luyện. Người tới có thể cùng con rối học tập chân chính kiếm pháp, như vậy ở trên chiến trường liều mạng, đao trắng vào đao đỏ ra kiếm pháp. Cái loại này kiếm pháp không phải ở trong ngũ viện cầm vô phong kiếm gỗ có thể tu luyện ra được kiếm pháp. Hai người này tới giữa có khác xa lắc xa lơ. Người sau sức mẻ, chính là sợ hãi. Cái này sợ hãi, không chỉ có đối với tử vong, vậy bao gồm đối thoại nhận vào cơ thể loại đau khổ này sợ hãi. Nếu như không thể khắc phục, học nhiều ít kiếm pháp cũng giống vậy sẽ ở trong thực chiến rụt rè e sợ không thi triển được. Hợp lại kiếm đến cuối cùng, con rối cũng không phải là sạch sẽ gọn gàng để cho người tu luyện sa sút, mà là tiến vào ngược giết kiểu mẫu. Loại mô thức này hạ giống như lăng trì, người tu luyện một kiếm lãnh hội đao kiếm thêm người thống khổ, so tử vong càng đáng sợ hơn. Một khi từ ngược giết kiểu mẫu hạ đi ra, chân chính vượt qua như vậy sợ hãi, kiếm thuật mới có thể lần đầu tiên tiến vào tự do cảnh giới. Sợ hãi lại nữa chi phối kiếm thủ hành vi, duy nhất chi phối người, đúng là niềm vui tràn trề kiếm chiêu. Nhưng lập tức liền truyền công tháp tầng một người thiết kế cũng như này hoàn mỹ thiết kế, nhưng cũng không có ích gì. Mỗi cái tiến vào đệ tử đều bị giao hàng liền bảo toàn tánh mạng truyền tống ngọc giản, một khi và con rối đấu kiếm thất bại, đối mặt nguy hiểm lúc đó, nhất định sẽ mở truyền tống ngọc giản nháy mắt truyền tống đến bên ngoài tháp. Xem câu chư như vậy liều chết và con rối hợp lại kiếm, lại vận khí cực kém trong đất liền mỹ nhân kế, bị người sau lưng đánh lén mà vứt bỏ truyền lệnh ngọc giản, cuối cùng bị con rối làm thịt địa, gai thành tổ ong mới hết xuống vách đá tuyệt thế quỷ xui xẻo. Sợ rằng không mấy cái đi. Tống Như Hải thân ở một bên, thân thức có thể cảm giác được câu chư trong khí hải chân khí mãnh liệt mênh mông ở kinh mạch toàn thân bên trong chảy xiết. Thằng nhóc này, lại có thể nhân họa đắc phúc. Câu chư hiển nhiên ở đánh vào tầng thứ 3 đỉnh cấp sau cùng thanh lũy, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa dưới, mình thân thể khát vọng tăng lên bản năng phản ứng. Vô số chân khí, tiêu hao ở bền chắc không thể gây thành lũy va chạm bên trong, đồng thời lại có cái loại này phiếm phát trước linh quang lục dịch linh khí tràn vào hắn thân thể, như thao thao bất tuyệt lũ lụt ở đánh vào đổ sổ bãi đất. Câu chư toàn thân chân khí lưu động, khí lưu so với trước kia lại hùng hậu 1/3, ép tới gần 4 cái thuần dương đan ẩn chứa khí lượng. Hắn chân khí trong thân thể đã không hoàn toàn là thuần dương chân khí. Sáng ngời màu đỏ bề ngoài, bắt đầu hiện ra một chút xíu màu xanh. Hắn đã có bộ phận thanh mục chân khí căn cơ. Một khi thanh mục chân khí kết đan, hắn đem có chân chính sử dụng một độn thần thông năng lực. Đối với hắn mà nói, ngược giết kiểu mẫu mặc dù khủng bố, nhưng là ở nơi này thung lũng để tiến hành thân xác sống lại là vô cùng kinh khủng. Đơn giản là ngược giết kiểu mẫu ác mộng bản. Hắn nằm mơ thấy cả người bị một loại chất nhờn trạng sinh vật quấn quanh, giống như ốc xin liếm lá cây vậy, từng điểm quả đi trên thân thể hắn còn sót lại máu thịt. Sau đó, chân khí và sức sống bị tập trung vào bên trong cơ thể, hết thể lần nữa sinh trưởng. Những cái kia mới mẻ trong máu thịt tựa như tràn đầy thần kinh, vừa đụng đến không khí giống như da đụng phải ngọn lửa. Chân khí ở trong óc sôi trào, ở nơi này chút mới tinh nhạy cảm mà yếu ớt trong kinh mạch chạy như điên, bốn phía linh khí vần quanh, cuồn cuộn không ngừng. Chạy như điên, đột phá. Ban đêm đơn giản là một loại tốt đẹp đến mức tận cùng hưởng thụ, ở một loại quỷ dị hắc ám dưới, hắn tất cả cảm giác đều biến mất, chỉ còn lại có thần thức. Mình giống như trôi lơ lửng ở trong bóng tối, không có cảm giác. Cả thân thống khổ cũng theo đó chôn vùi. Tống Như Hải cũng không có đi động câu chư, chỉ là lặng lẽ giữ một cái ban ngày, trước lúc trời tối trở lại thung lũng phía trên đi. Ngày thứ 2 đổi lấy một đầu, ngày thứ 3 là Phi Ngưu, ngày thứ 4 lại là Tống Như Hải. Bọn họ luân phiên xuống tới canh chừng câu chư. Nhìn như, hắn thân thể một mực đang dần dần khôi phục. Đối với câu chư mà nói, 3 ngày 3 đêm đi qua, hết thảy các thứ này rời sông lấp biển vậy thống khổ rốt cuộc dần dần lắng xuống. Ở Tống Như Hải vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, câu chư mở mắt, cảm giác cả người vô cùng thoải mái. Một cơn ác mộng cuối cùng tỉnh lại, đột phá đến trúc cơ tầng 4. Kế tiếp một đoạn thời gian, câu chư 4 người cũng ở lại tầng thứ nhất tu luyện. Loại tu luyện này cũng không phải là như ngày thường ở ngũ viện trong tĩnh thất bế quan như vậy ung dung, đây là một loại đang sợ hãi kiểm chế dưới, lấy ngược giết kiểu mâu máu tanh bạo lực vô tình tàn phá mình thể xác, dùng máu thịt của mình và tiên thụ giao dịch có được kinh khủng phương thức tu luyện. Đây rõ ràng là một loại không đường tránh đường tắt. Đám người cũng không biết loại phương pháp này rốt cuộc có hay không hậu di chứng. Có lẽ Thúy Ngọc cung các tiền bối ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới sáng lập như vậy thiết kế. Nhưng đã đi tới trên con đường này, trừ chưa từng có từ trước đến nay, bọn họ cũng không biết hoàn có cái gì có thể lựa chọn. Chương 55, không tránh sống chết là kiếm đồ. Cho dù biết hết xuống thung lũng sẽ không chết ngược lại có giúp ích, nhìn khôi lỗi kia sáng như tuyết lưỡi kiếm, câu trừ các người như cũ toàn thân run sợ. Biết rõ sẽ không chết, nhưng muốn ngươi bị đao thọt 100 lần, bất kỳ nhân loại bình thường cũng sẽ sinh lòng dùng mình. So với không ngừng không nghỉ ngược giết kiểu mẫu, tử vong chẳng qua là không có cảm giác thống khổ hưởng thụ mà thôi. Câu chư thậm chí muốn đi tiếp thu ông lao truyền công, lập tức rời đi truyền công tháp. Không chỉ có thể được không ít chỗ tốt, còn có thể miễn trừ cái loại này không song không có dao găm thêm người khốn cảnh. Nhưng cái này dạng cũng sẽ không thể đi tới truyền công tháp tầng thứ cao hơn. Câu chư mỗi ngày chỉ như vậy đứng ở đầu cầu. Nội tâm trải qua vô cùng nhiều lần quấn quýt hành hạ. Đây cũng là một loại tu luyện, so tu luyện chân khí, tu luyện thể sắc cùng với tu luyện kiếm thuật cũng càng chật vật, dũng khí tu luyện. Hắn biết, mình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn phải đem cái đó cứu mình nhiều lần tuyệt thế cô gái, từ chết trong bóng tối cứu ra. Hắn phải đi tìm đến cái đó gọi Lam Nhược Xương người phụ nữ, đi để cho nàng biết cái gì gọi là làm chân chính em hiểm và bị ổi. Hắn muốn đá hết uy hiếp hắn ngũ viện huynh đệ Đường Túc cái này chướng ngại vật. Hắn muốn ở trong vòng 5 năm đột phá trúc cơ tầng 9, hắn muốn cầu sống trong cái chết còn sống. Nghĩ thông suốt sao? Một hồi trầm thấp rêu cận, từ vậy con rối trống rông trong miệng chuyển tới. Lãnh khốc vô tình con rối phảng phất là vô tình thiên địa hóa thần, nó chuyện không to nhỏ giáo sư trước tất cả kiếm chiêu, đồng thời lại lưu lại tiến vào thung lũng sống lại thân thể đường lui, chưa bao giờ đem người chém tận giết tuyệt. Sinh hoạt biến thành như vậy một cái tuần hoàn, câu chư không ngừng ở đầu cầu chui luyện dũng khí của mình, khắc phục thân xác đau đớn sợ hãi. Sau đó ở cầu tìm tu luyện kiếm thuật. không khỏi không thừa nhận, câu chư kiếm thuật rất nhiều tình tiến, đã từng và con rối đấu trên 3 chiêu tất tổn thương, càng về sau dần dần cũng có thể đấu trên hơn 10 chiêu không rơi hạ phong, sau đó, bị một hồi thẳng ngược, rơi vào thung lũng, thân thể sống lại và chân khí ngưng luyện, cùng với cảnh giới vững chắc cùng thăng cấp. Vô luận là Tống Như Hải vẫn là Phí Ngưu vẫn là một đầu, đều ở đây câu trừ gương sáng dưới chiến thắng nội tâm sợ hãi, tiến vào một cái như vậy đáng sợ tu luyện tuần hoàn bên trong. Mỗi cái người đều cơ hồ lột xác. Tống Như Hải nguyên bản thiên phú hơn người, trong một tháng hắn liên tục sống qua trúc cơ tầng 3 trung kỳ, hậu kỳ và trạng thái tuột cùng, thậm chí mơ hồ phải hướng tầng 4 phát động công kích. Phí Ngưu cảnh giới cũng đạt tới trúc cơ tầng 3 hậu kỳ, những thứ này con rối tinh thông tổng cộng 287 bộ kiếm pháp. Lấy chiêu tháo thu bản lãnh lại là tinh chuẩn đến loài người không cách nào mong đợi đạt tới, Phí Ngưu vốn là say mê tại kiếm chiêu, từ đầu dưới, kiếm thuật lấy được lớn nhất tinh tiến, thậm chí có thể cùng con rối đấu trên mấy trăm chiêu mà không rơi hạ phong. Một đầu nhận được chỗ tốt ngược lại là ít nhất, bởi vì có tiên thiên thụ thể duyên cớ, một khi bị kiếm đâm trúng, liền sẽ tự động kích thích thân cây phòng ngự, vì vậy bị thương vậy nhẹ nhất, cho dù rơi vào thung lũng, vậy không có được quá nhiều tiên thụ linh khí chỗ tốt. Còn như kiếm chiêu, một đầu trời xanh liền không có thói quen loại vũ khí này, hắn tình nguyện sử dụng cung và cùi đao. Lại là rối tinh rối mù. Nhưng dù vậy, một đầu cũng ở đây chui luyện bên trong tới tầng 3 trạng thái tuột cùng. Một ngày luyện kiếm và thân thể, đám người đều quên kết quả qua nhiều ít ngày, cho đến có một ngày bọn họ đống nhiên cảm giác đói bụng vô cùng, lấy ra ít cốc đan nuốt vào, mới thông suốt giật mình, một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Đối với bọn họ mà nói, một tháng này thời gian tuyệt không phải sống uổng. Một cái trúc cơ tầng 4, ba cái trúc cơ tầng 3 cấp 1 ngũ viện, mặc dù so với Đường Túc còn kém xa, nhưng đã sắp đến gần những cái kia biến thái thiên tài ngũ viện. Nhưng câu chư vậy phát hiện, đáy cốc thanh mục linh khí có thể cho bọn hắn chỗ tốt càng ngày càng thiếu, mỗi lần rơi vào thung lũng mặc dù có thể sống lại thể xác, nhưng cảnh giới tăng lên nhưng là càng ngày càng khó. Bởi vì lặp đi lặp lại đổi máu sống lại nguyên nhân, bọn họ thân thể cùng viên này tiên thụ đã càng ngày càng có giống nhau hơi thở. Tiên thụ đối với bọn họ huyết dịch hứng thú vậy càng ngày càng hạ xuống, ở chỗ này tiếp tục tu luyện tiếp, tối đa cũng chỉ có thể để cho kiếm thuật tinh tiến. Kiếm thuật nâng cao, vậy đồng dạng là góp nhặt từng ngày quá trình, không có 10 năm 8 năm công phu muốn dựa vào kiếm thuật giết Đường Túc, đó là nói vớ vẩn. Như thế nào mới có thể rời đi cái này một tầng? Câu chư cũng đã thử rất lâu rồi, bọn họ mặc dù có thể xuống đến thung lũng, nhưng là bờ bên kia nhưng là vô luận như thế nào cũng không lên nổi. Chẳng những núi cao chót vót bóng loáng không đường. Trên vách đá treo leo hoàn sẽ sanh ra bọn họ cưỡng ép nhiều người sông cầu lúc đụng phải mạnh mẽ lực đẩy. Hiển nhiên, từ cầu là duy nhất biện pháp. Nhưng qua cầu thì nhất định phải một người đánh bại con rối. Thời gian vậy càng ngày càng đến gần ngũ viện xếp hạng đại chiến, bọn họ chỉ có thể một lần khiêu chiến con rối. Các ngươi bắt đầu đi lên chân chính kiếm tu đồ. Mỗi lần thấy bọn họ theo dây thừng từ đáy cốc bò ra ngoài, thợ mộc ông già cũng sẽ lộ ra hiếm có mỉm cười hài lòng. Lần nữa sau khi trời sáng, ông già lại sẽ đợi người như chỉ như lúc ban đầu trình độ hỏi, các ngươi phải học kiếm pháp. Câu chư thậm chí hoài nghi hắn là không phải chân chính người, hắn tin tưởng, chân chính loài người nhất định có nhược điểm. Tiên bối, ta nơi này còn có mấy cái thuần dương đan, câu chư thử móc ra tiên hà, dĩ nhiên, đây là từ Tống Như Hải nơi đó mượn tới, nhỏ có chút việc gấp mà, phải đi bờ bên kia, chỉ cần tiền bối chịu nương tay cho, dưới sự chỉ điểm chúng ta qua vậy mấy cây cầu. Cái này có thể không phải chân chính kiếm tu đồ. Ông già mở mịt trong mắt, căn bản không nhìn ra bất cứ ba động gì, chỉ là lắc đầu. Câu chư dưới cuống cuồng, thậm chí móc ra 10 cái nặng trĩu huyền âm đan, đây đã là hắn nội tâm có thể tiếp nhận nhất giá thật lớn, ông già vẫn không có bất luận phản ứng gì. Hắn vậy ánh mắt trống rỗng bên trong tựa như thật sự là đối với tiền tài không có bất kỳ hứng thú. Nhắc tới cũng phải, một cái cả ngày trạch ở chỗ này làm thợ mộc ông già, đòi tiền tài có ích lợi gì. Chỉ cần đầy đủ vật liệu gỗ đủ rồi, nhưng mà núi nhỏ đổi trên thứ không thiếu nhất, chính là vật liệu gỗ. Cái này làm cho câu chư không nhịn được muốn điên. Hắn thậm chí muốn thiết kế, cầm ông già treo ngược lên đánh một trận, tra hỏi ra khỏi cầu phương pháp. Nhưng đối phó với một cái có thể chân đạp hư không không biết sâu cạn thần nhân, còn không bằng đi đối phó những khôi lỗi kia. Nhưng những khôi lỗi kia, hắn cũng là không đánh lại. Câu chư chợt phát hiện, ở về điểm này, chân chính người sống xa không bằng con rối. Người luôn là có nhược điểm, tốt tài người mất tại tài. Người háo sắc chết tại sắc, nặng nghĩa xả thân tại nghĩa. Duy chỉ có con rối, bọn họ không có chút nào nhược điểm. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ dục vọng, bọn họ chỉ liền một chuyện, không để cho những người khác qua cầu. Câu chư từng để cho bốn người mỗi ngày xa luân đại chiến cùng một con rối, kỳ vọng cái loại này tổn thương có thể tích lũy xuống cho đến con rối hoàn toàn làm tổn hại. phí ngưu kiếm thuật hoặc là một đầu bạo lực đánh vào cũng có thể đối với những thứ này con rối tạo thành một ít tổn thương. Nhưng cái này ông già cực độ trung thành với cương vị. Chỉ cần những thứ này con rối hơi có làm tổn hại, dù là chỉ là bị tước đoạn nửa ngón tay, hắn cũng tới cầm cũ thu lại, thay hắn chế tạo sản phẩm mới, để cho câu chư bọn họ cố gắng hoàn toàn uổng phí. Câu chư mỗi ngày đều chỉ có thể làm trận mắt, hắn không được tìm một cơ hội cầm cái này ông già bóc chết. Đến mỗi ban đêm, trừ cái này gian bên ngoài nhà gỗ, những địa phương khác cũng sẽ rơi vào như vậy nồng nặc hắc ám bên trong. Như vậy hắc ám chìm ngập người tất cả cảm giác, duy chỉ có chỗ tòa này trong nhà gỗ lại có một chút ánh sáng nhạt thấm ra, đuổi trước hắc ám, duy trì mình tồn tại. Cụ già không ngại bọn họ ở trong nhà gỗ qua đêm. Trên đất bày khắp mặt gỗ, lại không có giường, chỉ có một 10 thước dài sàn, phía trên bày đầy ông già chế tạo khôi lỗi linh liện và công cụ. Bọn họ hoặc nằm ở mặt gỗ trên, hoặc nằm ở vậy trên bình đài tùy tiện mơ hồ một đêm, trong ngộng nhớ lại ngũ viện nhà cây bên trong thư thích sinh hoạt. Câu chư tất cả mưu kế cũng phái không được công dụng, không ngủ được, không nhịn được nghĩ đi ra đi tới lui. Nhà gỗ không nhỏ, có quá nhiều gian phòng. Trong phòng hiện lên một loại ánh sáng nhạt, chính là cái này ánh sáng nhạt, ở đuổi lui hắc ám. Nhưng trong phòng lại không có đốt đèn, tiên thụ tựa hồ thiên nhiên chán ghét hỏa, đám người đã thử ở ban đêm đốn cây chi đốt đống lửa, căn bản là điểm không đứng lên. Hắc ám đủ để nuốt mất hết thể ngọn lửa, để cho chúng quy về hư không. Cái này ánh sáng nhạt, là một loại linh quang, từ dưới đất tới. Chương 56, trong lòng một thược rõ ràng và khóa. Đây là một cái đi thông dưới đất nhỏ hẹp thang lầu gỗ. Tấm ván bề ngoài biến thành màu đen, cơ hồ và hắc ám hòa làm một thể, nhìn qua ít nhất có mấy trăm năm lịch sử. Lao kia người trời vừa tối liền hướng nơi này đi, sau đó biến mất. Dẫu sao là người ta nhà riêng, theo lễ phép, Tống Như Hải bọn họ cho tới bây giờ không có đi vào xem qua. Nhưng cái này cái quy tắc, rõ ràng đối với câu chư không hợp. Hắn là kẻ gian. Câu chư chậm rãi đi xuống, cho dù hắn khinh công không tệ, những thứ này một đầu vậy không tránh được phát ra kêu kêu cách cách thanh âm, chúng chân thực quá cũ kỹ. Cuối quả nhiên có yếu ớt màu trắng linh quang, chính là cái loại này quang, từ nơi này bắn ra, ở trong nhà gỗ phản xạ, cho nên mới sẽ có nhà gỗ hơi sáng. Cuối ánh sáng nhạt sau đó là một miếng đơn giản cửa gỗ, trong khe cửa có nhiều hơn quang thấm ra, còn có xào xạc tiếng ma sát, phảng phất là lão kia người ở vớt ve vật liệu gỗ. Cái này lão tiền bối, lớn đêm khuya còn ở mài một đầu, thật là cần cù được chặt. Câu chư sờ cả một cái, đối với lão tiền bối tán thưởng có thừa. Câu chư bản muốn tới gần khe cửa nhìn một mắt, nhưng hắn mặt còn không có đụng phải khe cửa, liền bị như vậy màu trắng linh quang cho ngăn trở lại. Hiển nhiên đây chỉ là một loại thông thường ngăn trở cấm chế, và huyền môn trên giang hồ bố trí tiếp xúc thì tổn thương hoặc là xúc thì nổ tung giết người cấm chế không cùng. Cấm chế này chỉ là một cánh cửa khóa, cũng không tổn thương người. Cấm chế khóa. Câu chư khẽ mỉm cười, ngẹo đầu tính toán, có chút ý tứ. Câu chư lấy tay khẽ đẩy, chỉ cảm thấy cái này bóng sáng thấm ra một loại vô cùng cường đại lực đẩy, để cho hắn không cách nào tiến về trước chút nào, co tay một cái loại này lực đạo liền biến mất. Hắn đối với tất cả khóa cũng có hứng thú, đây là kẻ gian bản năng. Hắn chỉ sợ hãi những cái kia trong huyền môn có thể để cho hắn bị thương cấm chế, mà đây loại ước chừng ngăn cản mình thông qua khóa lại để cho hắn hứng thú nổi lên. Thử nghiệm đi mở khải cái loại này khóa cần đại lượng thời gian, nhưng đáng đi thử. Một người nếu như có bí ẩn chẳng muốn làm người biết đồ, như vậy hắn thì có nhược điểm, là có thể bị khống chế. Câu chư mục tiêu rất đơn giản, chỉ cần tìm được ông lão nhược điểm, liền có biện pháp qua cầu. Câu chư khẽ mỉm cười. Ngày thứ hai, 5 cây cầu toàn bị hủy. Dĩ nhiên là câu chư kiệt tác. Cái này cũng không khó khăn, ở đầu cầu cầm tất cả dây thừng chém đứt là được. Tống Như Hải các người cũng sẽ không qua cửa, cũng lưu lại ở thung lũng bên tự đi tính tọa tu luyện. Cụ già đến thung lũng bên đi lại một phen, trong mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, sau đó ngoan ngoãn cầm tuổi đao, đi trong rừng cây chém cây mây kết thừng đi. Phải đem 5 cây cầu cũng sửa xong không phải một chuyện đơn giản, đủ đi tìm chừng mấy ngày đường thời gian. Ngày thường bận rộn trong nhà gỗ trống rỗng. Câu chư ngồi ở buổi tối gặp phải cấm chế trước mặt. Cái này ông già thật là chú ý, có cấm chế không đánh chặt, hắn lại có thể lại lên một cái khóa. Đối phó những thứ này huyền môn tu sĩ, một cái khóa có ích lợi gì? Thật ra thì yếu ớt hơn, là cửa gỗ. Khí lực lớn một chút người to con, đối với cửa gỗ đạp một cước liền mở ra. Cái này ông già khóa lại phỏng đoán cũng chỉ là tính cách tượng trưng, ý tưởng đại khái là, đây là ta tư nhân không gian, ở chỗ này đi lang thang người. Người biết lễ phép liền không muốn tùy tiện xông vào. Phàm là có khóa, câu chư ăn trộm bệnh liền phát tác được lợi hại hơn, đơn giản là trăm trùng phệ tim. Nhưng đầu tiên muốn đột phá tầng này cấm chế. Hắn hoàn toàn cảm giác không ra đối phương cảnh giới, chỉ có thể cảm giác được, tầng này cấm chế bền chắc không thể gãy, vượt qua xa gậy sắt hoặc đá hoa cương độ cứng, loại cấm chế này tuyệt không phải hắn loại cảnh giới này người có thể thiết trí. Hơi chút xúc, Câu Chư liền có thể cảm giác được cấm chế này lên bàng bạc chân khí. Nhưng mở một cái cấm chế, nhưng chỉ cần số ít chân khí. Cái này thì xem khóa có thể rất nặng, chìa khóa nhưng luôn là rất nhẹ. Điều kiện tiên quyết là, nắm giữ chính xác phương pháp mở ra. Bất kỳ chân khí đều là âm dương nhị khí bị nhân tu sĩ điều khiển ngưng luyện mà thành, loại cấm chế này vậy luôn là giữ lại vi diệu ổ khóa, chỉ cần thích hợp tổ hợp âm dương nhị khí tới mở, người là có thể thông qua. Chỉ bất quá cái gọi là thích hợp tổ hợp, nói dễ, làm sẽ rất khó. Như kẻ trộm mở khóa như nhau. Cần không ngừng cầm đồng tơ thay đổi quang hao tổn hình dáng, do xét ổ khóa yêu cầu chính xác tổ hợp. Cần kiên nhẫn, kinh nghiệm và thời gian. Câu Chư cảm giác được, cấm chế loại vật này cũng giống như nhau. Cần phải cẩn thận ngưng luyện ra tất cả loại tổ hợp chân khí, chỉ cần cực ít tính, kiên nhẫn dò xét cấm chế phản ứng. May ở nơi này cấm chế vô cùng là an tĩnh và vững chắc, không phải như vậy sống động dữ dằn cấm chế. Nếu không một khi dò xét bị lỗi, tại chỗ liền nổ bỏ mạng. Dẫu sao Câu Chư là lần đầu tiên dùng mở khóa phương pháp đi mở khải cấm chế, kinh nghiệm thiếu thiếu, ước chừng thử mấy giờ, mới dần dần thăm dò một ít con đường. Cũng may ông già buôn ba tại rừng cây và thung lũng tới giữa. Thỉnh thoảng cũng chỉ ở cửa nhà gỗ lấy một ít vật liệu gỗ, hoàn toàn không có quấy nhiễu Câu Chư hành động. Người tuổi trẻ bây giờ à, thật là càng ngày càng không nói quy củ. Thấy những cái kia cầu dây bị phá xấu xa thành cái dáng vẻ kia, ông già trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ. Cấm chế đã dòng dã cản trở Câu Chư 4 tiếng. Câu Chư như cũ đứng ở đó phiến đơn giản một trước cửa. Hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua thời gian lâu như vậy đi mở ra khóa. Câu Chư cẩn thận khống chế lòng bàn tay chân khí. Ở cấm chế như vậy khôn khéo đồ bên trong, bị ngưng luyện qua chân khí không hề xem bình thường như vậy di tán tại không trung biến mất, mà là lấy loại nào đó khôn khéo thiết lập cố trước tại bên trong không gian, huyền môn cứ gọi là kết giới. Kết giới cũng không phải là trong hư không vật không có dễ, mà là phụ ở nơi này phiến cửa gỗ, thậm chí là cả tòa trên nhà gỗ, những thứ này bằng gỗ bên trong ẩn chứa vật gì đó, và cái loại này trong hư không kết giới hình thành cộng hưởng, từ đó sống nhờ vào nhau. Câu Chư nghe qua đạo nói, huyền môn kết giới trận, gọi tắt huyền kết trận. Mỗi một loại huyền môn thuật pháp cũng có thể đối ứng một loại kết trận. Nơi này cấm chế, chính là một cái bỏ túi một kết trận. Những thứ này ở trong lớp hoàn toàn là thôi miên kiến thức, đến hiện tại mới bỗng nhiên đổi được thêm sức sống, dẫn phát hắn vô cùng hứng thú. Câu Chư lần đầu tiên cảm thấy xảo diệu thiết trí kết giới đưa tới linh tử chấn động, cái loại này chấn động giống như trong không gian lặp đi lặp lại bắn trở lại dây đàn, chỉ cần không có nổ nó, cái loại này chấn động liền vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Là ngoại lai chân khí tiến vào lúc đó, tuyệt đại đa số sẽ bị trực tiếp đàn hồi. Chỉ có vô cùng khó gặp được tuyệt diệu tổ hợp, mới có thể thuận lợi tiến vào, ở nơi này bị kín không gian bình phong che chở bên trong mở ra một cái tạm thời lối đi. Giống như một cái chìa khóa mở một cái khóa vậy. Câu Chư quá chú tâm cảm thụ kết giới này lên biến hóa, không biết qua bao lâu, Câu Chư mình đều quên thời gian, ngay cả sắc trời có chút mờ tối, chỉ là còn không có trời tối. Chỉ cần còn không có trời tối. Cái đó cụ già sẽ trả sẽ không trở về, Câu Chư an ủi mình như vậy, một mặt tiếp tục hưng phấn tiến hành mình thử nghiệm. Hắn đã nhiều năm chưa từng có chuyên chú như vậy và đầu nhập cảm giác. Tựa như toàn thế giới tiếng vang và cảnh sắc đều đã ở trước mặt hắn biến mất, ở hắn trong mắt thấy, chỉ có linh tử cửa chấn động. Những thứ này linh tử cũng không phải là quả cầu hoặc là điểm chạm đồ, mà là không gian lấy một loại dây đàn chập chấn giống vậy phương thức ở chấn động. Bất đồng tần số hình thành bất đồng linh tử, căn cứ huyền môn vạn vật giải bên trong nói. Tổng cộng 64 loại linh tử, cũng chính là 64 loại chấn động. Vạn vật đều do những thứ này linh tử tạo thành. Không gian giống như một phiến chập trần sôi trào đại dương, linh tử cửa từng đôi tại bên trong không gian sinh ra và chôn vùi, chưa từng mọc, từ có hóa không, không bao giờ dừng lại. Huyền môn các tu sĩ thăm dò những thứ này linh tử cửa quy luật vận hành, đem bọn họ đổi thành là bị mình khống chế chân khí. Chân khí khống chế những thứ này linh tử, ở nơi này phong cách cổ xưa cửa gỗ trưng bày thiết lập nổi lên cấm chế. Giống như trước mắt có một đạo linh tử chập chờn rèm cửa sổ, nhìn như khinh bạc, làm thế nào cũng không xuyên qua được. Câu Chư bừng tỉnh hiểu ra. Hắn thậm chí cảm giác mình nếu như có đầy đủ chân khí, cũng có thể bố trí ra như vậy cấm chế ra. Chỉ là tương so với cái này thiết lập cấm chế người, chân khí của hắn giống như không đáng kể, phỏng đoán hắn coi như thiết lập ra như thế một đạo cấm chế, người khác cũng có thể trực tiếp dùng bạo lực phá hủy. Nhưng hôm nay, vô luận trước mắt chỗ tòa này cấm chế như thế nào bền chắc không thể gãy. Hắn đều đã nắm giữ tìm chìa khóa chi đạo. Ken két một tiếng. Cái này dễ nghe thanh âm cũng không tồn tại, chỉ ở Câu Chư trong nội tâm vang lên. Chỉ là như vậy, nhưng cũng để cho Câu Chư hưng phấn được cả người cũng có chút run rẩy. mở. Tiên nhân bày ra cấm chế, dùng mở khóa không sai biệt lắm phương pháp, lại có thể cũng có thể mở. Mở ra những cấm chế này thứ cần cũng không phải là quá nhiều, lượng nhất định chân khí, tuyệt diệu khống chế, đầy đủ kiên nhẫn. Dĩ nhiên, có kinh nghiệm, hắn sẽ mo hơn một chút. Sau này, hắn thậm chí có thể mình thiết lập một ít huyền kết trận. Chỉ bất quá, loại cấm chế này thiết lập đặc biệt phức tạp, nếu như không có chuyên môn kết trận bí kíp dẫn dắt, phỏng đoán hắn cũng chỉ có thể làm ra một ít đơn giản nhất thiết kế. Hắn dễ dàng mở ra thanh kia cổ xưa khóa đồng, két một tiếng liền đem cửa gỗ đẩy ra. Chương 57, vốn là vô tình trộm tâm hồn thiếu nữ. Một bên trong cửa là một phiến sáng ngời ánh sáng trắng, so sát trời dần tối bên ngoài còn muốn sáng ngời. Câu chư đầu tiên thấy là một đoàn hỏa, một cổ linh khí áp lực bay ập vô mặt, nguồn chính là vậy một đoàn màu trắng linh hỏa, nó ở giữa phòng, có chừng một cái chậu nước rửa mặt lớn nhỏ, sáng ngời trắng như tuyết như chi, đang nhẹ nhàng nhảy. Trong sáng linh hỏa, không có một chút khói, cũng không có nhiệt lượng tràn ra, duy nhất tản ra là cái loại này linh quang và linh khí tràn ra ngoài mang tới uy áp. Hỏa trưng bày một hơi đen nhánh đỉnh, trong đó có chất lỏng màu xanh biếc đồ đang sôi trào, câu trừ giống như đã từng quen biết, chính là như vậy thung lũng để lục dịch. Cái loại này chất lỏng đầy áp thanh mục chân khí, rất có thể chính là viên này tiên thụ cây dịch. Lục dịch sôi trào, có một loại màu trắng dầu mỡ giống vậy vật chất đang chất lỏng bề ngoài ngưng kết, giống như là trên mặt biển tụ tập lại bọt màu trắng. Một cổ ôn hòa thanh thơm phát ra ở trong không khí, giống như thiếu nữ thể thơm. Có muốn hay không đến lao tiền bối còn có cái này thích. Trong một cái góc, chất đống một chồng toàn thân thứ màu trắng, tương tự xương người, có tay có chân, còn có xương sườn. Câu chư thật là muốn cảm thấy người này là không là buổi tối ở chỗ này giết người nấu ăn thịt. Nhưng hắn nhìn kỹ, loại người như vậy cốt, cũng không phải là chân tránh xương người, mà là dùng một loại nhẹ nhàng cứng rắn vật liệu gỗ mài rua mà thành. Còn có một chút vật kỳ quái, ví dụ như bằng gỗ lá gan, trông rất sống động. Đây là dùng loại nào đó đi qua cải tạo tiên mục vật liệu gỗ chế, toàn thân màu mận chín, trong đó mỗi một đạo huyết mạch, đều cùng thật như nhau, tinh tế vô cùng, nhưng hiển nhiên chỉ hoàn thành một nửa, liền bị ném ở trong đống rác. Xem ra, đây cũng là một cái con rối công trường, chỉ bất quá nơi này con rối đẹp đẽ hơn một ít. Cái này ông già ban ngày công tác chính thức, là sửa chữa vậy năm tòa cầu dây và phía trên kiếm con rối, mà buổi tối, hắn tựa hồ ở cuồng nhiệt tiếp tục chế luyện hắn tư nhân tác phẩm. Câu chư ở trong phòng đi một vòng, hắn phải tìm tới nơi này khẩn yếu nhất đồ, ở huyền môn tu sĩ xem ra, vậy đoàn linh hỏa mới là cao quý nhất. Mặc dù vạn vật đều là linh tử, nhưng là sống động tinh khiết linh khí nhưng là khổ sở nhất được. Thiên địa có chút linh khí chỗ tụ tập, cũng đã là tu luyện thánh địa. Muốn linh khí tái tụ tập hợp linh hỏa, vậy đơn giản là xa xỉ tới cực điểm, mà đây ông già lại có một chậu lớn dài đốt không tắt linh hỏa dùng để nấu đồ. Đáng tiếc cái này linh hỏa nhưng không cách nào trộm đi. Câu chư cẩn thận quan sát hỏa nguyên, nó là từ lòng đất theo địa mạch xông ra, cũng không phải là loại nào đó linh khí tụ tập đồ đang cháy. Câu chư lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng cầm địa mạch cũng cho trộm đi. Đống lửa phía sau có một cái hình vuông mục đài, không biết có bao nhiêu năm lịch sử, trên đài gỗ đã va chạm thành bóng loáng dịu dàng sâu trà sắc. Xưởng chủ nhân có các loại các dạng công cụ cẩn thận sắp hàng ở một bên, ở giữa có một cái bằng sắt cố định kẹp chặt, phía trên cố định một kiểu đồ. Đồ đắp lên một khối màu trắng ti nhung, vừa thấy chính là chủ nhân vô cùng là coi trọng vật. Chính là nó. Câu chư cẩn thận đem màu trắng nhung vải vấn lên. Phía dưới lộ ra một cái toàn thân trong suốt màu đỏ như máu như mã nào giống vậy vật thể, ước chừng cỡ quả đấm. Màu đỏ thuần dương linh quang ở nơi này trong tim phun trào, nó đang nhảy nhót, câu chư thậm chí có thể nghe được bình bình tiếng tim đập. Cái này con mẹ nó, là tim. Câu chư sợ hết hồn, cẩn thận chạm một tí, nó lại không phải lạnh như băng cứng rắn. Mà là có một chút ấm áp hơn nữa mềm mại, nhưng từ nó nửa trong suốt chất liệu tới xem, khẳng định không là chân thực tim, mà giống như là loại nào đó kỳ lạ nhân tạo vật thể. Chỉ là hắn ngón tay nơi tiếp xúc chỗ, trái tim kia bên trong lưu động màu đỏ linh quang lập tức mở đi không thiếu. Hiển nhiên, đây cũng là có người thiết trí, phụ ở trái tim này lên kết trận. Chỉ bất quá cái loại này cũng không phải là ngừng mà không ngừng đập kết trận, nếu như không cách nào không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, là không thể nào lâu dài tồn tại. Cũng may cái này tiên thụ trong thiên địa linh khí vốn là dư thừa, bản thân nó nhất định có hấp thu chung quanh linh khí năng lực, cho nên trái tim này mới có thể như thế một mực nhảy lên. Nếu như mang ra khỏi đến tiên thụ ra, chỉ sợ cũng sẽ rất mau ngưng. Muốn ta ăn trộm vô số, ngày hôm nay coi như là trộm được cái tâm hồn thiếu nữ, kết cục coi như viên mãn. Câu chư sờ một cái lỗ mũi, tự rêu nói. Câu chư không có lại dùng tay tiếp xúc trái tim này, mà là dùng che ở phía trên khối kia màu trắng nhung vải cầm nó gói kỹ. Cẩn thận thả vào trong ngực mình, để ngừa làm hư ông lão tác phẩm, rước lấy giận dữ. Lần này cảm giác bản thân có hai trái tim đang nhảy. Câu Trư bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng kỳ diệu, nếu như mình bị kẻ địch phá hư tim, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức thay viên này mới, có phải hay không thì chẳng khác nào có cái mạng thứ hai. Bất quá, hắn lập tức bỏ đi như vậy ý niệm. Kẻ địch nếu như có thể phá hủy tim hắn, hắn là quả quyết không có ở đây và cơ hội lại cho mình đổi lại một cái. Cái này ông già làm tim khẳng định không là dùng để làm cái này. Nhưng bỏ mặc hắn dùng làm gì, cũng nhìn ra được, hắn đối với vật này vô cùng là trân coi, cho nên, lấy đi vậy đúng rồi. Câu Trư đẩy cửa đi ra ngoài, xuyên qua cấm chế. Hiện tại hắn đã nắm giữ cấm chế này chìa khóa, cho nên lại lần nữa xuyên qua liền dễ như trở bàn tay, sau đó hắn lại đem khóa nguyên dạng khóa kỹ. Trong nhà gỗ đã đặc biệt tối, mặt trời mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi, nhưng phỏng đoán cũng chỉ còn dư lại một đường. Tống Như Hải và Mục Đầu còn có Phì Ngưu cũng trở lại trong nhà gỗ, ngoài phòng hắc ám đã dần dần lan tràn ra. Câu Trư đưa ngang một cái tim, cũng không quay đầu lại đi vào vậy bóng tối trong hư vô, muốn phải đối phó cái này ông già, đây là biện pháp duy nhất. Hôm nay ban đêm, ông già mặc dù trở lại trong nhà gỗ, hắn lại không có dựa theo chịu ví dụ xuống đến hắn dưới đất xưởng bên trong đi, mà là ở lại trong nhà gỗ, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cái này trong phòng mỗi một người. Dĩ nhiên nơi này chỉ có bốn người, Tống Như Hải, Câu Trư, Mục Đầu và Phi Nghiêu. Ông lão ánh mắt bén nhạy như đao, hắn thần thức lợi hại vô biên. Mỗi cái người đều cảm giác được hắn thần thức đã mở ra, tràn ngập trong căn phòng này mỗi một chỗ, dường như muốn cầm trong căn phòng này mỗi cái có nhiều ít cái linh tử cũng đếm rõ ràng như nhau. Cái loại này thần thức chèn ép là bọn họ chưa bao giờ cảm giác qua. Câu Trư không biết như thế nào hình dạng, chỉ biết là, cái này ông lão cảnh giới sâu không lường được, thậm chí vượt xa hắn hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, hắn thần thức chỉ có thể tràn ngập ở cái này nhà gỗ, cùng với nhà gỗ tản ra yêu ớt ánh sáng nhạt bên trong. Một khi lan tràn ra cái này nhà gỗ, gặp đến bên ngoài như vậy nồng đậm có thể cản cách hết thể cảm giác hắc ám, cũng chỉ di tán biến mất. Ông lão nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Lại có người mở ra hắn bố thiết cấm chế. Dung hoàn cũng không phải là bạo lực, mà là tự mình cảm ngộ cấm chế thực. Thật là thiên tài à, 500 năm một gặp thiên tài. Nếu như đặt ở 1000 năm trước Linh Nguyên Tông, loại người này sẽ bị làm tuyệt thế tiêu tử, nhưng đó là 1000 năm trước. Cho dù là trở lại hắn thành danh 500 năm trước, cũng đã rất ít có người đi điều nghiên những thứ này, đơn giản thô bạo mà uy lực to lớn thần thông đã sớm hoành hành thiên hạ, đầu ngọn gió đã sớm lấn át những cái kiêng nghèo nhỏ hết sức nhỏ bạc đầu Thái Huyền Kinh láo học cứu cửa. Cấm chế bị sau khi mở ra, viên kia hắn mài giũa liền hơn 10 năm, chỉ thiếu chút nữa thì phải đại thành tim, bị trộm đi. Thân là một cái vùi đầu hết sức làm việc mấy trăm năm thợ, nhất không nói, bi kịch nhất, vậy để cho nhân tâm đau muốn chết, chính là có thể sắp làm xong tác phẩm, đồng nhiên cứ như vậy bất ngờ hủy diệt. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Cái này 500 năm, hết lần này tới lần khác thất bại hắn hết thể nấu tới đây. Chỉ là mài giũa cái này một cái bộ phận, hao phí nhiều ít tâm thần, bao nhiêu tâm huyết, trên đầu đã sớm một mảnh hỗn độn tóc rối bời lại rất nhiều ít cây. Nó không phải tác phẩm, nó đơn giản là hắn thân xác, hắn thần thức, hắn linh hồn, hắn hết thảy. Lại có thể cứ như vậy không thấy. Cả người của hắn đều cảm giác trống không một mảng lớn. Hắn có thể khẳng định là, trái tim này đã không ở trong nhà gỗ này, nếu không, lấy hắn thần thức lực, sớm cũng cảm giác được như vậy đập linh khí chập chờn. Bên ngoài bất kỳ một người nào địa phương, hắn thần thức đều không cách nào đến, hắn không cách nào đi ra tìm. Ở đó loại bóng tối trong hư vô, bất kỳ giác quan đều không thể tạo tác dụng, coi như đi ra ngoài cũng chỉ có thể thấy được hắc ám, chỉ có thể cảm giác được hư không. Chỉ có ban ngày, cái thế giới này mới sẽ khôi phục bình thường. Nhưng đến ban ngày, mình cũng không cách nào tìm được đồ mong muốn. Ban đêm hắn, rất rõ ràng, đến ban ngày, mình là không có chi nhớ. Đến ban ngày, hắn chỉ có thể không ngừng chế tạo con rối, sửa chữa những cái kia cầu dây, chờ đợi bên ngoài tới đệ tử tìm hắn truyền công. Chỉ có buổi tối, hắn mới sẽ khôi phục hắn vốn là tất cả trí nhớ đầy đủ. 500 năm trước, hắn thua mất hắn ban ngày, cái này 500 năm qua, hắn chỉ có thể sống ở ban đêm bên trong. Ban ngày hắn chỉ là cái này truyền công tháp nô lệ là không có mình tư tưởng và trí nhớ, hắn không cách nào đi tìm viên kia lưu lạc tim. Hắn tin tưởng, trái tim này sẽ không vô căn cứ biến mất, mà hiểm nghi phạm đang ở trước mắt bốn người trong đó. Mục Đầu đã ngủ khò khò, thậm chí lên hãn, Tống Như Hải ở yên ổn tĩnh tọa tu luyện, dĩ nhiên, ở hắn trừng mắt dưới tu luyện, ít nhiều có chút làm bộ thành phần. Mập mạp kia cô gái ngược lại là trong mắt lóe lên khẩn trương nhìn lại hắn, chỉ kém nói rõ, ta biết, nhưng liền không nói cho ngươi. Cụ già đục ngầu đôi mắt cuối cùng nhìn chằm chằm Câu Trư. Câu Trư cặp mắt híp lại, khoe miệng vênh lên, khôn khéo mặt trên viết dễ dàng cùng tự nhiên, tựa như nói, tiền bối chớ có không ổn định, có chuyện tìm ta giải thích nghi hoặc lo âu. Ông già quyết định cùng người này nói một chút. Câu Trừ bỗng nhiên cảm giác một cổ lực lượng không thể kháng cự dây dưa mình cổ, giống như một đôi bàn tay, chặt chẽ bóp, sau đó đem mình đẩy về sau đi, tới gần trên tường. Câu Trừ có chút hối tiếc mình mới vừa quá mức phách lối, đầu mình cốt và sau lưng tường gỗ dựa chặt vào nhau, áp lực còn ở từ từ gia tăng. Câu Trừ cảm giác được mình sau gót gỗ tròn vậy đang phát ra bị đè ép kêu kêu cách cách thanh âm. Chương 58, dắt ta một món lũ hồn. Tiền bối giết ta rất đơn giản, nhưng đồ chơi kia. Câu Trừ ở cố đè xuống gạt bỏ mỉm cười, nói, liền ai cũng không tìm được. Trừ ta ra ba người căn bản không biết đồ ở đâu, hắn dùng miệng sừng hơi một nỗ, chỉ hướng Tống Như Hải cùng ba người, cho nên, nhỏ chết phải cho giao dịch, tiền bối đồ muốn tìm trở về, coi như khó khăn rồi. Tống Như Hải và Phí Ngưu đều là cảm giác được cái này cổ uy áp kinh khủng. Bọn họ chẳng những bị vững vàng đè trên đất không cách nào đứng lên, thậm chí liền biểu tình trên mặt đều bị cố định trụ, không nói ra bất kỳ lời. Cái cụ già này ở chỗ này có thể khống chế hết thảy, bao gồm trong phòng này không khí bất kỳ lưu động, bao gồm toàn thân bọn họ nổi da gà và mỗi cây lông tơ, thân thể bọn họ bên trong huyết dịch lưu động, và bọn họ hô hấp cùng tim đập. Có lẽ hắn duy nhất không có thể khống chế, là mấy người này trong lòng tự nhiên nảy sinh sợ hãi. Nó, ở nơi nào? Cái cụ già này sở dĩ hoàn cho phép Câu Trừ nói chuyện, hiển nhiên là muốn nghe hắn nói chút gì. Trời sáng sớm ta liền sẽ đi tìm về tới, thả về chỗ cũ. Chỉ cần tiền bối chịu nương tay cho làm một chuyện. Câu Trừ ở nơi này dưới sự uy áp duy nhất có thể làm chuyện chính là nói chuyện, liền lộ ra biểu tình tự do cũng bị tức đoạt. Chuyện gì? Mặt của lão giả sắc gâm trầm đến đáng sợ. Đưa vạn bối mấy cái qua cầu, căn bản không phí tiền bối mảy may sức lực. Mặt của lão giả có quắc một tí. Hắn thành tựu cái này truyền công tháp nô lệ tới nay, khế ước bán thân bên trong tuy không có cấm chỉ trợ giúp học viên ăn gian một cái, nhưng hắn là một cái mọi việc cứng nhắc được vô biên thợ. Để cho hắn tiếp nhận trợ giúp an gian đúng là cực lớn vô cùng đau khổ. Nhưng mất hơn 10 năm cố gắng thành quả thống khổ, phải lớn hơn phá hoại cái loại này chứng cưỡng bách giống vậy hoàn mỹ mà cứng nhắc theo đuổi. Lao hủ đáp ứng. Một hồi tĩnh mịch sau đó, ông già trầm giọng nói. Đồng ý. Câu Trừ chợt phát hiện mình lại có cười tự do. Trong phòng uy áp hoàn toàn biến mất, cụ già tựa hồ lại biến thành một cái thông thường thợ mộc. Tống Như Hải và Phí Ngưu giật mình nhìn đây hết thể biến hóa, mà một đầu, như cũ đang đánh hãn. Bất đồng chính là, ông già cũng không có xuống đến hắn dưới đất xưởng bên trong đi. Làm một cái trùng điệp mười mấy năm rất lâu công tác đỗng nhiên bị cắt đứt, có lòng lo ngại, hắn cũng chỉ mất đi tiếp tục công việc hứng thú. Nếu như hoàn toàn không có hy vọng, hắn lại chỉ có thể từ không bắt đầu. Nhưng trước mặt cái này khôn khéo người tuổi trẻ cho hắn cái loại này cảm giác khẩn trương, hắn nơi nào cũng không muốn đi, ở nơi này nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, một bước vậy không rời đi. Tựa như chỉ có như vậy. Hắn mới có thể tránh khỏi hết thể biến cố phát sinh. Hắn chỉ như vậy để cho Câu Trừ trợn mắt há mồm một mực nhìn chăm chú đến sáng sớm, làm luồng thứ nhất nắng ban mai đuổi lui hắc ám, cái cụ già này mới bỗng nhiên thay đổi diễn cảm. Các ngươi, tới học kiếm pháp. Câu Trừ bật cười khanh khách. Hắn quả nhiên không có đoán sai, cái cụ già này ban ngày thì không có chi nhớ, mạo hiểm của hắn lấy được thành công. Nếu không, lấy cái lão gia hỏa này kinh người thần thức, hắn coi như có thể chạy được lại xa, đến ban ngày. Cụ già vậy sẽ cầm vật này mình tìm trở về, hắn kế hoạch cắt sẽ hoàn toàn thất bại. Chúng ta không học kiếm pháp, chúng ta cũng không mình xông cầu kia. Câu Trừ chiếu ví dụ lẩm bẩm một câu, tránh khỏi ông già lần nữa mang bọn họ đi chỗ đó cầu bên giảng giải. Vậy chỉ nếu như vậy nói, lao kia người liền sẽ không để ý nữa bọn họ, tự nhiên đi kiểm tra cầu dây và con rối. Nếu như không có chuyện gì, liền trở về tiếp tục hắn làm nghề mục. Hắn trực tiếp đi bên ngoài, vậy tim, liền bị hắn ném ở ngoài cửa. Đẩy cửa một cái là có thể thấy. Hắn ngày hôm qua đi ra thời điểm sắc trời đã rất đen, căn bản không dám chạy xa, nhưng chỉ chút này hắc ám, đủ để ngăn trở hết thảy. Hắn cầm bọc vải trắng tim nhặt lên, cầm trở về phòng bên trong. Ông già diễn cảm không có bất cứ ba động gì, hắn không có những ký ức này, căn bản không biết Câu Trừ cầm là cái gì. Câu Trừ phát hiện, hắn đem 5 cây cầu phá hủy có chút nhiều này một lần hành động. Bởi vì ba ngày thời điểm, ông già đối với hắn ra xuống dưới đất xưởng căn bản là không nhìn. Vậy cấm chế và khóa nhất định là hắn ở buổi tối thiết trí, ban ngày ông già căn bản cũng không biết dưới đất còn có cái gì. Câu Trừ đem vật kia lần nữa thả lại dưới đất xưởng bên trong. Ở bên ngoài nán lại sau một đêm, trái tim kia trên lưu động hồng quang đã có một ít mờ đi, quả nhiên bên ngoài linh khí, so với cái gian phòng này mà nói xa xa chưa đủ. Trong phòng linh hỏa một mực ở đốt nấu vậy nổi tiên thụ cây dịch. Một linh khí ở giữa thuần dương linh khí chỉ như vậy bị nấu đi ra, tràn ngập ở trong căn phòng này. đậm đà được cả căn phòng không khí cũng xuất hiện ngưng trệ cảm giác. Trái tim này ở chỗ này liền sẽ từ từ hấp thu những thứ này thuần dương linh khí, phía trên màu đỏ linh quang từ từ lần nữa rõ nét đứng lên, nhảy lên cũng càng thêm có lực. Màu đỏ lưu quang phân bố những thứ này không gian, giống như nước như nhau ở trong đó lưu động. Cả thế giới toàn thể ở nhịp đập, một lần, giống như tim đang nhảy nhót. Kỳ quái chính là hắn cũng không có cảm giác đứng không vững. Tựa như hắn cũng không phải là đứng, mà là lơ lửng ở trên cái thế giới này. Cái này màu đỏ đang từ từ mở rộng, câu chư dần dần cảm giác trước sau chừng trên dưới đều đã biến thành một phiến phiến trong suốt đỏ tươi. Những thứ máu này đỏ là một ít vặn vẹo vách tường và đường ống, tạo thành từng cái không gian, thông qua đường ống nối liền chung một chỗ, giống như nào đó loại dưới đất sâu huyệt. Câu chư mở mịt ở nơi này chút như mê cung trong huyệt động di động. Câu chư bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, đây là trong tim. Nhưng hắn nội tâm cũng không có bất kỳ bất an, kỳ diệu hoàn cảnh gợi lên hắn tò mò mãnh liệt tim, giống như một cái sơ gặp cảnh đẹp lữ người, chỉ có khoái trá cảm giác hưng phấn. Cái loại này màu đỏ như non nà như nhau mềm mại, lại giống như đỏ mã não như nhau trong suốt vật chất, có thể cố kết linh khí. Dĩ nhiên, nếu như cái này tim có linh hồn, như vậy những linh khí này cũng có thể gọi là chân khí. Giống như hắn đã gặp cấm chế một kết trận như nhau, những thứ này thuần dương linh khí bị cố kết ở nơi này chút vật chất bên trong, hợp thành một cái vô cùng phức tạp kết trận. Chúng thúc dục vậy thúc dục những thứ này vật chất, làm cho cả tim một lần lại một lần vĩnh không ngừng nghỉ nhảy lên. Dĩ nhiên mỗi một lần nhảy lên cũng phải tiêu hao một phần chia thuần dương linh khí. Nhưng vậy cầm ngoại giới thuần dương linh khí hấp thu đi vào, tiếp tục duy trì cái loại này bên trên vách đá khiêu vũ. Câu chư định xem lĩnh ngộ cái đó trên cửa gỗ cấm chế như nhau đi lĩnh ngộ trong cái thế giới này trận đồ. Hắn thất bại. Cái này kết trận thái huyền hay quá phức tạp, hắn toàn bộ thần thức cũng thịnh không chứa nổi nhiều đồ như vậy, thật không biết làm sao có thể có người cầm nó bố trí ra. Câu chư dần dần đi tới cái này tim chỗ sâu. Chỗ sâu nhất là một viên trứng khổng lồ, nó tạo ở rất nhiều quanh quẩn quấn quanh màu đỏ củ khúc trong huyết quản. Loãng ngọc thạch màu xanh giống vậy phong cách cổ xưa vỏ ngoài, hiện lên bạch quang yếu ớt. Câu chư bị trứng khổng lồ hấp dẫn, tâm tò mò giống như hỏa như nhau đốt, hắn không nhịn được chạm một tí viên này trứng khổng lồ. Một tiếng to lớn trầm thấp rắc rắc tiếng từ trên vỏ trứng truyền tới. Trên vỏ trứng đã xuất hiện một cái phá may. Mãnh liệt hấp lực từ trên vỏ trứng truyền tới, cơ hồ phải đem chính hắn cũng hấp thu được trứng bên trong đi, cái loại này lực lượng hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản, sợ hãi nhất thời tràn đầy hắn toàn bộ nội tâm, nhưng đã quá muộn. Xong rồi. Câu chư dậm chân một cái, hối tiếc không thôi. Ngay tại lúc này, một cổ thần bí cường đại lực lượng đột nhiên bắt được hắn cánh tay, câu chư tạm thời tới giữa cũng không có bị hút vào đến trong trứng. Bể vỏ trứng bên trong bắn ra ngoài hấp lực như cũ vô cùng cường đại. Câu chư bị cái này hai cổ lực lượng đi hướng ngược lại nắm kéo, cảm giác mình đang từ từ bị kéo dài, giống như một cây mị sợi, càng kéo càng dài. Một loại kỳ dị đau nhức từ đoạn chỗ truyền tới, loại đau này giống như chân tay gãy, nhưng cũng không phải là chân tay gãy, mà là khác một loại mất đi, ví dụ như linh hồn. Cái này cây mị sợi, rốt cuộc không thể ngăn trở chặn. Câu chư linh hồn bị cắt đứt một phần chia như nhau, loại đau khổ này so với chân chính chân tay gãy mà nói, chỉ có hơn chớ không kém, câu chư không nhịn được phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Câu chư cả người run một cái, giống như chưa từng nghèo chỗ cao rơi xuống, thông suốt thức tỉnh. Hắn cả người đầy mồ hôi, ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm đã thả lại công trên đài chỗ cũ viên kia máu đỏ tim. Cánh tay vẫn có thống khổ truyền tới. Nhưng là cái đó sâu không lường được ông già, như cũ thật chặt kiểm chế cái này hắn cánh tay, thấy hắn cuối cùng tỉnh lại, ông già mới đưa buông tay ra. Ta đây là, mặc dù hết thể cũng giống như ảo giác, có thể hắn cả thân mồ hôi lạnh có thể đều là thật. Hơn nữa mới vừa như vậy bị tê liệt cảm giác, vậy thật để cho hắn cảm giác thật giống như mất đi cái gì, nhưng hắn tạm thời làm sao vậy không nhớ nổi rốt cuộc mất đi cái gì. Duy nhất tin tức tốt là hắn vẫn còn sống. Ngươi phá hủy lão hủ bà bối. Ông già thở dài một cái, nhưng trong ánh mắt tựa hồ lại lóe lên hy vọng, nhìn chằm chằm một kẹp chặt trên kẹp lại trái tim kia. Nhưng cũng có khả năng là cứu nó. Nó bên trong màu đỏ linh quang so với trước kia càng thêm mãnh liệt và sống động, còn có một loại nhiều hơn màu trắng linh quang bắt đầu cùng nhau lưu động lực. Tim là linh hồn chỗ ở. Cái này bộ phận hắn đã nghiên cứu hơn 500 năm, chỉ cần làm ra chân chính tim là có thể sinh ra linh hồn, hắn tin chắc một điểm này. Tam giới lục đạo trung chuyển đời không ngừng những cái kia linh hồn, tuyệt không phải xem thích cửa nói như vậy, là cái gì không sinh bất diệt tồn tại, tuyệt không phải cái gì sáng thế người đặc biệt sáng tạo. Linh hồn và vạn vật như nhau, đều là những thứ này không chỗ nào không có mặt tạo thành vạn vật linh tử cửa không ngừng chập chờn một loại biểu diễn mà thôi. Chúng nếu có thể tự nhiên sinh ra tới, như vậy cũng giống vậy có thể thông qua hắn cái này đôi thợ tay chế tạo ra. Chỉ là cái này 500 năm, ông già từ đầu đến cuối cũng không có thể làm ra chân chính hoàn mỹ tim. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần nhiều lần chế tạo, trải qua lại một lần thất bại. Thoáng một cái 500 năm, ông già đã không nhớ được từ mình cố gắng và thất bại bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần, hắn cũng tin tưởng mình so lần trước tốt hơn, nhất định có thể thành công. Nhưng hắn cũng không có thành công. Thật ra thì lần này, chắc như nhau, vô luận trình tự có bao nhiêu hoàn mỹ, như thế nào phù hợp hắn dự chủ, chỉ cần không có bất kỳ biến số, hắn cũng không thể thành công. Còn có một cái mấu chốt phiên ly, hắn thậm chí không biết ở nơi nào, càng đừng sách đột phá. Ta cứu nó. Tiền bối dự định làm sao cám ơn ta. Câu chư cười, suy nghĩ một chút quá mức con buồn, không khỏi lại có chút lúng túng, liền rời đi đề tài, tiền bối ban ngày không phải mất đi trí nhớ sao, làm sao? Bây giờ là buổi tối. Buổi tối. Câu chư bỗng nhiên cả kinh. Mình ở đó một trong tim rốt cuộc nán lại bao lâu? Rốt cuộc làm chút gì? Câu chư lúc này mới phát giác mình trí nhớ thật giống như thiếu sót một phiến, ước chừng gần đây mấy giờ bên trong trí nhớ đã tan biến không còn dấu tích. Câu chư chỉ nhớ hắn sáng sớm đưa cái này tim thả lại, sau đó tiến vào trong tim, sau đó chính là mình bị kéo đứt. Hiện tại đã là buổi tối. Như vậy ở giữa ít nhất có 6 tiếng, hắn không biết mình làm cái gì. Trái tim này vốn còn có cuối cùng một đạo thứ tự làm việc, nhưng bây giờ nhìn lại, đã không có cần phải. Cụ già nhíu chau mày một cái. Chẳng lẽ là ta? Câu chư trên mặt hơi có một chút biến sắc, nếu như hắn ở chỗ này ở một cả ngày, thật đưa cái này tìm phá hủy, không chỉ có dùng vật này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lao tiền bối đổi lấy qua cầu làm ăn không làm được cái này lao tiền bối dưới sự cùng nộ, hoàn sẽ hổn hển trả thù. Đó thật đúng là lộng khéo thành vụng. Chương 59, si tượng một đánh cuộc 500 năm. Tim cần sinh ra linh hồn. Nhưng là, nó hiện tại. Cụ già nhìn trái tim này bên trong màu trắng lưu quang biến hóa, hắn đã hấp thu một phần chia linh hồn, đến từ một cái người. Ta. Câu chư thật muốn cả kinh thất sắc, lại liền linh hồn đều có thể bị hấp thu một phần chia. Mình ở trong ảo giác bị kéo thành mì sợi hình dáng cuối cùng gãy lịa, chính là mình một phần chia linh hồn. Tiền bối, làm thế nào? Câu chư sắc mặt có chút phát trắng, mình vốn còn vui mừng tứ chi đều là hoàn chỉnh, nhưng mất đi bộ phận linh hồn. Cái này nghe có thể so với tứ chi cắt mất muốn nghiêm trọng quá nhiều. Lao hủ không biết. Nghe được câu chư hoảng sợ câu hỏi, ông già ngẩng đầu quan sát lần nữa một tí câu chư. Người trẻ tuổi này nhìn như liền cùng giống như hôm qua sức khỏe, không có bất kỳ vấn đề, huống chi, ngươi xem, ngươi vậy không tật xấu gì. Tiền bối, câu chư vừa nghe, khí được hô hấp cứng lại, đây không phải là chơi xấu sao. Nhỏ từ trước đến giờ trộm thiên trộm đất, còn từ chưa cho người lưu lại qua một cái vật kiện mà, tiền bối đây có thể tốt, trực tiếp cho nhỏ nửa cái hồn vía cho làm không có, đến lúc đó nếu là có gì hậu di chứng, nhỏ được hết thể coi là ở phía trước thế hệ trên đầu. Xem ra, lão hủ mới vừa không nên kéo ngươi. Ông già trên mặt không hề bận tâm. Câu chư tạm thời im miệng. Nếu như không phải là ông già bắt hắn lại cánh tay, hắn cả người đều bị hút vào đến trứng khổng lồ bên trong đi. Ông già nhìn cái này song sắc linh quang lưu truyền tim, dùng thần thức kỹ lưỡng cảm ngộ trong đó biến hóa, tâm tình càng ngày càng kích động. Trái tim này tựa hồ phát ra hồn tức. Từng kia yếu ớt, cơ hồ không thể phân biệt hồn tức. Không nghi ngờ chút nào, chỉ có linh hồn mới có thể phát ra hồn tức. Mặc dù chỉ là có không tới rưỡi nhỏ như tơ nhện tồn tại, nhưng là hắn cái này 500 năm qua lấy được lớn nhất thành quả. Hắn tựa hồ có chút đốn ngộ. 500 năm trước, hắn chính là ở chỗ này, viên này tiên thụ hạ, và Tần Tôn Dương đánh cuộc. Lão cửu, ngươi nếu có thể thắng, Tần Tôn Dương vậy trường xem lão giống như con khỉ mặt gầy mỉm cười, cặp mắt cũng híp thành một cái hở, lão tử tuyệt đối không hẹn hỏi, cái này cây tiên thụ liền thuộc về ngươi. Ngươi chính là chém làm tuổi đốt, vậy tùy ý. Khi đó, mình còn kêu phác lão cửu, mà không phải là cái này kẻ gian mi mắt chuột người tuổi trẻ trong miệng lão đầu, lão tiền bối. Cái gọi là lão cửu, là ở Ngũ Hành Tông trong sư môn đứng hàng thứ 9. Nhưng không hiểu được thế nào, mặc dù hoàn toàn hai người là hai cái bất đồng mặt hình, nhưng trước mặt người tuổi trẻ mi mắt, thật là có điểm xem năm đó lao tên lường gạt Tần Tôn Dương. Ban đầu, mình chính là bị Tần Tôn Dương cái này đa mưu túc trí con khỉ cho lừa được Thúy Ngọc Phong. Phác lão cửu đúng là vừa ý viên này tiên thụ rất lâu rồi. Thúy Ngọc Phong những thứ này tiên thụ, thật không biết Tần Tôn Dương cái này gầy lao nhi là làm sao trồng ra, chỗ này tập hợp núi biển linh khí, tụ thiên địa tinh hoa, là cái không thua gì Ngũ Hành Sơn phong thủy bảo địa. 100 năm trước, vẫn là mấy hạt giống cây cối, hiện tại lại có thể biến thành thứ thiệt chọc trời gỗ lớn, cành lá đan chen chiêm cứ toàn bộ Thúy Ngọc Phong chung quanh tất cả lớn nhỏ mấy chục ngọn núi. Tốc độ này vậy quá phóng đại một chút. Hơn nữa Tần Tôn Dương khá biết đầu kỳ sở hảo đạo lý, nơi này tiên thụ tùy tiện một cây, đều là để cho Phác lão cựu thèm thuồng một mét bảo hàng. Tốt biết bao vật liệu gỗ à, vẫn là chỉnh, so với chất lượng tốt nhất vàng lê mục và gỗ tử đàn thậm chí có qua mà không đạt tới. Mục sắc dịu dàng như ngọc, bằng gỗ vô cùng bền bỉ, gửi bí mật không kẽ hở, mục thơm thanh nhã, thấm vào lòng người. Cái này bằng gỗ, nhất định chính là tinh khiết mục linh khí ngưng tụ mà thành, cùng thiên địa một thể, cùng nhật nguyệt cùng sinh. Lớn như vậy cây, có thể làm nhiều ít tiên tượng gỗ hoa rừng lớn, nhiều ít ngai vàng, thế nhưng chút đều là hắn thời kỳ đầu yêu thích. Hôm nay, hắn duy nhất yêu thích là điêu khắc một con rối, không có cái loại này giàu linh khí tiên mục, những khôi lỗi kia có thể hoàn toàn không có biện pháp linh động được à. Vật này được à, và người như nhau, lại có loại người không có tuyệt đối trung tâm. Không cần ăn uống sinh hoạt, lại càng không sẽ tiểu cách tức giận, sao không làm mấy cái, cho mình đánh trợ thủ mà, chém đốn cây. Bào một bào gỗ hoa nhi, hoặc là kéo cưa trên tất cũng được à. Chuyện gì đáng ghét để cho làm gì. Tốt nhất còn có thể loại mấy phiến đất, nuôi điểm heo, cất chút rượu, làm chút đồ nhằm món ăn, có rượu có thịt, ăn uống, lại có làm nghề một có thể làm. Đây không phải là thần tiên vậy ngày. Tốt nhất còn có thể làm một mỹ nhân, mùa hè bong bóng nước suối mùa đông ấm áp chăn ấm, liền làm thành cô gái kia dáng vẻ. Ha ha, ai kêu nàng xem thường ta tới, đây mới là trung cực theo đuổi à. Nghĩ tới đây. Bởi vì hưng phấn và quấn quýt, Phác lão cựu mặt có quắc mấy cái. Tần Tôn Dương vậy xấu hầu mặt như cũ ở hơi mị cười, phàm là Phác lão cựu tên này có nụ cười như thế, cũng sẽ bị mang tới trong hố, đây cũng không phải là một lần hai lần chuyện. Phác lão cựu à, nhìn qua một chút cũng không trung thực, trên thực tế vậy tinh minh được xem giống như con khỉ. Nhưng là lần này, lớn như vậy chỗ tốt liền đặt ở trước mắt. Để cho Phác lão cựu hoàn toàn không động tâm, đơn giản là không thể nào. Nếu như thua, ngươi muốn như thế nào? Thua, cây này cũng là tài sản của ngươi. Chẳng những như vậy, Tần Tôn Dương trên mặt lại lộ ra như vậy quỷ dị, để cho hắn cảm giác trước mặt chính là lớn cái hố, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy tự tin diễn cảm. Ta hoàn đưa thêm ta nhiều năm qua thu thập kiếm pháp, 120 bộ, đây có thể đều là cất giấu vật quý giá à? Kiếm pháp. Lòng hắn bên trong như vậy bất tường cảm giác càng đậm. Cái này Tần Tôn Dương ra tay chỗ tốt thời điểm nhưng cho tới bây giờ không an qua hảo tâm. Kiếm pháp đồ chơi này ta có thể không có hứng thú. Dĩ nhiên, ngươi cũng không thể hoàn toàn cầm không. Sau này ngươi phải tốn một nửa thời gian tới dạy ta bọn đồ tử đồ tôn kiếm pháp, nhưng chỉ là một nửa thời gian mà thôi. Còn dư lại một nửa, ngươi muốn làm gì, cây này ở nơi này, tùy ngươi chém, tùy ngươi chơi. Ngươi quả nhiên không bình yên tìm, không phải muốn cho ta vào nhóm ngươi Thúy Ngọc Cung, cho ngươi dạy đồ đệ sao. Phác lão cựu một mắt đoán được, liếc một cái Tần Tôn Dương. Tốt lắm. Lại định một cái quy tắc, đối với ngươi đều là chỗ tốt. Tôn Dương chân quân mặt toàn bộ cũng âm trầm xuống, đánh cuộc không thời hạn gian, cái này đánh cuộc ngươi thua không quan hệ, chỉ cần ngươi ở một ngày, ngươi liền có thể tiếp tục đánh cuộc, ngày nào ngươi thắng, như cũ coi là ngươi thắng. À, lòng hắn bên trong động một cái, khó hiểu bị khơi dậy ngọn lửa, chớ có xem nhẹ ta thiên cơ thần công thực lực, còn lấy là ta không thời hạn gian cũng không làm được. Này, vậy thì thử một chút à. Thần Tôn Dương thô bị cười một tiếng. Tuy là nói như vậy, nhưng cái này đánh cuộc thật ra thì hắn cũng không thua thiệt. Thắng đạt được viên này mơ tưởng cầu mong tiên thụ, từ đây thiên hạ hắn có. Thua, vẫn là đạt được, chỉ là cuộc sống hưởng lạc rút ngắn một nửa, nhưng cái này đối với hắn mà nói thật ra thì cũng không có vấn đề, người hắn sinh đủ lâu. Có một nửa thời gian, quá mình muốn làm gì làm cái đó hoàn mỹ sinh hoạt, một nửa kia thời gian cho tinh này minh hàng làm công một chút, đổ vậy không phải là không thể tiếp nhận kết cục. Biết rõ có thể là hố to. Phác lão cựu vẫn bị Tần Tôn Dương cho dẫn vào. Lão cựu chính là lão cựu à, bàn về tâm cơ ai cũng không chơi thắng lão tam à. Đánh cuộc rất đơn giản. Phác lão cựu nói, mình sớm muộn có thể làm ra một cái có linh hồn một con rối, mà Tần Tôn Dương biểu thị không tin, đó là không thể nào. Vì vậy, đánh cuộc thành lập. Từ đây, Phác lão cựu cuộc sống ở cây này bên trong. Ban ngày hắn chi nhớ là hỗn loạn, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, trừ đọc nhập những cái kia bao năm qua tới càng ngày càng nhiều kiếm pháp. Sau đó chế tạo đến con rối bên trong, lại bảo vệ vậy mấy cái cầu dây ra, ngay cả có Tần Tôn Dương đồ tử đồ tôn tới đây, hắn sẽ dạy bọn họ kiếm pháp, hoặc là để cho chính bọn họ đi xông vậy mấy cái cầu dây. Buổi tối hắn thì sẽ khôi phục trí nhớ đầy đủ, làm hắn yêu làm chuyện. Dĩ nhiên hắn duy nhất làm sự việc vẫn là chế tạo con rối, vì và Tần Tôn Dương đánh cuộc, hắn phải làm ra một kiện có linh hồn con rối đi ra. Cái này rất nhiều năm tới, hắn chế tạo khôi lỗi kỹ thuật có không thể tưởng tượng nổi tiến bộ. Hắn từ nhà gỗ xuống động cây bên trong phát hiện cây tủy bên trong chảy ra màu xanh lá cây cây dịch, còn có nhô ra linh hỏa. Linh hỏa hầm cây dịch, có thể được một loại màu trắng nhược cây. Vật này mềm mại nhắn nhủi, đơn giản là chân nhân cao bắt trước. Phác Lao Cửu phải làm ra cái đó đối với hắn cực đoan khinh bỉ người phụ nữ, để cho nàng cho mình chăn ấm, dĩ nhiên không thể dùng lạnh như băng vật liệu gỗ. Hơn nữa, cái loại này vật liệu chỉ cần rót vào bất đồng linh khí, liền phơi bày bất đồng chất liệu, đơn giản là vật năng. Hắn dùng nó chế ra ngũ tạng lục phủ, da bắp thịt và mạch máu, thậm chí dùng một loại đặc thù phương pháp kéo ra tơ nhỏ, nhuộn thành màu đen, biến thành đen nhánh cọ sáng tóc. Còn như xương cốt, hay là dùng tiên thụ vật liệu gỗ là được. Hắn xác xác thật thật có cái này cây tiên thụ. Những thứ này vật liệu gỗ và cây dịch, còn có cây dịch ở giữa linh khí, lấy hoài không hết dùng không hết, hắn thích làm sao dùng thì dùng thế đó. Nhưng trong thực tế, Phác Lao Cửu cái gọi là tự do ban đêm, hoàn toàn bị như vậy hắc ám nơi giam cầm, chỉ có thể đợi ở trong nhà gỗ này, hưởng dụng cái này nhà gỗ dưới đất cây mạch bên trong sông ra hết thảy. Chính hắn cũng không biết kết quả này là hắn có tiên thụ, vẫn là tiên thụ có hắn. Hơn nữa như thế vậy mỗi ngày hàng đêm, chính là 500 năm. Thật là bị Tần Tôn Dương cái này con khỉ ốm cho lừa gạt thảm à. Mà vậy linh hồn, nhưng là từ đầu đến cuối không có một chút tung tích. Cho đến ngày này, có cái không biết trời cao đất rộng trúc cơ tiểu tử lại có thể kỳ tích vậy cậy ra cấm chế khóa, cầm hắn trùng trùng bảo vệ tim cho trộm đi, linh hồn còn bị kéo vào trong tim. Đây hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là loại ý này bên ngoài dưới, từng kia hồn tức xuất hiện. Hắn vậy dần dần hiểu rõ tới đây. 063 nhận chủ. Linh hồn là có thể từ trong tim sinh ra, chỉ là bất quá nó cũng không phải thật bịa đặt hoàn toàn, nhưng ở cái loại này cô lập trong hoàn cảnh, trùng trùng bóng tối hư vô bao vây bên trong thì không cách nào lớn lên. Hắn phải đầu tiên từ cái khác trong linh hồn hấp thu một chút xíu hạt giống, sau đó đem điểm này hạt giống thả vào vô số trong linh hồn gian, để cho bọn họ lẫn nhau thường nghe thấy, ảnh hưởng lẫn nhau dây dưa, giống như một cái lớn lên trẻ sơ sinh, không ngừng học tập người khác ngôn ngữ và động tác, mới có thể dần dần thành thục và hoàn mỹ, cuối cùng trở thành một cái chân chính linh hồn. Mà Tần Tôn Dương cho hắn thiết trí hết thảy các thứ này, không có con rối không có linh hồn, hắn lại không thể rời đi nơi này. Mà hắn không rời đi nơi này, liền vĩnh viễn không tạo ra có linh hồn con rối, đây thật là một cái hoàn mỹ nút chết. Tên này chính là dùng như vậy nút chết cầm hắn vây ở chỗ này, chẳng chiếm tiện nghi, để cho hắn cho Thúy Ngọc cung các đệ tử truyền thụ 500 năm kiếm pháp. Tần Tôn Dương, Phác Lao Cửu trên mặt rốt cuộc từ ngưng trọng dâng lên từng kia mỉm cười, giống như trái tim kia trên dâng lên từng kia hồn tức, chờ ta thắng cái này một đánh cuộc, vẫn là phải liền vốn lẫn lời cầm về. Hiển nhiên, hắn cần một cái mưu kế tới đột phá Tần Tôn Dương cho hắn thiết trí nút chết, chính hắn không có cách nào rời đi nơi này. Coi như cưỡng ép rời đi nơi này, một khi đến trời sáng, hắn lại sẽ rơi vào ban ngày trí nhớ hỗn loạn sau đó ngoan ngoãn về tới đây tiếp tục làm việc. Nhưng con rối có thể. Vô cùng may mắn chính là, cái này con rối còn không có nhận chủ. Mặc dù thằng nhóc này bị ổi một chút, nhưng dưới mắt cũng không có người chọn tốt hơn, chỉ có thể cho hắn chiếm cái tiện nghi. Phác Lao Cửu liếc mắt một cái Câu Chư phương hướng. Lúc này Câu Chư đã ở tự mình chuẩn bị lặng lẽ ẩn lui, hắn chú ý tới Phác Lao Cửu thần sắc có ở đây không ngừng biến hóa. Câu Chư dĩ nhiên không biết lão gia tử này đang suy nghĩ gì, nhưng là xem hắn như vậy phức tạp biến hóa diễn cảm tới xem, cũng không ai biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cái này kỳ lạ lão tiền bối biết hay không dưới cơn nóng giận cầm hắn giết chết ở chỗ này làm thành con rối. Tự mình linh hồn đã cống hiến một phần chia cho cái này con rối, thậm chí có điểm thành quả, sẽ hay không dứt khoát cầm hắn đúng cái linh hồn vậy lưu lại. Việc này không nên chậm trễ, có thể xem vẫn là nhanh chóng xem, chẳng qua chạy đi ra bên ngoài vậy sâu không lường được trong đêm tối, mọi người lẫn nhau cũng xem không thấy ai, vậy không xẻ ra tay. Cùng sáng sớm ngày mai trời sáng, cái này ông già lại sẽ quên hết thảy các thứ này đàng hoàng đi sửa cầu. Câu Chư chân đã ở đi lên thang lầu gỗ lên, chỉ tiêu lại đi mấy cái nấc thang, ra vậy phiến cửa gỗ và bên trên cấm chế, mình và Lao Tiền Bối phỏng đoán cũng chỉ từ đây hai không thiếu nợ nhau. Không nghĩ tới, Câu Chư mới dè dặt đi vậy mấy bước, liền nghe được sau lưng Phác Lão Cửu thanh âm khàn khàn. Thằng nhóc, ngươi tới đây một lát. Nơi này đồng thời, kèm theo mà đến vẫn là như vậy không thể kháng cự uy áp, mặc dù so với hôm qua ông già phát thời điểm giận bình tĩnh quá nhiều, nhưng cũng không phải Câu Chư có thể kháng cự. Câu Chư thông minh buông tha chống cự, xoay người xuống. Nhỏ xem tiền bối môi nước khô cạn, muốn đi ra ngoài cho tiền bối múc gáo nước. Câu Chư một mặt cưỡng bách mình lộ ra một tấm cứng rắn mặt mày vui vẻ, một mặt tính toán, tình thế không ổn liền phải chuẩn bị trước đánh về phía tim, dù là bất chấp lại bị hấp thu một lần nguy hiểm, cũng phải để cho lao đầu biết cái gì gọi là đầu chuột hủy khí. À, Phác Lao Cửu chú ý tới Câu Chư cố mà làm, trong lòng rõ ràng liền 7-8 phút. Cái này làm cho hắn cảm thấy khóc cười không được. Hắn phải đem hắn làm cố gắng 500 năm tác phẩm trực tiếp tặng không người, không cảm đội ơn đức thì thôi, hoàn phải bày ra một bộ muốn ồn ào cái lưới rách cá chết dáng vẻ. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không biết phải trái à. Ngươi liền đắc ý đi, lão hủ cấp cho ngươi là một kiện ngươi không cách nào tưởng tượng bảo bối. Phác lão cửu hư một tiếng, coi thường nhìn Câu Trư một mắt. Bảo bối. Nghe được bảo bối hai chữ, Câu Trư diễn cảm lập tức thay đổi, vậy thấy chết không sờn ánh mắt lập tức đổi trở về tinh minh, tựa như đã bắt đầu tính toán bảo bối bán trị giá nhiều ít thuần dương đan. Phác lão cửu trong lòng rất than thở một tiếng, nơi nhờ không thuộc mình à, liền không để ý nữa cái này, tự nhiên đem đất bản vấn lên. Câu Trư lúc này mới phát hiện, lúc đầu cái phòng dưới đất này sàn gỗ dưới, lại là một vũng cây dịch đàm. Nhìn qua, và hắn sống lại qua thung lũng phần đáy bích lục con sông như nhau, cái này nhà gỗ dưới, một cái đầm xanh biết tất cả đều là cái loại này tiên thụ cây dịch. Trung ương một đoàn màu trắng linh hỏa đang lặng lặng cháy. Mà cái phòng dưới đất này sàn nhà thà nói là sàn nhà, không bằng nói là gác ở cái này bích đàm lên một cây cầu. Loại cây này dịch vô cùng là ngưng trệ một cái, Câu Trư coi như là đứng ở phía trên cũng sẽ không rơi vào. Tối đa có thể đạp được nó bề ngoài lom đi xuống. Ông già dễ dàng đứng lên trên, sau đó không người, hai tay đưa ra, ôm lấy ra như nhau để cho Câu Trư trợn mắt hốc mồm đồ. Một cái trắng như tuyết thân thể. Đầu tiên xuất hiện, là một cái trắng như ngọc cảm, sau đó lộ ra một tấm hai mắt nhắm nghiền, trắng bích đôi môi không tì vết mặt. Như vậy cây xanh dịch cực kỳ sền sệt nhưng không có chút nào lưu lại, giống như một cái ôn nhu tay, rời đi cổ thân thể này. Đen nhánh tỏa sáng tóc xanh chưa bao giờ sơ trang. Giống như màu đen gấm vóc như nhau tự nhiên từ trên trán tách ra. Tiếp theo, là một đôi vai, sau đó là toàn bộ trắng như tuyết mà đẹp không thể tả thân thể. Phác lão cửu cầm nó từ cây dịch trong đầm cho vớt ra, trực tiếp bày ở hắn mải tìm cái đó trên đài gỗ. Theo cái này cô gái ra nước, Câu Trư cảm giác trong cả căn phòng không khí cũng khô nóng lên. Trong không khí tràn đầy loại nào đó để cho người cơ hồ không thể hô hấp đủ. Trong phòng màu trắng linh quang chiếu sáng ở thân thể này trên. Phát bắn ra ánh sáng đều mang chấn động tâm hồn người cảm giác hoàn mỹ, nhất là đối với Câu Trư cái loại này huyết khí phương cương phái nam thiếu niên. Câu Trư vậy không phải là không có gặp qua mỹ nữ. Phải nói đẹp, Bích Lạc Thánh Nữ Liên Lăng đã là kinh như thiên nhân cô gái, nhưng Liên Lăng dẫu sao là một cái chân thật cô gái, nàng mặc dù đẹp nhưng cũng không thể có thể không tì vết chút nào. Mà cổ thân thể này, căn bản cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, ở Phác lão cửu cái này thiên cơ thần công chế tạo dưới, quanh thân như ngọc, trắng bích không tì vết. Nhất là gương mặt đó, đơn giản là Câu Trư đã gặp, hoàn mỹ nhất dung nhan. Vô luận là hơi trao chân mày to, vẫn là đóng chặt đôi môi, thậm chí hai trên gò má như có như không nhàn nhạt đỏ ửng, cũng đẹp được không giống như là thiên nhiên người sống, giống như là tranh thành người đẹp. Cái này, đây cũng là con rối. Câu Trư trong lòng thầm đũ, cái này lao tiền bối thích con rối, quả nhiên là có nguyên nhân. Thảo nào cả ngày ở cây bên trong mấy trăm năm hoàn ngây ngô được, nguyên lai là có cái loại này thích. Được thua thiệt Phác lão cửu không biết Câu Trư ý tưởng, nếu không muốn nhảy cỡn lên thu thập Câu Trư dừng lại. Mặc dù là tiên thụ nhở cây làm thân thể, rời đi tiên thụ cây dịch ngâm, không có tim khởi động, cũng không sống được bao lâu. Phác lão cửu mở ra trên đài gỗ cổ hộp, lấy ra màu đồng xanh đao cắt, những thứ đó trên lóe lên sắc bén để cho Câu Trư không lạnh mà run. Cầm cái đó tim cầm tới. Phác lão cửu đã bắt đầu hạ đao, nhìn một tí, phát hiện Câu Trư hoàn ngốc tại chỗ, cho là sợ bị lại lần nữa hút vào. Lại bổ sung nói, không nên suy nghĩ bậy bạ định dùng thần thức, đọc lấy vậy trong tim kết trợn, hồn phách liền sẽ không lại bị hút vào. Câu Trư hoàn đang khiếp sợ tại cái này cái tuyệt đẹp con rối, nhưng Phác lão cửu đã không chút nào thường hương tiếc ngọc đem cái này kinh thế vưu vật mổ bụng. Phác lão cửu dùng tiểu đao mổ xẻ cô gái lồng ngực, đem toàn bộ xương sườn cũng vén lên. Nó và người như nhau, sẽ chảy máu, chỉ là không có mạnh như vậy mãnh liệt, dịch máu màu đỏ, chậm rãi từ thịt màu đỏ buột miệng bên trong tràn ra. Hai phiến lá phổi ở giữa, vốn phải là vị trí tim, hiện tại nhưng là không. Câu Trư đưa cho ông giả viên kia gây chuyện tim. Vốn là lấy Phác lão cửu theo đuổi hoàn mỹ tính cách, khẳng định không chịu nổi cái loại này điên đảo thứ tự làm việc, không biết làm sao, hắn đối với cái này con rối cái khác tất cả linh liện làm đều là muốn gì được ấy, chăn tại hoàn mỹ, duy chỉ có một trái tim làm sao cũng không sinh ra được linh hồn. Cho nên mới cầm cái này cái không có tim con rối đặt ở cây dịch bên trong rót vô số năm. Đến khi tim vấn đề khó khăn giải quyết sau đó, lại mở ra lồng ngực trồng vào. Như vậy cắt lần trước đao, hơn nữa tất cả loại khâu lại dĩ nhiên cũng sẽ không lại hoàn mỹ. Nhưng hắn vậy coi là chuyện từ quyền cấp bất đắc dĩ làm chuyện. Chỉ cần có thể sinh ra linh hồn, hết thể không hoàn mỹ cũng sẽ biến thành chưa đủ đạo trắng bích nhỏ hà. Cái này đúng là một cái tam giới lục đạo độc nhất vô nhị con rối. Đập tim bắt đầu khởi động cả người, chẳng những co tim đập, toàn bộ ngực vậy theo dần dần xuất hiện hô hấp chậm rãi phập phồng. Tim chồng vào sau đó, Phác Lao Cửu cầm ra cây dâu ra tuyến nhanh chóng khâu lại. Nguyên bản trắng bích không tì vết thân thể mềm mại trên xuất hiện một cái nửa thước tới dài mang vết máu con rít, lại nữa như vậy hoàn mỹ, ngược lại là nhìn như còn có một phen tàn phá biến thái mỹ cảm. Một bước cuối cùng, là thần thức. Phác Lao Cửu nói, cái này con rối một khi có thần thức, liền sẽ mở mắt ra, nó mở mắt ra thấy người thứ nhất, chính là chủ nhân nó. Người gắt gao nhìn chằm chằm, ánh mắt đều không muốn nháy mắt một tí. Câu chứ có chút không tin mình lỗ thai. Tiền bối nói là, để cho nó, nhận ta làm chủ. Không sai, Phác Lao Cửu lại là thở dài một cái. Những thứ này tác phẩm đối với hắn mà nói, chính là hắn cốt đủ, hắn hết thảy, như vậy chắp tay tặng không người khác đối với hắn mà nói há có thể tim cam. Đem ngươi tim đánh cắp, để cho nó lần đầu tiên sinh ra hồn tức. Cái này làm cho lão hủ giác ngộ, nếu như nàng không rời đi viên này tiên thụ, đi ở càng nhiều hơn có linh hồn nhân chung sinh hoạt, thì không thể sẽ sinh ra nảy sinh hoàn chỉnh linh hồn. Đây chính là lão hủ nhiều năm qua như vậy từ đầu đến cuối không thể thành công nguyên nhân. Câu chư ánh mắt ở nơi này cái khôi lỗi trên thân thể quét qua, hai mắt sáng lên, kìm lòng không đặng nuốt xuống một bãi nước miếng. Tiền bối ý, cái này con rối sau này thì đi theo nhỏ. Tiểu nhân gọi nó làm gì, nó làm cái đó. Làm là con rối là như vậy. Phác Lao Cửu gật đầu một cái, con rối là không có linh hồn, nàng chỉ sẽ dựa theo nàng dự tính sinh tồn, nhưng nếu như, nàng thật có thể sinh ra linh hồn, vậy nàng liền không còn là con rối, khi đó kết quả sẽ như thế nào, lão hủ không cách nào biết trước. Câu chư bề ngoài tỉnh mơ, nội tâm nhưng là xông lên một hồi cười dâm đãng. Sẽ sinh ra linh hồn, liền thần giống vậy lao tiền bối cũng không có đem cầm, coi như thật có, cũng không biết là không biết năm nào tháng nào sự việc. Xem ra cái này tuyệt thế đẹp khôi sau này tới thiếu trong một thời gian ngắn chính là mình người hầu, nói về có như vậy đồ, muốn thêm đẹp nữ làm gì dùng. Hắn chợt nhớ tới Liên Lăng, không khỏi được gãi đầu một cái. Nhìn chăm chăm ánh mắt của nó. Phác Lao Cửu đã lui qua một bên. Tránh con rối tỉnh lại đầu tiên nhìn nhìn lầm người. Cái loại này khắc ở thần thức khởi điểm bên trong dự tính, đối với con rối mà nói thì không cách nào sửa chữa. Thần thức là do não sinh thành, nó hội tụ thai mắt cái mũi lưỡi thân năm thức tới tất cả cảm giác, tạo thành và ngoại giới vạn vật tương đối phù hợp người thức hải, cũng như vậy, suy đoán quá khứ vị lai, chỉ huy thân thể hành động. Thích Môn Bát Thức luận gọi là đệ lục thức. Phác Lao Cửu có thể chế làm ra không thua gì chân chính người não con rối não, cho nên khôi lỗi thần thức đã sớm tồn tại. Chỉ bất quá, Phác Lao Cửu còn không có là con rối viết nhập bất kỳ đồ. Cái này khôi lỗi thần thức giống như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý đồ họa, nhưng mà một khi viết, liền không có biện pháp lại phục hồi như cũ thành giấy trắng. Phác Lao Cửu mở ra khô mục nát lòng bàn tay, vô số chữ viết vậy bùa chú từ lòng bàn tay toát ra, ở hắn lòng bàn tay bầu trời tụ tập. Bùa chú phiêu động chập chờn, dần dần tụ tập thành một cái màu xanh nhạt quang cầu. Những thứ này làm việc Phác Lao Cửu đã thuộc lòng tại tim. Đông Thắng Thần Châu trung thổ ngôn ngữ, ít nhất làm con rối nói tiếng người. Giặt quần áo nấu cơm, thu thập sạch sẽ, đây là hắn cả ngày hảo tưởng người phụ nữ kia mỗi ngày cho hắn làm chuyện. Cơ bản ăn mặc ở phải, sinh hoạt tự lo liệu. Còn như thổi rồi đánh hát có thể ca múa giỏi liền chưa nói tới, Phác Lao Cửu tự mình cũng không am hiểu đồ, hắn cũng không cách nào viết nhập khôi lỗi dự tính bên trong. Hiền lương thuộc đức nhân phẩm. Ôn nhu cùng hiền lành. Hiểu chủ nhân ý. Đối đãi chủ nhân ra người đàn ông nhất là giống như gió thu quét qua là rơi như nhau vô tình. Còn như chống cự Tần Tôn Dương Hòa Bột trước câu chư như vậy tinh minh tên lường gạt năng lực, một điểm này Phác Lao Cửu mình vậy không chắc chắn, chỉ có thể là có còn hơn không. Còn có trọng yếu nhất, là đối với chủ nhân yêu. Theo lý thuyết yêu cái loại này huyền diệu tình cảm căn bản cũng không phải là từ đệ lục thức bên trong tới, nó hẳn đến từ linh hồn, nhưng mà trước mắt cũng không có linh hồn, cho nên Phác Lao Cửu đối với lần này dự tính vô cùng đơn giản. Chỉ chủ nhân mệnh lệnh là từ, vì chủ nhân có thể đi làm bất kỳ chuyện, dù là lập tức tự mình hy sinh cũng ở đây không chối từ. Con rối vốn chính là vì chủ nhân mà tồn tại. Như vậy dự tính tuy tương đối cứng rắn, nhưng Phác Lao Cửu cảm thấy rất tốt, hắn cũng không muốn làm thành và người phụ nữ kia như nhau phức tạp dự tính, để cho người quấn quýt, để cho người không biết làm sao, để cho người tan vỡ, để cho người dục tiên dục tử. Từ góc độ này mà nói, hắn thậm chí cảm thấy không có linh hồn vậy là một chuyện tốt. Bảo bối của hắn con rối có thể không chỉ là một cái phàm nhân, càng đem là một cái tuyệt thế nữ tu. Không theo thiên mệnh, cố chấp trường sinh, đây là muốn viết nhập thần thức chỗ sâu nhất. Như vậy mới có thể sống được lâu dài. Một bộ hắn tu tập nhiều năm ngũ hành linh chân công, đủ cái này nàng điều khiển thiên địa linh khí, hóa linh là thật, hộ thể đả thương địch thủ. Năm đó Tần Tôn Dương từ bên trong chép lại 10%, là được Thúy Ngọc Cung đệ tử duy nhất trúc cơ pháp quyết trúc cơ thuần dương công. Phác Lao Cửu cũng muốn cầm mình mấy trăm năm qua thần thông và bí thuật toàn bộ truyền thụ viết nhập cái này khôi lỗi thần thức chồng, nhưng hắn những cái kêu bí kíp đã sớm quên được không còn một ngống. Hết thể đồ đều ở đây hắn trong xương, nhưng tổ chức không ra thành thể hệ văn bản, liền không có cách nào truyền thụ cho con rối. Chỉ có một bộ phệ đan bí thuật là hắn ở chế tạo con rối lúc lĩnh ngộ, cho nên đầu đuôi viết đi vào. Bí thuật loại vật này không cần quá nhiều, một loại đòn sát thủ cũng đủ để. Còn như binh khí, thang nhóc túi, ta ba vật quý một trong thiên cơ nhiễu, lại có thể cùng nhau tặng không ngươi. Thằng nhóc ngươi nếu là không cho ta cầm khôi lỗi linh hồn thật tốt bồi dưỡng ra, ta đi ra ngoài lột sống hắn ngươi ra. Thiên cơ nhiễu, nhưng thật ra là hắn dùng ống mực. Vật này hắn tiện tay nhiều năm, bỏ những yêu thích như cắt thịt. Phác Lao Cửu trên tay quang cầu càng ngày càng sáng. Câu chư đối với cái này ông lão cảm giác đã từ kính sợ chuyển là hoàn toàn sùng bái, hắn cảm thấy cái này ông già khẳng định không phải tu sĩ, là chân chánh thần tiên. Nếu không làm sao có thể làm ra người xuống tới. Lao thần tiên, nhất định phải nhìn chằm chằm ánh mắt sao. Câu chứ có chút không rõ được, hắn có lúc sẽ không nhịn được đưa ánh mắt dừng lại ở những thứ khác vị trí trên. Nhìn chằm chằm. Phác Lao Cửu một tiếng hô to. Nói xong, vậy đoàn càng ngày càng sáng màu xanh ra trời chớp sáng đã đánh vào khôi lỗi thiên linh cái bên trong. Mở mắt. Phác Lao Cửu khàn khàn mà thương mục nát đích một tiếng kêu lên. Câu chứ thấy được một đôi mắt. Bốn mắt đối mặt. Ánh mắt kia hắn cả đời cũng không cách nào quên. Có một loại giải thích gọi là vẽ rồng điểm mắt. Nhưng thực người đẹp vẽ rồng điểm mắt càng làm cho người rung động. Nàng đôi mắt mở một cái, giống như tuyệt đẹp nhưng là tĩnh mịch phong cảnh, đống nhiên sáng ngời và linh động lực. Giống như một bức đẹp không thể tả họa, ngay tức thì biến thành thật thực tế. Trong suốt nước đá, đống nhiên biến thành trong suốt nước suối. Đen thui bầu trời đêm, đống nhiên có sáng chói tinh thần. Lạnh như băng vũ trụ, đống nhiên có sức sống. Đó là một đôi trong suốt thấy đáy con ngươi, trong con ngươi ương có một vòng trong suốt màu xanh lá cây ở vây quanh, giống như là trong rừng núi thanh tuyển chiếu ngược chung quanh thương thúy, yêu kiểu muốn lớn ra. Một loại thương hại cảm giác tự nhiên nảy xanh, giống như một khe suối nước trong, đem câu chư trong lòng tất cả tà niệm tẩy được sạch sẽ. Nàng là con rối. Vậy không thể nào. Nàng là như vậy bất kỳ người vô tình thấy, cũng sẽ tự nhiên nảy xanh than trời trách đất cảm giác, nguyện ý dùng hết tất cả đi chịu mến người đáng yêu. Nàng đủ để thanh lui hết thể lạnh lùng, hết thể cứu hận, hết thể hèn hạ, hết thể dục vọng. Nàng tên gọi là gì? Câu chư nán lại hồi lâu mới hỏi. Đệ thập cửu. Phác Lao Cửu nói. Chương 60, thiên nhiên ngốc manh đệ thập cửu. Đối với cho tác phẩm của hắn dạy cái tên rất hay, Phác Lao Cửu có phần tâm này, lại không tài nghệ này. Năm đó cái đầu tiên con rối chế làm ra thời điểm, Phác Lao Cửu liền đặc biệt sát hữu giới sự xài mấy buổi tối, vắt hết óc muốn tên chữ. Bất quá hết thể là chút thuận trụ đại bảo lưu, sau đó không thể không vẻ mặt đau khổ nổi lên cái thứ nhất. Dưới mắt cái này con rối là hắn đệ thập cửu cái tác phẩm, dĩ nhiên liền kêu đệ thập cửu. Đây chính là đệ thập cửu ra đời buổi tối đầu tiên. Câu chư cho ngũ viện huynh đệ giải thích nàng lai lịch. Hiển nhiên đệ thập cửu có tính hay không chân chính người còn có thể khó nói, nhưng là mọi người cũng cảm thấy, không thể nào tìm được so nàng hoàn mỹ hơn khôn ngoan hơn người đáng yêu. Nàng mặc một kiện phí ngưu dự bị đã bảo, quá rộng lớn. Cổ áo lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, có lúc hoàn sẽ không tự chủ được tuột xuống lộ ra vai, càng làm cho một ít người xem được tâm thần không yên. Cô bé này giống như con mèo nhỏ như nhau đi theo câu chư sau lưng, cơ hồ nửa bước không rời. Vô luận là Tống Như Hải vẫn là Mục Đầu vẫn là Phí Ngư mà, chỉ cần đến gần đến câu chư trong vòng ba bước, cái này con rối liền sẽ vô cùng độ khẩn trương, đột nhiên vọt đến câu chư trước người, một song thủy yêu kiểu màu xanh biếc con người, giống như nhìn chằm chằm ác quỷ nhìn chằm chằm đối phương. Trong miệng sát hữu giới sự thấp giọng nói, chủ nhân chú ý. Câu chư đành phải đè lại nàng bả vai cầm nàng kéo hồi, sau đó kéo nàng tay nhỏ bé nói, ngoan thập cửu, không có chuyện gì. Mấy cái này đều là sư huynh sư đệ sư muội, bọn họ cũng là người tốt. Người tốt? Cái gì là người tốt? Dù sao thì là sẽ không làm thương tổn người chúng ta. Sau này thấy mấy tên này, cũng khi cùng ta như nhau là được. Và chủ nhân như nhau. Đệ thập cửu xanh biếc ngây thơ trong con ngươi có một ít mờ mịt. Ở nàng dự tính bên trong, chủ nhân chỉ có một, đây là thiết đánh không thể dao động dự tính, là nàng tồn tại lý do duy nhất. Nhưng chủ nhân chính miệng nói những người này và chủ nhân như nhau, đây là ý gì, chẳng lẽ nàng sẽ có mấy chủ nhân? Chủ nhân tại sao có thể có mấy đâu? Nếu như chủ nhân có mấy, như vậy những thứ này chủ nhân nếu là hạ bất đồng chỉ thị phải nên làm như thế nào làm? Cái này xa xa vượt ra khỏi nàng năng lực hiểu. Thấy câu chư tay máy tay chân, Phí Ngưu luôn là giận không chỗ phát tiết, nàng không cách nào hiểu như thế làm người hài lòng một cái cô bé tại sao lại bị câu chư dụ dỗ. Nàng cũng là bắt lại đệ thập cửu tay đem nàng kéo tới, chủ nhân đã vừa mới nói qua những người này và chủ nhân như nhau, đệ thập cửu vậy không dám phản kháng. Phí Ngưu cầm nàng kéo đến bên người, trịnh trọng giáo dục nói. Chủ nhân gì chủ nhân, đừng nghe hắn nói bậy bạn. Têu hắn câu sư huynh liền tốt. Ta là ngươi Mộ Dung sư tỷ. Phải nghe lời của sư tỷ, chớ bị những thứ này người đàn ông xấu xa lừa. Người đàn ông xấu xa. Ở đệ thập cửu trong thần thức, còn chưa có nam nữ dự tính, nhưng tốt cùng xấu xa vẫn là rất rõ ràng. Nàng không rõ ràng là chủ nhân gì mới vừa cầm bọn họ định nghĩa thành người tốt, người sư tỷ này lại lần nữa cầm những người này định nghĩa thành người xấu. Câu chư đương nhiên là cho bọn họ giới thiệu qua đệ thập cửu lai lịch. Phí Ngưu sớm đã có điểm lửa giận ngút trời. Cái này xú lao đầu có bản lãnh làm con rối làm gì người không được, không phải làm một cô gái tới làm đồ chơi. Nàng tự nhiên không thể nhìn đệ thập cửu rơi vào những thứ này người đàn ông thô bị người tay. Dù sao ngươi đi theo sư tỷ của ngươi liền tốt. Phí Ngưu cầm nàng kéo đến mình nơi nghỉ ngơi, cách xa Câu Trư và Tống Như Hải vậy mấy cái nhìn như cũng rất giáp tâm bất lương người, miễn được bị bọn họ chiếm tiện nghi. Không được à, ta muốn cùng chủ nhân ngủ chung. Đệ thập cửu ngược lại vùng vây đứng dậy. Phí Ngưu ngày thường tính cách ôn hòa, một hồi này lửa giận bốc ba trượng đứng lên. Nàng tăng một tiếng rút kiếm ra chỉ hướng Câu Trư, đệ thập cửu vậy nhất thời khẩn trương lên, ngay tức thì liền phát thân chắn Câu Trư trước người, dùng thân thể chặn lại Phí Ngưu mũi kiếm. Nàng đã tiếp thu mấy người này và chủ nhân vậy chỉ thị, quả quyết không dám đối với Phỉ Ngưu ra tay. Nhưng bảo vệ chủ nhân an nguy lại là nàng trọng yếu nhất nhớ nhung, bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là dùng mình thân thể để che kiếm. Câu Trư. Phỉ Ngưu mặt phì trên mày liễu dựng ngược, ngươi và đệ thập cửu nếu là ra tháp đến ngoại viện trước mặt trưởng lao bái đạo lữ, sau này các ngươi thích làm thế nào thì thế đó. Nhưng còn không kết đạo lữ ngươi liền muốn làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Ta thật không có muốn làm vậy. Câu Trư thật là mặt đầy oan uổng. Hắn không nói gì đâu, làm sao liền đống nhiên thành giáp tâm bất lương thô bị người. Hắn đành phải cười khổ một phen, sau đó đối với đệ thập cửu nói. Ngươi phải nghe ngươi Mộ Dung sư tỷ nói à, buổi tối và nàng cùng nhau nghỉ ngơi. Đạo lữ? Là cái gì? Đệ thập cửu trong mắt lại là một hồi mờ mịt. Phác Lao cửu làm con rối nói một cách thẳng thừng chỉ là làm nô bộc thiết kế, nơi nào biết thiết kế cái gì đạo lữ khái niệm. Từ Linh Nguyên Tông truyền xuống quy củ. Đạo lữ không thể không chết tán, hơn nữa người bất kỳ đạo lữ chỉ có thể có một cái. Nếu là hắn làm được mỗi cái con rối cũng đòi muốn cùng hắn kết đạo lữ, vậy hắn còn không được bị ngũ mã phân thây. Nhưng đệ thập cửu hết lần này tới lần khác đối với cái từ này cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì nghe cái này Mộ Dung sư tỉ ý, không kết đạo lữ lại không thể chung một chỗ ngủ dáng vẻ. Như thế nói nếu như muốn một mực bảo vệ chủ nhân an toàn, trước hay là kết là đạo lữ tương đối khá. Phí Ngưu liếc Câu Trư một mắt, thu kiếm. Sau đó kéo đệ thập cửu tới đây ngồi xuống. Chủ nhân của nàng đã lên tiếng, lần này nàng không có phản kháng nữa, ngoan ngoãn và Phí Ngưu đợi với nhau. Phí Ngưu lời nói thành khẩn và nàng nói, đạo lữ cũng không phải là chuyện nhỏ, coi như tên này muốn kết, Phí Ngưu lại là trợn mắt nhìn Câu Trư một mắt, ngươi vậy dù sao cũng đừng tùy tiện đáp ứng. Trên cái thế giới này chuyện à, ngươi không nghĩ tới có phức tạp hơn. Ngươi vừa mới xuất thế, dĩ nhiên không hiểu, yên tâm, sư tỷ của ngươi ta từ từ dạy ngươi. Phí Ngưu và đệ thập cửu cứ như vậy lẩm bẩm một buổi tối. Câu Trư vậy không kiên nhẫn nghe các nàng đang nói cái gì. Dù sao đều là chút người đàn ông như thế nào làm sao không tốt lời nói. Cũng may ngày thứ hai qua cầu thời điểm, cũng chỉ có Tống Như Hải, Mục Đầu, Câu Trư và đệ thập cửu qua cầu, cầm Phí Ngưu một người lưu bên kia. Phí Ngưu là mình muốn lưu lại và Phác Lao cửu học kiếm pháp. Nàng từ đầu đến cuối không có đánh qua cầu trên vậy mấy cái con rối, trong lòng không phục. Cuối cùng nàng quyết định không đi tầng thứ hai. Lưu lại tiếp nhận đỗ tiền bối thân truyền. Cái này mặc dù là một cái nho nhỏ biến cố, nhưng đối với Câu Trư bọn họ kế hoạch lớn cũng không có ảnh hưởng gì, mọi người cũng đều tán thành. Lần này bọn họ qua cầu thời điểm, Câu Lòng Kiếm Khôi thậm chí không nhúc nhích một tí. Cái này tự nhiên là Phác Lao cửu trước thời hạn đã làm tay chân. Quá hết cầu, Tống Như Hải, Mục Đầu, còn có Câu Trư và đệ thập cửu cũng quay đầu vừa thấy, mập mạp Phí Ngưu đứng ở cầu bên kia và bọn họ phất tay nói đừng. Chỉ là thân thể nàng quá mức tròn vo, cho nên đưa ra vùng cái khác tay nhỏ được có chút không nhìn thấy. Câu Trư. Ngươi nếu là dám tự tiện đối với đệ thập cửu như thế nào, ra tháp ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Phí Ngưu mà thanh âm ở trong thung lũng vang vọng, kích thích liên tiếp vào về. Câu Trư vốn đang lấy là Phí Ngưu sẽ kêu một ít sư huynh bảo trọng, ra tháp tạm biệt các loại nói, bị một tiếng gầm này ngược lại là sợ hết hồn. Yên tâm đi, ta cũng không phải là... Câu Trư tim nhớ các người những phụ nữ này luôn là lấy tiểu nhân chi tâm độ người đàn ông bụng. Bất quá hắn thật giống như vốn chính là cái tiểu nhân. Hắn chính là một kẻ gian. kẻ gian chắc cũng là tiểu nhân loại lớn ở giữa một loại. Hơn nữa hiện tại, hắn thành cái trộm lòng kẻ gian. Cái này so với dậy giống vậy kẻ gian mà nói, tựa hồ lại tội tăng thêm nhất đẳng. Có thể hắn chỉ là muốn qua cây cầu kia à, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một đệ thập cửu theo kịp à. Tổng kết dây dưa lúc hơn một tháng, bọn họ rốt cuộc thông qua những cái kia cầu dây tiến vào chuyển công tháp tầng thứ hai. Cái này dĩ nhiên là có người nào đó mở nước nguyên nhân. Nếu như Tần Tôn Dương ở chỗ này, phỏng đoán sẽ nhảy ra kháng nghị phác lão cửu lão đầu này lầm người con em. Nhưng hắn phi thăng đã 500 năm, cũng chỉ không quản được nhân gian cái này một đống việc chuyện. Bốn người ngũ viện tiến vào tầng thứ nhất, lên tới tầng hai lúc đi ra lại trở thành ba nửa người. Câu Trư, Tống Như Hải, Mục Đầu, hơn nữa đệ thập cửu, nếu như nàng coi như là nửa cái nói. Chương 61, sao đầy trời chỉ đường. Đi qua tòa kia cầu lúc ban đầu, cảnh vật hoàn không có gì thay đổi, nhưng bọn họ lại đi mấy bước, không có người chú ý tới sắc trời dần dần tối xuống. Không tới hơn 100 bước khoảng cách, lại có thể từ ban ngày biến thành nửa đêm. Trời tối. Câu Trư thông suốt giật mình, trong lòng cái đầu tiên niệm tưởng, chính là muốn quay đầu chạy tới phác lão cửu cái nhà gỗ nhỏ đó bên trong đi, bị như vậy bóng tối hư vô cảm bao vây quá làm người ta khủng bố. Nhưng hắn quay đầu vừa thấy, nơi nào còn có cái gì thung lũng và cầu dây. Phác lão cửu chỗ ở núi nhỏ đồi, kể cả sơn cương lên nhà gỗ nhỏ cùng nhau biến mất. Nơi này ở xanh đậm dưới bóng đêm, có thể thấy cũng chỉ có vừa nhìn vô tận bụi cỏ và rừng cây. Mặc dù trời tối, nhưng cũng không có như vậy như màu đen sương mù dày đặc giống vậy hắc ám quyển tịch tới, hình như là như vậy đã lâu bình thường ban đêm. Chẳng những như vậy, Câu Trư ngẩng đầu thấy đúng phiến bầu trời đêm, cũng không phải là hoàn toàn bóng tối, mà là như một khối to lớn sáng rực thấu lượng màu xanh đậm thủy tinh. Giữa trời treo một vòng sáng ngời trăng bán nguyệt, tô điểm hơn 10 viên tất cả lớn nhỏ sáng ngời sao. Những ngôi sao này và Câu Trư ngày thường ở trong bầu trời đêm thấy đốm nhỏ có chút không cùng. Ngày thường hắn ở ban đêm cô tinh bạn tháng cũng tốt, khắp trời đầy sao cũng tốt, mặc dù đốm nhỏ có sáng có tối, nhưng kém không nhiều, cảm giác đều là mũi châm mà lớn nhỏ. Nhưng nơi này đốm nhỏ, nhìn qua so thông thường đốm nhỏ lớn không ít, hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất. Nếu như cầm mặt trăng làm một cái quả quýt lớn như vậy đốm nhỏ kém không nhiều cũng có một viên táo hơi nhỏ, nhỏ vậy ít nhất có một viên đậu hòa lan lớn như vậy. Mỗi vì sao đều cùng mặt trăng như nhau, ở nơi này trong bầu trời đêm tản ra u lanh ánh sáng trắng. Ánh trăng và ánh sao cầm toàn bộ bầu trời đêm tối đen chiếu sáng thành thông suốt màu xanh đậm. Tia sáng này tung ở cỏ dại mọc um tùm trên đất, mặt đất giống như một tấm tràn đầy nếp nhăn cụ già mặt, mà những cái kia cỏ dại mọc um tùm và rừng cây giống như dày đặc mọc um tùm một gốc cha dâu và quyển khúc dán vào trên da đầu tóc ngắn. Nơi này và tầng thứ nhất bất đồng. Tống Như Hải nhìn một cái khẩn trương Câu Trư, chẳng những nửa đêm không giống nhau, hơn nữa, ta cảm giác ở tầng thứ nhất đoạn tuyệt liên lạc thần hòa đỉnh. Lại trở về. Câu Trư vội vàng sờ một tí túi, hắn ngọc cương vậy lần nữa xuất hiện ở miệng túi của hắn bên trong, liền như có điều suy nghĩ nói, xem ra cái này một tầng tiên thụ cũng không cấm chỉ sử dụng pháp bảo. Liền hắn hạt giống minh giới lan vậy lần nữa xuất hiện. Liên Lăng nói qua, cái loại này có linh tính hạt giống, ở một độn tu sĩ trong tay chính là làm pháp bảo sử dụng. Duy nhất ngoại lệ là một đầu vậy cây cung gỗ, vật này vẫn không có xuất hiện, đại khái nó căn bản cũng không bị tiên thụ cho rằng là pháp bảo đi. Cái này truyền công tháp quả nhiên rất huyền diệu. Câu Trư ngần than thầm. Bỏ mặc ngươi hơn thần thông quảng đại, bỏ mặc ngươi có hơn pháp bảo lợi hại, hết thảy đều ở đây cái này truyền công tháp nắm trong tay bên trong, liền tầng thứ nhất thần tiên ông già, đều giống nhau bị kẹt ở cây này bên trong nhúc nhích không được. Như vậy có thể gặp, ban đầu xây cái này truyền công tháp Tần Tôn dựa mang đến để biến thái đến trình độ nào. Tầng thứ nhất vốn chính là dùng tu luyện kiếm pháp, cho nên ở thiết kế ban đầu, liền đem tất cả loại pháp bảo cũng loại bỏ ra ngoài. Mà đây một tầng tuy không biết là muốn tu luyện cái gì, nhưng nếu truyền công tháp cho phép pháp bảo tiến vào, độ khó so với tầng thứ nhất tin tưởng chỉ có thể mới có thể có qua mà không thể nào không đạt tới. Cho nên Câu Trư mấy người mặc dù cũng tìm về mình pháp bảo, nhưng một chút không có ung dung cảm giác. Các ngươi có chú ý đến hay không? Câu Trư ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, những thứ này đốm nhỏ chẳng những lớn nhỏ và bình thường bầu trời đêm đốm nhỏ không cùng, vị trí vậy rất cổ quái, vị trí của bọn họ thật giống như và chúng ta mỗi cái người là đối ứng. Đêm xem thiên tượng nhàm chán như vậy chương trình học, cũng chỉ có hắn bởi vì nghe qua một lần mà đồ luân nuốt trọn nhớ xuống. Đám người ngẩng đầu xem chút, làm tầm mắt bên trong không có trên mặt đất cảnh vật, cũng chỉ có bầu trời đêm thời điểm, cái này bầu trời đêm cũng chỉ tựa như thật thấp đè ở đỉnh đầu mình, trên đỉnh đầu mình đang có một viên sáng ngời đốm nhỏ, thấp đến tựa như đè mình chóp mũi. Mỗi cái người cũng có thể phát hiện vô luận mình tới chỗ nào, cái này vì sao đều ở đây đỉnh đầu mình ngay chính giữa. Lại xem nhìn thứ khác đốm nhỏ. Mỗi một ngôi sao đều ở đây một cái đỉnh đầu của người, Tống Như Hải phía trên đỉnh đầu một viên, Mục Đầu đỉnh đầu cũng là một viên. Câu Trư thử một chút và Tống Như Hải đến gần đứng chung một chỗ. Quả nhiên đoán được, đỉnh đầu hai vì sao vậy nhích tới gần, cơ hồ thì phải trọng hợp. Vậy hàng tỷ bên trong khoảng cách ra vũ trụ tinh thần, lại và trên mặt đất le que mấy cái nhân loại nhỏ bé cho một chói buộc, đây coi như là một bức ký hiệu ra cái này một tầng tất cả người qua cửa bản đồ. Duy nhất ngoại lệ, là đệ thập cửu. Trên bầu trời đêm không có bất kỳ một viên và nàng đối ứng đốm nhỏ, có thể nàng hồn tức hoàn quá không rõ ràng, cho nên cái này chuyển công thắp cũng không có cầm nàng làm loài người tới kế nhập. Cũng có thể nàng cũng không phải là Thúy Ngọc Cung đệ tử, cũng không có ở tiên thụ trên giọt máu nhập tịch qua, cho nên không tính là ở nơi này chuyển công thắp qua cửa đệ tử bên trong. Câu Trư bất an đến một lần. Trên trời tất cả lớn nhỏ đốm nhỏ lại có 13 viên hơn. Nói cách khác, trừ bọn họ ra, còn có hai cái ngũ viện đệ tử cũng ở đây một tầng qua cửa. Cái này mang đến cho hắn dự cảm bất tường. Mặc dù từ tầng thứ nhất xem, ngũ viện càng nhiều qua cửa ngược lại là càng dễ dàng, nhưng hắn liền nghĩ tới cái đó người đẹp độc địa Lam Nhược Sương cái đó cười bên trong dấu đao thời khắc mấu chốt đông nhiên trở mặt ngũ viện. Nếu như vậy ngũ viện không phải một cái, mà là hai cái, đó thật đúng là không cách nào dự liệu sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta đi con đường này hẳn là sẽ đi thông mặt trăng ngay tại chúng ta đang phía trước. Câu Trư chỉ bầu trời tinh không. Thật ra thì bọn họ đi lên cái này một tầng sau đó, căn bản cũng không có mục tiêu rõ rệt, chỉ là dưới chân trong bụi cỏ có một con đường như vậy, hắn liền một cách tự nhiên dọc theo con đường này đi tới, thậm chí cũng không có nghĩ tới phải đi nơi nào. Mặt trăng chắc là truyền công đạo sư chỗ ở vị trí đi. Tống Như Hải phát hiện những thứ này đốm nhỏ lớn nhỏ tựa hồ và mỗi người cảnh giới có liên quan. Câu Trư bị Lam Nhược Sương ám toán nhân họa đắc phúc, hiện tại ngược lại tu vi là cao nhất, đạt tới trúc cơ tầng 4. Hai người khác đều là trúc cơ tầng 3, cho nên Câu Trư đỉnh đầu đốm nhỏ là lớn nhất, mà ngoài ra hai vì sao thì phải rõ ràng nhỏ hơn một vòng, Tống Như Hải tu vi so Mục Đầu hoàn hơi cao một chút, cho nên hắn đốm nhỏ lại so Mục Đầu còn muốn hơi lớn một chút xíu. Lấy loại này đẩy, như vậy lớn nhất mặt trăng, hẳn liền đại biểu thực lực mạnh nhất truyền công đạo sư vị trí. Bọn họ bò qua một cái thấp lùn nhỏ sườn núi, trước mặt xuất hiện một rừng cây. Cái này con đường mòn trực tiếp đi thông trong rừng. Trong rừng có thể thấy một cái trống trải sân, ở giữa từng cái tòa nho nhỏ nhà lá, bốn phía là dùng nhánh cây cắm ở trong đất làm vòng rào làm thành viện tử. Sân bốn phía bầu trời hiện lên hơi màu đỏ linh quang, nhìn như lại là một cái kết trận. Cái này phỏng chừng chính là truyền công đạo sư chỗ ở vị trí. Hả, đốm nhỏ lại có thể cũng có thể chỉ đường. Mục Đầu ngẩng đầu, đưa tay ra gãi đầu một cái, tò mò nhìn cái này kỳ diệu trời đất tương. Nếu như là như vậy, lão đại lão tam... Vậy thật là Câu Trư khẩn trương nhìn chằm chằm nhìn bầu trời, có điểm không đúng. Hắn thấy trong bầu trời đêm có 5 vì sao, mỗi một viên cũng so mình ngôi sao chỉ đường còn lớn hơn, ít nhất là trúc cơ tầng 5, cùng trước kia hắn thấy vị trí đã rất không cùng, đang trong bầu trời đêm nhanh chóng di động. Những người này di động mục tiêu, tựa hồ chính là bọn họ. Phải nói những người này là tới hướng bọn họ những thứ này sư đệ hỏi thăm sức khỏe, Câu Trư hoàn thật không dám tin tưởng. Đối phương vô hạn đến gần bên trong. Nhà nào ngũ viện sư huynh chờ ở chỗ này, mọi người ra gặp mặt đi. Tống Như Hải hướng về phía hai bên rừng cây tất cả làm một cái ấp, lúc này chân khí của đối phương uy áp đều đã đặc biệt rõ ràng, nhưng đối phương như cũ không chủ động lộ mặt, gặp mặt, có chuyện dễ thương lượng. Chỉ một lát sau, trong rừng cây cười to một tiếng truyền ra, ha ha, thức thời. Đường mòn trung ương, xuất hiện một tên vóc người vô cùng là cao lớn nam tử. Cấp 4 ngũ viện, Long Võ. Cái này cao lớn hung hán trịnh trọng giới thiệu mình. Mấy chữ từ hắn trong kẻ răng phun ra thứ mùi đó, không giống như là đang làm tự giới thiệu mình, ngược lại giống như là ở đe dọa. Ta họ Tống, tên Như Hải, nhập môn không lâu, chúng ta thượng là cấp 1 ngũ viện. Còn muốn mời các vị sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Tống Như Hải chắp tay nói, đồng thời lại thầm kinh hãi, cái ngũ viện này nằm tên nam tử mỗi người đều là trúc cơ tầng 5 cảnh giới, chứ không nói bọn họ tại sao sẽ cấp tốc đuổi tới nơi đây, một khi và đối phương nổi lên tranh chấp, mấy phe hoàn toàn là bị nghiền ép thế trạng thái. Thúy Ngọc Cung ngoại môn ngũ viện thiên phú và cơ duyên mỗi người không đồng nhất, cho dù là cấp 4 cấp 5 ngũ viện, cũng có thể sẽ có không thiếu dừng lại ở trúc cơ 1-2 trọng đệ tử, mà đối phương ngũ viện, không chỉ là cấp 4, hơn nữa nhân viên toàn bộ tầng 5, quả thực là cái đặc biệt thiên tài hơn nữa thực lực vô cùng là cân bằng ngũ viện. Chỉ giáo. Long Võ vậy không khách khí chút nào quét một vòng dưới mắt đám người, nghe được bọn họ nói mình là cấp 1 ngũ viện, rồi lập tức chuyển là không chút kiêng kỵ nụ cười, không dám làm. Người này chí ít so Tống Như Hải còn cao liền một cái đầu, đối với Tống Như Hải căn bản cũng không đáp lễ, hai tay ôm ngực, lộ ra tay áo trên cánh tay khối lớn cụ thịt, ngoại môn đệ tử vốn là rộng lớn màu trắng đạo bào mặc ở trên người người này lại có điểm chật hẹp, hoàn toàn không che giấu được hắn to lớn trên cánh tay và nơi ngực to lớn bắp thịt. Hắn mặt bàn rộng lớn, xương cốt khoa trương, tướng mạo xấu xí, mi mắt tới giữa tự nhiên lộ ra một cổ hung sát khí. Câu Chư cơ hồ có chút không dám và hắn đối mặt, rất sợ một lời không hợp, cái này cùng người thô bạo sẽ một kiếm chém tới đây. Dĩ nhiên, ở chỗ này nên đón bọn họ không hề chỉ có một người này. Chừng có hai người ở trong rừng cây xuất hiện, toàn bộ là nam tử. Năm nam ngũ viện ở Thúy Ngọc Cung đặc biệt hiếm thấy, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có. Thúy Ngọc Cung tổ sư Tần Tôn Dương nhất chú trọng âm dương điều hòa, hắn cảm thấy vô luận là cùng một màu nam đệ tử vẫn là cùng một màu nữ đệ tử chung một chỗ trưởng thành, hoặc hơn hoặc thiếu đều có bất lợi chỗ, không phải hung sát khí quá nặng chính là âm độc khí có thừa. Chỉ là, mới thu nữ đệ tử số lượng lúc đã lâu thiếu, ở thiếu được không cách nào phân phối đến mỗi cái ngũ viện lúc đó, thì có cái loại này cùng một màu nam đệ tử ngũ viện bị phân tới đây. Hơn nữa ngũ viện cũng là có thể kết không thể tán, cho nên phía sau cũng khó mà lại gia nhập sư tỷ sư muội. Câu Chư trong đầu nghĩ, tổ sư gia quả nhiên đoán rất đúng, cái ngũ viện này tất cả đều là nam, kết quả là và hiện tại như nhau một bộ hung hãn dáng vẻ, thật giống như những đồng môn khác sư huynh đệ đã thiếu nợ bọn họ cái gì tựa như. Ừ, Thúy Ngọc Cung thiếu bọn họ, là phụ nữ. Câu Chư không khỏi được có chút lo lắng. Nếu như hắn mang tới là phí nghiêu, vậy ngược lại là không có vấn đề. Tặng không cũng không có ai muốn. Nhưng là hết lần này tới lần khác lần này tới là đệ thập cửu. Hắn chú ý mỗi cái người biểu tình biến hóa. Có lúc ánh mắt so ngôn ngữ càng có thể nói ra người tiếng lòng. Làm cái này kiêu hoành tráng hắn ánh mắt rơi vào đệ thập cửu trên mặt lúc đó, hắn trong ánh mắt hung ác dần dần biến mất. Khoe miệng dì ra một chút để cho người khó mà phát giác nước miếng, ánh mắt có chút đăm đăm, trên mặt hơi lộ ra tà ác mỉm cười. Chương 62, rừng sâu luôn có cho sói. Đây là bọn họ ngũ viện cái khác bốn người, vậy không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rừng ở đệ thập cửu nơi này trên dưới quan sát, lâm vào một hồi thời gian ngắn yên lặng. Ở Long Võ trong mắt, cái này sư muội có một đôi làm người ta khắc sâu ấn tượng lục đồng, mặt giống như trong kim ngọc thành hắn đã gặp như vậy tinh xảo người đẹp người ngẫu nhiên như nhau hoàn mỹ không tì vết. Mặt nàng không phải như vậy thường gặp hạt dưa hình, mà là loại người đó ngẫu nhiên thường gặp hơi tròn mặt con nít, nhưng là tinh mỹ vô cùng. Một đôi thấu lượng con ngươi mang một chút kỳ diệu màu xanh lá cây, giống như bầu trời tinh thần như nhau loe sáng. Nàng cả người giống như vậy đặt ở trong quầy bọn họ không mua nổi người ngẫu nhiên, đông nhiên phóng đại hơn nữa xuống lại. Nàng lúc này đang nương tựa ở một cái gầy gò nam đệ tử trước người, cầm trên tay một cái tương tự trôi kiếm cũng không gặp thân kiếm kỳ quái vật phẩm, bọn họ thượng không nhận biết ống mực. Thiếu nữ trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng lại có thể đang bảo vệ sau lưng người đàn ông. Đây là cái gì quỷ người đàn ông? Lại có thể cần như vậy người đẹp để bảo vệ mình, thật là hoa tươi cắm vào phân châu trên. Long Võ thật muốn lập tức ra tay đem đám này ngu si người đàn ông dạy bảo một phen, sau đó đem lục đồng thiếu nữ. Nhưng suy nghĩ một chút trong tay cấp bách dung hợp linh chủng, hắn kềm chế trong lòng thèm thuồng và xung động. Hắn hơi có chút thô bạo cơ một tí tay, chỉ hướng sau lưng sân, nói, mấy người các ngươi, hắn chỉ một cái Tống Như Hải, Câu Chư và Mục Đầu, cút nhanh lên đi vào truyền công. Vị sư muội này. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng kỳ diệu, cái ý nghĩ này để cho hắn kích động và phần. Hắn ra trên mặt nhíu lại, lộ ra dâm tà mỉm cười, vị sư muội này ngươi rất may mắn, ngươi có thể lưu lại, chúng ta sẽ giúp ngươi cùng nhau qua cửa đến xuống một tầng. Nói xong lời này, hắn và ngoài ra bốn cái ngũ viện huynh đệ trao đổi một tí ánh mắt. Mỗi người bọn họ ánh mắt cũng giống như là lửa cháy, trên mặt lộ ra hết sức kềm chế bí ẩn nụ cười. Bọn họ hiểu biết bọn họ lao đại đang kiến nghị cái gì, đây thật là một thiên tài, kỳ tích. Không tì vết chút nào, tràn đầy cám dỗ kế hoạch. Bọn họ thần giao cách cảm, bởi vì bọn họ cũng không phải lần thứ nhất dự định làm chuyện như vậy. Cái này một tầng trạm kiểm soát đặc biệt đặc thù, đối với địa hình và trong tầng này linh chủng trình độ quen thuộc trực tiếp quyết định bọn họ có thể hay không qua cửa. Vì phòng ngừa nhiều lần qua cửa đệ tử rất dễ dàng mưu lợi vượt qua kiểm tra, người thiết kế trực tiếp thiết kế một cái đơn giản quy tắc, vô luận qua cửa thành công hay là thất bại, chỉ phải rời khỏi cái này một tầng. Và cái này một tầng tương quan bất kỳ trí nhớ gì cũng sẽ bị xóa đi. Một điểm này, cũng là bọn họ nhiều lần qua cửa sau khi thất bại tự mình phát hiện. Cho nên bọn họ chỉ cần cầm vị này xinh đẹp lục đồng sư muội lưu lại, ở trong tầng này bọn họ đối với nàng làm cái gì, rời đi nơi này người là vĩnh viễn cũng không sẽ nhớ. Chính là cái này lục đồng thiếu nữ đây, vậy sẽ quên được không còn chút nào. Trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tà ác vô sỉ, liền mình cũng khinh bỉ kế hoạch của mình. Ở trong một cái chớp mắt này, tất cả đều không chút kiêng kỵ dâng lên trong lòng. Chỉ cần lưu lại một hai ngày, hoàn toàn là tùy ý là. Long Võ tim đập đã bắt đầu gia tăng tốc độ liền đứng lên, trong lồng ngực thiêu đốt tất cả đều là dục vọng ngọn lửa. Như vậy cơ hội tốt trời ban, tuyệt đối không thể bỏ qua. Xinh đẹp sư muội, nếu không cách nào một mực có thể có ngắn ngủn mấy ngày, đủ rồi. Vô luận tạo thành bất kỳ hậu quả gì, bọn họ cũng sẽ không lưng đeo bất kỳ áy náy và gánh vác. Bởi vì bọn họ vậy sẽ rời đi cái này một tầng, những ký ức này vậy giống vậy sẽ biến mất được không còn một ngống. Cho dù trí nhớ sẽ biến mất, những thứ này cũng là đáng đi hưởng dụng. Vui vẻ chính là vui vẻ, cho tới bây giờ cũng là dùng để hưởng thụ lập tức, mà không phải là ở tương lai trong trí nhớ trở về chỗ. Nhiều năm qua thiếu thiếu người phụ nữ người đàn ông, tu vi lại cao, lại đang cái loại này coi trời bằng vùng trong hoàn cảnh, thật sự là so yêu ma quỷ quái còn nguy hiểm hơn. Câu chư mang trên mặt biểu tình cười miệng nói. Mấy vị này sư huynh, tại sao cho rằng chúng ta là tới đón bị truyền công đâu? Long Võ trong miệng truyền ra một tiếng hừ lạnh, các ngươi chút bản lĩnh này, trừ tiếp nhận truyền công còn có thể làm gì? Chúng ta không chấp nhận truyền công, câu chư giang hai tay ra lắc đầu một cái, chúng ta muốn lên tầng thứ ba. Chúng ta sẽ lượng sức mà đi, chỉ là, câu chư nhìn chòng chọc một mắt mấy cái này sư huynh, cảm giác bầu không khí mặc dù một mực không tốt hơn, nhưng hiện tại hơn nữa âm u quỷ dị, tiểu đệ ta sẽ tự quyết định làm gì, cho nên mấy vị sư huynh không cần bận tâm. Còn như sư muội của chúng ta, càng không cần mấy vị sư huynh quan tâm. Đệ thập cửu hoàn một mặt mờ mịt. Nàng thậm chí không thể hiểu tại sao hội đàm đến nàng. Nhưng nàng thần thức dự tính liền sẽ không rời đi chủ nhân, đối với mấy người kia kỳ quái đề nghị nàng căn bản không có đi để ý. Thật là không biết phải trái. Long Võ hai hàng lông mày dần dần đổ dựng đứng, ngạch tim một cổ hung khí giống như một cái vòng xoáy đang tạo thành, để cho tất cả mọi người cảm giác dùng cả mình xông lên đầu. Hắn từ từ rút kiếm ra tới, thân kiếm đen nhánh, kiếm này trên mang tới chân khí uy áp, ngược lại là và Đường Túc kiếm khí có chút tương tự, vượt qua xa Tống Như Hải bọn họ tầng thứ này. Tạm thời tới giữa, tựa như trong không khí đều tràn đầy cái này suy mao đoạn phát lưỡi dao sắc bén tựa như. Tống Như Hải trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Những người này đối với đệ thập cửu có tà niệm hắn cũng có thể nhìn ra. Nhưng là bọn họ tại sao phải mình đi tiếp thu truyền công là ý gì, chẳng lẽ là nếu không phải là bọn họ ra tháp không thể. Mọi người có lời thật tốt nói mà, Tống Như Hải khẽ mỉm cười làm giảng hòa, mấy vị này sư huynh thật giống như rất muốn để cho chúng ta tiếp nhận truyền công. Không biết là nguyên nhân gì. Đây là vì các ngươi tốt. Các ngươi chút thực lực này, cướp linh chủng không phải tự tìm cái chết. Hơn nữa cầm chuyện của người khác vậy làm trễ mãi, cần gì phải như thế không tự lượng sức. Nói hết rồi lưu lại sư muội cho chúng ta chiếu cố là được rồi. Đối phương bốn phía năm tên đệ tử cũng lấy ra bọn họ thái độ. Mỗi cái người theo như lời không đồng nhất, nhưng câu chư đã đoán được đại khái. Bọn họ ý là nếu như các ngươi ở lại chỗ này tranh đoạt linh chủng, chẳng những đối với bọn họ không có trợ giúp, ngược lại sẽ mang đến phiền toái. Cho nên các ngươi đàng hoàng đón nhận truyền công ra tháp, cái này thì đối với mọi người đều tốt. Thực lực chúng ta mặc dù yếu, nhưng là mọi người nước giếng không phạm nước sông, mỗi người đi lấy được linh chủng. Nếu như chúng ta có thể được là tốt nhất, nếu như không có được cũng cùng các vị không liên quan, chẳng lẽ như vậy cũng không được. Tống Như Hải hy vọng để cho hai bên cũng hài lòng. Dĩ nhiên, cầm đệ thập cửu giao cho bọn họ là không thể nào. Coi như muốn hắn chết, cũng không khả năng làm như vậy. Ta và các ngươi nói thật. Mỗi người một viên linh chủng chúng ta đã sớm tới tay. Long Võ hơi thu liễm trên tay kiếm khí, nhưng muốn dung hợp linh chủng mới có thể lên tới xuống một tầng. Phải đem linh chủng đóng dấu trên mình hồn tức hơn nữa và bội kiếm hòa làm một thể, chí ít cần một giờ thời gian. Quá trình này không thể cắt đứt, càng không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ bị linh chủng cắn trả trọng thương. Các ngươi ở chỗ này một tầng đi lang thang, chúng ta không thể nào an tâm dung hợp linh chủng. Nói xong hắn lại cười gằn, bất quá vị sư muội này quen mặt rất, nàng có thể lưu lại. Ta sẽ giúp nàng qua cửa. Các ngươi những người khác, ta không có vấn đề các ngươi như thế nào, tóm lại các ngươi phải ra tháp, hơn nữa còn là lập tức. Tống Như Hải trong đầu nghĩ, đám người này thật đúng là bá đạo, ước chừng bởi vì lo lắng bọn họ có thể ra tay quấy nhiễu bọn họ dung hợp linh chủng, lại liền không nên ép bọn họ rời đi trước truyền công tháp. Các vị sư huynh, chúng ta mặc dù không phải là cùng một ngũ viện, nhưng dẫu sao vậy là đồng môn, thừa dịp người gặp nguy quấy nhiễu luyện công cái loại này hèn hạ vô sỉ chuyện, chúng ta sẽ không làm. Ở huyền môn quấy nhiễu người khác bế quan là đại kỵ. Bởi vì vô luận là ai, vô luận hắn tu vi cao bao nhiêu, sớm muộn đều có gặp phải cổ trai cần thời điểm đột phá. Lúc này nếu như bị quấy nhiễu, rất dễ dàng xóa khí mà chết, cả đời tu hành lâm vào là bọt nước. Mà đây chút thành người gặp nguy người xuất thủ, cũng là huyền môn đệ tử sợ nhất vậy thống hận nhất người. Nếu như có ai qua như vậy hành vi, tự nhiên cũng đã thành huyền môn công địch, là nhất hèn hạ vô sỉ thứ bại hoại, người người có thể được mà giết. Hừ. Có làm hay không, không phải không nói nói một chút hữu dụng, muốn xem tính toán không có lợi lắm. Long Võ đối với bọn họ nói khịt mũi coi thường, thừa dịp chúng ta dung hợp linh chủng thời cơ ra tay cướp lấy, so mình đi lấy được linh chủng dễ dàng hơn quá nhiều. Xem các ngươi như vậy hậu bối tiểu tử, căn bản không có thực lực đi mình lấy được linh chủng, cho nên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Các vị nếu đã thu được linh chủng, không bằng hiện tại bắt chặt thời gian dung hợp. Mấy người chúng ta vừa mới đến, hoàn cần thời gian đi lấy được linh chủng, cũng không phục bồi. Các sư huynh chỉ để ý yên tâm, ta Tống Như Hải có thể ở chỗ này thề, chúng ta quả quyết sẽ không ở các vị dung hợp linh chủng thời điểm ra tay đánh lén. Cái này gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Còn như ai có thể vượt qua kiểm tra xong đến tầng thứ 3, hết thể tất cả theo thiên mệnh. Tống Như Hải đơn giản tỏ rõ mình thái độ, sau đó liền tỏ ý mọi người lui về phía sau cách xa, hắn không muốn cùng những thứ này rất không nói lý người quấn quýt quá lâu. Nghe Tống Như Hải lời thề, Long Võ diễn cảm không có biến hóa chút nào. Dẫu sao ở hắn trong mắt, chỉ có thực lực mới là duy nhất có thể tin đồ. Tống Như Hải ở làm ăn trên trận đã từng coi như sinh mạng thành thật các loại đồ chơi, đối với hắn mà nói thật sự là không đáng giá một đồng. Không, ta muốn các ngươi hiện tại liền thối lui ra. Hơn nữa nàng, Long Võ lấy tay chỉ một cái đệ thập cửu, nàng phải lưu lại. Chương 63, cậy mạnh hát phong kiếm. Đệ thập cửu bây giờ đối với hắn mà nói chính là một cái mộng đẹp. Cái này cái mộng đẹp đã bắt đầu, hắn cũng không thể lập tức liền tỉnh. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta mạnh hơn các ngươi, hơn nữa mạnh được hơn. Mình thức thời một chút thối lui ra, hoặc là ta cầm các ngươi đánh tới trọng thương thối lui ra, dù sao kết quả đều giống nhau. Tống Như Hải tạm thời im miệng, hắn gặp qua ngang ngược người nhưng thẳng như vậy trắng thật ít gặp. Đường Túc là rất cậy mạnh, nhưng hắn cũng là lấy trước được mượn cớ lại đến kiếm chuyện. Cụ này liền mượn cớ cũng không dùng. Bởi vì ta so ngươi mạnh, cho nên ta muốn thế nào ngươi liền được như thế nào, không có thương lượng. Như vậy giao dịch thì hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Cho nên, các ngươi nghĩ được chưa? Long Võ tay đẻ ở trên chuôi kiếm, hỏi lại lần nữa. Đối với hắn mà nói, đây là một lần cuối cùng. Hắn hy vọng đối phương mấy cái này người đàn ông có thể biết tương, lưu lại đệ thập cửu sau đó ngoan ngoan tiến vào cái nhà này. Như vậy những người này liền cùng chàng này linh chủng tranh đoạt cuộc chiến, còn có hắn và cái này lục đồng thiếu nữ tới giữa mộng đẹp cũng chỉ lại vậy không có quan hệ. Ừ, chúng ta nghĩ xong. Còn không cùng Tống Như Hải mở miệng, câu chư tiếu mị trước ánh mắt đối với bọn họ nói, chúng ta cự tuyệt. Thật ra thì hắn không cần suy nghĩ. Đệ thập cửu bây giờ cùng Phì Ngưu như nhau, là hắn sư muội. Người nào muốn động nàng, trừ phi hắn chết. Còn như muốn lưu lại nhà chúng ta tiểu sư muội, câu chư lại là quỷ dị cười một tiếng, cũng có thể, chỉ cần năm vị đại ca cho điểm thành ý, trước làm mặt của mọi người thiến mình làm thái giám. Khi đó tiểu sư muội giao cho các ngươi chiếu cố, tiểu đệ ta tuyệt đối yên tâm. Câu chư câu này điểm ra tên này ta niệm, đờ đẫn như một đầu cũng không nhịn được cười hì hì một cái. Mấy cái này cấp 4 ngũ viện đệ tử mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là ngọn nguồn của bọn họ bài cũng không thiếu. Vô luận là hắn Minh Giới Lan, vẫn là Tống Như Hải Thần Hòa Đỉnh, lại còn một đầu tiên thiên thụ thể, cũng đủ đối phương uống một bình. Hắn cũng muốn xem, cái này không thể một đời cấp 4 ngũ viện, kết quả dám cầm bọn họ như thế nào. Nếu như cầm hắn ép, hắn cũng không thèm để ý để cho hai bên cùng nhau giỏ chúc rót nước một chẳng không. Hơn nữa, hắn một mực cẩn thận một chút chú ý trên trời mười mấy cái ngôi sao chỉ đường biến hóa. Nơi này cũng không chỉ có hai cái ngũ viện. Chẳng lẽ mỗi cái ngũ viện cũng đang tìm cơ hội cướp lấy trên tay đối phương linh chủng? Nghe câu chư khiêu khích, Long Võ ngay tức thì giận dữ, máu sông lên đỉnh đầu, trên trán nổi gân xanh, cặp mắt trừng được giống như quả nhãn như nhau tròn. Hắn tuyệt ít gặp một cái cấp 1 ngũ viện dám như vậy trả lời mình. Nhất là ở truyền công tháp tầng thứ 2, như vậy không người quản thúc hơn nữa đi ra ngoài liền sẽ mất trí nhớ hắc động địa phương giống vậy. Thằng nhóc, ngươi chọc giận ta, ngươi xong rồi. Long Võ đem mình kiếm hoàn toàn từ trong vỏ kiếm rút ra. Kiếm hắn vẫn là và Thúy Ngọc cung ngoại viện chế tạo bội kiếm vậy kiểu dáng, nhưng lại nhưng toàn thân đen nhánh, giống như bị mực nhuộn qua như nhau. Trên thân kiếm còn quấn kiếm sắc bén khí, giống như loạn sông trong rừng gió, cạo trên mặt, xem có lợi nhận treo qua như nhau âm thầm làm đau. Ta sẽ dạy các ngươi như thế nào tôn trọng đồng môn huynh trưởng. Một cái linh kiếm. Tống Như Hải thầm giật mình. Đối với linh kiếm, bọn họ biết quá mức ít. Hắn chỉ biết là Thúy Ngọc cung linh kiếm đều là huyền thiết một kiếm trên thân kiếm dung hợp linh chủng ở trên thân kiếm sinh trưởng, và thân kiếm hợp hai là một khu nhà chế tạo pháp bảo. Giống như là chỉ có đệ tử nội môn mới có thể có. Mặc dù trúc cơ tầng 4 liền có thể bắt đầu dung hợp linh chủng, nhưng Thúy Ngọc cung phần lớn ngoại môn đệ tử cả đời cũng sử dụng đơn giản nhất huyền thiết một kiếm. Về phương diện này là rất nhiều ngoại môn đệ tử cả đời vậy không đạt tới trúc cơ tầng 4. Mặt khác, lấy được được linh chủng vậy không dễ dàng. Thiện nghi nhất cũng phải mấy ngàn cái thuần dương đan. Phần lớn ngoại môn đệ tử liền Thúy Ngọc Cung yêu cầu mỗi ngày cung phụng lên một lượt giao nộp chưa đủ, càng toàn không ra tiền tới lui mình mua linh chủng. Tốt linh chủng câu chứ cũng không phải không gặp qua. Thanh Dương trấn trên huyền thị, bị Liên Lăng một mắt nhìn chúng viên kia lôi huyền một chủng, chính là linh chủng ở giữa cực phẩm. Vậy không có thể một đời cẩm ý thiếu niên tại chỗ liền móc ra 10.000 cái thuần dương đan giá cao, vậy còn là ở thứ này giá trị cũng không bị nói toạc dưới tình huống. Loại vật này có giá cả vô giá. Nếu như là vô duyên gặp nhau, chính là 1.000.000 cái thuần dương đan vậy mua không được. Cho nên đến nơi này một tầng truyền công trong tháp, tất cả mọi người sẽ liều mạng tranh đoạt linh chủng, càng nhiều càng tốt. Ngồi người khác dung hợp linh chủng thời điểm ra tay, là nhất nhanh gọn con đường. Câu chư bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như dùng viên kia lôi huyền mục chủng dung hợp linh kiếm, chắc hẳn có thể luyện ra một cái kinh thế linh kiếm. Đảo mắt tới giữa hắn đối với cái đó cướp đi lôi huyền mục ở giữa cẩm y thiếu niên một cổ khó hiểu tức giận liền xông lên hắn trong lòng. Kẻ gian con trai, lại từ ta trong tay đoạt đi làm sao đồ tốt. Nếu là không bị bản đại gia đụng phải thì thôi, muốn đụng phải nói, nếu không phải là ngươi liền vốn lẫn lời phun ra không thể. Lúc ấy hắn cũng không biết dung hợp phương pháp, càng chưa từng gặp linh kiếm uy lực. Nếu như không phải là lần này đích thân lãnh giáo, hắn vĩnh viễn vậy không thể nào biết linh kiếm giá trị. Long võ linh kiếm ra khỏi vỏ sau đó, thân kiếm lập tức mơ hồ, đảo mắt biến thành một cổ màu đen khói xanh. Cái này cổ khói đen giống như có linh tính vậy, giống như một cái cỡ nhỏ hắc long, vây quanh hắn quanh quần bay lượn. Hắn cả người chân khí lưu chuyển, hai tay bắt pháp quyết, đồng nhiên lại biến chiêu là trường, hai tay đồng thời đẩy ra, trong miệng bạo quát một tiếng. Hắc phong kiếm, hắc long tập. Hắn bên người vây quanh vậy cái hắc long, lập tức phát ra gầm thét long âm, thẳng bay ra. Nhưng hắn mục tiêu không phải câu trừ, mà là một mực đứng ở một bên kiên nhẫn muốn cùng bọn họ nói ra cái hai bên cũng có thể tiếp nhận giao dịch Tống Như Hải. Câu trừ mặc dù làm hắn ghét, nhưng là người này trước mặt đứng là cái đó hắn thèm thuồng không dứt như em bé giống vậy người đẹp. Hắn bằng vào trong tay cái này cầm hắc phong kiếm, hắc long tập vừa ra, trúc cơ tầng 6 trở xuống tu sĩ không chết cũng bị thương. Hắn dĩ nhiên bỏ không được tổn thương người phụ nữ này, nhưng là đối với cái ngũ viện này hắn là người đàn ông là không chút khách khí. Mặc dù trước tập kích là Tống Như Hải, nhưng mấy người kia hắn vậy sẽ không bỏ qua. Dẫu sao huyền môn tu sĩ thực lực vi tôn, nếu như hắn mở ra thực lực đem những người này toàn bộ đánh bại, người phụ nữ này mất đi mình ngũ viện, sẽ nặng tìm chỗ dựa vững chắc rời tỉnh mình vậy không nhất định. Nhất là cái đó gầy gò người. Mặc dù ở nơi này một tầng không thể nào đem hắn hoàn toàn giết chết, nhưng nhất định phải nghĩ cách chặn hắn kinh mạch. Từ đây hắn không cách nào tu luyện, cũng đã thành cô gái này gánh vác, sớm muộn sẽ bị bỏ rơi nói đi. Dĩ nhiên, ở nơi này một tầng bên trong, sự việc không kiềm được nàng tự nguyện không tự nguyện. Vô luận là cưỡng bách vẫn là tự nguyện, hắn đều đưa ở mấy ngày nay bên trong có cái này cô gái xinh đẹp. Tống Như Hải còn chưa kịp bắt pháp quyết kêu lên thần hòa đỉnh, vậy cái hắc long đã vọt tới trước mắt. Thật may hắn bên phải phía trước vừa vặn có một viên ba người bao bọc đại thụ che trời. Thân hình hắn trước mắt, vừa vặn vọt đến cây lớn sau lưng. Vậy hắc long phương hướng hoàn toàn không thay đổi, đang đụng vào trên thân cây. Ầm ầm một tiếng, cây lớn chấn động một cái, đúng cây lớn cành lá xào xạc thẳng vang, đầy cây lá khô rào rào như sau mưa vậy đánh mất. Hắc khí đụng phải trên thân cây lại không có dừng lại, mà là thẳng xuyên qua, một hồi kêu kêu cách cách một đầu bể thanh âm từ trên thân cây chuyển tới. Ở đám người sợ ngây người trong ánh mắt, điều này hắc long đã lần nữa hóa là trường kiếm ba thước, thân kiếm giống như trường đinh như nhau đê. NG vào trong cây khô, mũi kiếm đã trực tiếp xuyên thấu thân cây, lộ ra ba tấc dài để cho người không rét mà run hắc mang. Thẳng ngay phía sau cây Tống Như Hải cục xương ở cổ họng. Ngay tại Tống Như Hải cơ hồ bị hù ngây ngô thời gian, hắc phong kiếm lại độ hóa là hắc khí, từ nhập kiếm lô từ từ thối lui ra, sau đó đi dưới đất trầm xuống, lấy một cái xảo quyệt vô cùng góc độ, dán đất thẳng bay câu trừ. Long võ kỳ tập Tống Như Hải vốn chính là uy hiếp, hắn chính là muốn thừa dịp đối phương một đám người đều bị chấn nhiếp ngay tức thì đối với câu trừ thống hạ sát thủ. Dẫu sao cái này đối với hắn không tiếc lời lại hết lần này tới lần khác lại mỹ nhân ở bên người mới là hắn ghét nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới lục đồng người đẹp thân hình trước mắt, đã chuyển đổi phương hướng, ngăn ở hắc phong kiếm và cầu trư tới giữa. Long võ không khỏi hét lớn, ngu ngốc, ngươi vậy trúc cơ tầng 3 thực lực, chính diện tiếp chiêu này hắc long tập hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tuy không muốn giết cái này hiếm thấy người đẹp, nhưng cái này cầm hắc phong kiếm uy lực cực lớn, lấy hắn bản lãnh, căn bản cũng không có thể thu phát tự nhiên. Hắn chính là muốn thu hồi tới cũng không quá có thể, chỉ có thể hung ác tim, chuẩn bị mắt thấy lục đồng người đẹp bị gai cái đối xuyên. Nhưng hắc khí kia cách đối phương còn có 10 bước khoảng cách, đồng nhiên không khí theo gió bay tới một cổ thâm gió. Một khối màu xanh tơ lụa từ trên trời hạ xuống, chắn cái này cổ gió đen mũi nhọn bên trên. Nhất thời hắc xanh hai sắc đụng vào nhau, một hồi nứt ra bạch tiếng phá không truyền tới. Cái này màu xanh tơ lụa mặc dù xa so với kia ác liệt kiếm khí màu đen muốn yếu ớt, nhưng là tầng tầng bọc, quần quận không ngừng, giống như mạng nhện như nhau đem nhanh mạnh vô cùng hắc long tư tư quân lấy. Hắc long như cũ ở phía trước vào, nhưng cũng bị cái này dây dưa tơ lụa lôi ở thấp xuống không thiếu tốc độ. Vậy lục đồng thiếu nữ quyết định thật nhanh, tay phải cầm vậy pháp bảo kỳ quái ở phía trước ngăn trở, tay trái đi về sau đem câu chư đẩy một cái, dưới chân thi triển khinh công, hai người lập tức lui về sau liền chừng 10 bước, rốt cuộc trốn ra hắc long tập mũi nhọn chỉ. Long vo năm ngón tay một tấm, vậy đoàn hắc khí nháy mắt đúng lúc trở lại ở trên tay hắn. Từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, một cái đen thui linh kiếm chỉ như vậy ngưng tụ đi ra. Kiếm này ra tay lúc cũng không có gì khác thường, vào tay lúc cũng đã đổi được băng hàn vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy được một hồi khí lạnh như mũi châm vậy đâm vào bàn tay. Hắn vội vàng vận công chống đỡ. Cũng may hắn thực lực dẫu sao so với đối phương cao hơn một tầng, cũng không trúng chiêu. Hàn Sương Lăng. Chương 64, khó khăn lặn lội khổ hàn thủy. Vật này hắn là đã gặp. Nhìn như khinh bạc sáng roi như tơ lụa, trong đó ngầm chứa hàn độc. Người trúng chiêu cả người lạnh như băng, chân khí ngưng trệ một cái, thực lực có thể tổn hết hơn nữa. Hơn nữa không rõ ràng độc, thân thể liền không cách nào duy trì nhiệt độ cơ thể. Sớm muộn chết rét. Đệ đệ, tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi, vừa đợi chính là hơn một tháng à hoa, không nghĩ tới đệ đệ bên người, có như thế em gái đẹp ơ. Cả người màu xanh nhạt quần áo, thon dài vóc người, cộng thêm một tấm nũng nịu mặt mày vui vẻ, người này để cho câu chư thần sắc biến đổi, một cổ vô hình lửa giận xông lên đầu. Ngươi, chờ ta. Câu chư trong lòng năm vị sôi trào. Mới vừa nếu không phải Lam Nhược Xương ra tay dùng Hàn Xương Lăng ngăn trở Long Võ một kích này. Đệ thập cửu thật có khả năng mất mạng tại chỗ. Nhưng câu chư còn chưa kịp cảm kích, cũng nhớ tới người phụ nữ này ở tầng thứ nhất trên cầu dây, đồng nhiên trở mặt ân đền đoán trả bỏ đá xuống giếng. Người phụ nữ này rõ ràng rào đẹp mặt mũi, ở hắn trong mắt vậy vặn vẹo thành một cái kỳ quái xấu xí khuôn mặt. Để cho hắn rất muốn cầm nữ nhân này hoàn toàn đau ngược dừng lại sau đó sẽ bằng thây vạn đoạn, mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Cứu hận của hắn đổ không phải tới từ tại hắn hưởng thụ qua ngược giết kiểu mâu thống khổ. Mà ở chỗ hắn xuất thủ cứu Lam Nhược Xương sau đó, từ lấy là lấy được đối phương xem trọng sau đó lại bị vô tình ruồng bỏ như vậy bị nhục cảm. Thật giống như kẻ gian sư phụ đã từng đã dạy hắn cái đó chí cao vô thượng chữ nghĩa vậy đồng thời bị xấu hổ liền. Đối với nữ nhân này mà nói, vô luận là tình vẫn là cái gọi là nghĩa chẳng lẽ chính là căn bản không tồn tại sao? Nếu như là như vậy, vậy hắn làm mà sống toàn bộ căn cơ, cũng ngay tức thì mất đi ý nghĩa. Hắn không cho phép như vậy tình huống phát sinh. Ân đền đoán trả tồi tệ hành vi tất đem bị trừng phạt, chính nghĩa phải đạt được khuyết trường, nếu không thiên địa không cho. Hắn sớm muộn phải hướng Lam Nhược Xương đòi lại hết thệ các thứ này, mặc dù bây giờ không phải là thời điểm. Được rồi, đừng nhìn như vậy tỷ ngươi. Lam Nhược Xương nhìn câu chư cơ hồ muốn trào máu ánh mắt, tỷ tỷ biết ngươi trong lòng khó chịu. Bất quá, nàng đáp ý cười một tiếng, tỷ tỷ làm như vậy có thể cũng là vì ngươi tốt đây. Đảo mắt lại là một cái người đẹp, hơn nữa rất rõ ràng. Nàng trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, cũng là hướng về phía cái này gầy gò thiếu niên sư đệ đi. Người này là lai lịch gì, lại là muốn trái ôm phải ấp sao? Hâm mộ, ghen tị và tức giận, Long Võ bọn họ ngũ viện năm cái người đàn ông trong lòng cũng dấy lên năm vị tạp nhũ ngọn lửa. Càng mình thiếu hụt đồ, thì càng xem không được người khác có. Hết lần này tới lần khác bọn họ trước mặt cái này chẳng những có, hơn nữa thật giống như vẫn là hai phần. Lam Nhược Xương. Long Võ thô bạo cắt đứt cái này giữa hai người liếc mắt đưa tình, lần này là chúng ta và cái này mới tới ngũ viện tới giữa sự việc, nhất là người này, hắn dùng tay chỉ câu trừ, bất kính huynh trưởng, ta là nhất định phải dạy dỗ. Các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Nếu không ta cầm ngươi cùng nhau lưu lại. Lam Nhược Xương ngũ viện cũng là một cái cấp một ngũ viện, bọn họ so câu trừ còn sớm tới một tháng. Bọn họ thực lực mặc dù không như Long Võ bọn họ, nhưng là cố chấp không giải dây dưa Long Võ bọn họ hơn một tháng. Chỉ cần Long Võ bọn họ định dung hợp linh chủng, bọn họ nhất định ra tay quấy nhiễu, cũng là đã sớm đem Long Võ bọn họ ép được lửa giận bốc ba trượng. Ha ha, Lam Nhược Xương trên gương mặt tươi cười, khoe miệng vểnh lên, hai gò má nhất thời xuất hiện hai cái màu hồng má lún đồng tiền. Long đại ca, ngài thực lực ta là biết. Bất quá, chúng ta nơi này chính là hai cái ngũ viện liên thủ, số người so sánh 9 so 5. Ngươi có Hắc Phong kiếm, ta có Hàn Xương Lăng, trên pháp bảo bản về chúng ta cũng không coi là thua. Muốn là mọi người khuynh lực đánh một trận, tối đa cũng chính là toàn bộ lấy mạng đổi mạng. Chúng ta hôm nay mới cấp một ngũ viện đệ tử, sau này hàng năm có thời gian tới. Nhưng là Long sư huynh ngươi, thời gian cấp bách nha. Nói xong nàng nhìn một mắt câu trừ, nói, đệ đệ, tỷ tỷ nói không sai chứ. Nghe Lam Nhược Sương ý, nàng lại là muốn cùng bọn họ lại lần nữa liên thủ. Câu Trừ đã ăn qua một lần rất thua thiệt, tự nhiên sẽ không nguyện ý ăn nữa lần thứ hai. Nhưng cường địch ở phía trước, hắn cự tuyệt cũng là từ tìm phiền toái. Câu Trừ cũng là bị buộc được không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp một tiếng, ừ. Hắn một tiếng này ừ mặc dù miễn cưỡng, đối với Long Võ mà nói nhưng không thua gì một đòn nặng ký. Hắn cũng là bị Lam Nhược Sương bọn họ quấy rầy được lửa giận ngút trời, đầu óc mê muội. Cho nên vừa nhìn thấy có mới ngũ viện chạy tới, liền vội vã ở chỗ này cản đường, nếu không phải là trực tiếp đem những người này bước ra tháp đi. Hắn nhưng không nghĩ tới Lam Nhược Sương sẽ thừa cơ ra tay tìm đối phương liên thủ. Cứ như vậy, so sánh thực lực liền xảy ra biến hóa lớn. Bọn họ mặc dù đều là trúc cơ tầng 5 thực lực, nhưng 5 cái người phải đối phó 9 người vốn là đã rất cố hết sức. Hơn nữa Lam Nhược Sương còn có một kiện xuất quỷ nhập thần âm độc pháp bảo, thật đánh có thể nói tiền đồ không thể dò được. Liền không cẩn thận toàn quân chết hết cũng là bình thường. Nếu không có cách nào đánh, không bằng rút lui trước lại tìm cơ hội. Hừ, Lam Nhược Sương, chuyện này không xong. Ta đây muốn xem, các ngươi muốn làm sao quá quan. Long Võ cũng là bỏ xuống lời độc ác. Có những người này kềm chế, bọn họ lại là khó mà dung hợp linh chủng. Nhưng đối phương lại là liền linh chủng cũng không có lấy được. Hiện tại hắn ngược lại là còn có chút thời gian. Nhưng cùng hắn kiên nhẫn đã tiêu hao hết, hắn coi như liều mạng lãng phí lần này cơ hội, cũng phải đem những thứ này người đáng ghét từng bước phế. Còn như hai phụ nữ sao? Long Võ cùng không người lặng lẽ rút lui. Bọn họ rút lui đi bí mật trong rừng. Từ trên bầu trời đêm có thể thấy bọn họ ngôi sao chỉ đường tụ tập trung một chỗ đi đông phương đi. Mục Hùng, Lâm Hiếu, Lam Nhược Sương ngũ viện một đám người, rối rít từ hai bên trong rừng cây lóe lên. Hả? Các ngươi? Những thứ này tên lường gạt, lại có thể. Còn dám tới? Thấy một mặt hung tợn Mục Hùng, nhớ tới hắn uy hiếp phì ngưu hung dạng, một đầu liền muốn xông tới cầm hắn bóc chết. Hết lần này tới lần khác tên nảy một mặt hung dữ cười dậy nói. Này, có loại tới à? Một đầu cơ lên hai cái quả đấm giận xông lên, bị Tống Như Hải đè xuống. Tống Như Hải thần sắc cũng là vô cùng là lúng túng. Hắn đối với những người này làm bộ tiểu nhân cũng là ghét cay ghét đắng. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải là giải quyết cái này bút ân oán thời cơ. Long Võ bọn họ mặc dù tạm thời rút lui, nhưng vẫn mắt long long. Bọn họ và Lam Nhược Sương liều mạng, kết quả nhất định là Long Võ bọn họ đi ra lớn chiếm tiện nghi. Bọn họ ba nhà đánh cờ. Bất kỳ hai nhà lẫn nhau hợp lại đều là tiện nghi nhà thứ ba. Cứ như vậy, ngược lại là ai cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Lam sư tỷ, Câu Trừ lạnh lùng nhắc nhở nàng, các ngươi sẽ không sợ Long Võ bọn họ hiện tại chạy, phải đi dung hợp linh chủng đi. Ha ha, đệ đệ không biết, Lam Nhược Sương chỉ bầu trời ngôi sao chỉ đường, nếu như có người bắt đầu dung hợp linh chủng, vậy đối ứng đốm nhỏ sẽ có một vòng vầng sáng xuất hiện. Nguyên lai là như vậy. Câu Trừ thầm nghĩ muốn, cái này tầng một qua cửa quả nhiên phiền toái. Một khi bắt đầu dung hợp linh chủng, ngôi sao chỉ đường sinh ra vầng sáng, thì chẳng khác nào cho biết mình tất cả đối thủ mọi người nhanh lên nhân cơ hội tới cướp lấy linh chủng. Như thế kềm chế đi xuống, ai có thể qua được cửa ải này. Hơn nữa Long Võ người này vô cùng là bá đạo. Lam Nhược Sương trong lòng có dự tính nói, ở hắn dung hợp thành công trước, hắn là sẽ không cho phép bọn họ ngũ viện người bất kỳ đầu tiên dung hợp. Một khi hắn bắt đầu dung hợp, Hắc Phong kiếm cũng có không có tác dụng. Tỷ tỷ ngươi ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng cộng thêm đoạn này Hàn Sương Lăng, chúng ta 5 cái đối phó còn dư lại 4 người nhưng cũng vấn đề không lớn. Long Võ cái này có lực khí không đầu não người, trong bụng có mấy cây ruột cũng đều ở tỷ tỷ ngươi nắm giữ bên trong đây. Nhưng các ngươi ở chỗ này 1 tháng, đạt được linh chủng liền sao? So với đối phó Long Võ, Câu Trừ lo lắng hơn chính là lấy được linh chủng. Dẫu sao bọn họ còn chưa tới cần phải đi dung hợp bước. Lam Nhược Sương tự tin trên gương mặt tươi cười, đồng nhiên thoáng qua một chút vẻ lo lắng. Nàng chỉ ngón tay dưới ánh trăng rừng rậm, trong rừng rậm linh chủng mặc dù không thiếu, nhưng đều có tất cả loại cơ quan trùng trùng bảo vệ. Hơn nữa Long Võ bọn họ ở trong rừng không ngừng quấy rầy, muốn lấy được cũng không dễ dàng đây. Nếu là hai nhà chúng ta liên thủ, một nhà kềm chế Long Võ, một nhà khác đi lấy được linh chủng, vậy thì... Đừng có nằm ngộng, xanh đại tỷ. Câu Trừ liền liếc khinh bỉ. Người mới nằm mơ. Không muốn cho mặt không biết xấu hổ được rồi. Mục Hùng há mồm liền mắng. Đối với hắn mà nói, Sương tỷ nói chính là thánh chỉ, lại có người không cho Sương tỷ mặt mũi, thật là không tưởng tượng nổi. Muốn cùng Lam Nhược Sương bọn họ liên thủ, vô luận là Tống Như Hải vẫn là Câu Trừ cũng cảm thấy cực độ khó chịu. Cái này hai người nhìn nhau một tí, ngầm hiểu. Một đầu lại là đã sớm lửa giận bốc ba trượng, hắn ý kiến không hỏi liền biết. Người không phạm ta không phạm người. Chỉ cần Lam Nhược Sương bọn họ không ra tay, bọn họ và Lam Nhược Sương đám người này ân oán có thể thả vào sau này lại chấm dứt. Nhưng là cùng bọn họ liên thủ là vẫn là tính. Người không thể đần độn bị cùng con rắn độc cắn bị thương hai lần. Ta sẽ không hợp tác với ngươi. Cái này một tầng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Câu Chư Như Đinh chém sắt nói, trên cầu dây một trưởng một kiếm, cùng xếp hạng đại chiến lúc tái hảo hảo hồi báo. Ha ha, Lam Nhược Sương cũng không có bất ngờ, lại bất chấp đệ thập cửu ánh mắt cảnh giác, đưa tay ở Câu Chư lúng túng trên mặt bấm một tí, nói, đệ đệ ta vẫn còn ký hận chứ tỷ tỷ đây. Nếu như Lam Nhược Sương là người đàn ông, đệ thập cửu đã ra chiêu giết người. Nhưng Lam Nhược Sương dù sao cũng là một người đẹp. Đệ thập cửu nguyên thủy thần thức dự tính bên trong, cũng không có ghen cái này hạng nhất, lại có không thể làm trở ngại chủ nhân diễm ngộ dự tính. Cho nên nàng cũng chỉ là ở một bên cả người tóc gáy dựng lên cảnh giác Lam Nhược Sương động tác và thần thái còn có chân khí trong cơ thể lưu chuyển biến hóa, cũng không có lập tức ra tay. Đệ đệ nếu là nhớ lại tỷ tỷ, tùy thời hoan nghênh tới xem tỷ tỷ nha. Cái này quyến rũ tận xương cô gái, trong lời nói luôn là mang để cho người nghĩ thế nào liên thiên mập mờ. Câu Chư vậy lấy làm kinh hãi, bởi vì Lam Nhược Sương hoàn toàn không nói gì nữa, mà là mang ngũ viện đồng bạn lặng lẽ trở lui. Nếu như nàng dây dưa nữa mấy cái, Câu Chư hoàn càng an tâm một ít. Nàng như vậy yên lòng đi, trong giọng nói ngậm một loại để cho hắn cũng cảm thấy bất an tự tin. Loại tự tin này tựa như đang chế rêu hắn, không tin tỉ tỉ à, ha ha, ngươi còn sẽ tới tìm ta. Vậy đại khái chính là nàng còn chưa nói hết lời đi. Câu Chư nhìn dưới bóng đêm rừng rậm. Phảng phất có rất nhiều bóng đen quỷ dị, ở đó ánh trăng ánh sao nơi xuyên thấu trong khe hở nhảy lên. Hắn không nói được đó là chân thực hoàn là ảo giác, chỉ là cảm thấy hung hiểm khó lường. Chương 65, Huyền Băng Cố Vong Linh. Hiện tại bốn phía một phiến yên lặng, chỉ còn lại bọn họ. Câu Chư chú ý sao trời cửa. Lam Nhược Sương và Long Võ hai nhóm người phương hướng hoàn toàn ngược lại. Long Võ đi đông, mà Lam Nhược Sương chính là đi tây. Những người này cũng đang thi triển khinh công chạy gấp, hiển nhiên là hy vọng mau sớm trở lại mình tương đối an toàn doanh trại. Bọn họ hai bên cũng không hy vọng đối phương cách mình quá gần. Dẫu sao nếu như cường địch ở bên, cũng không ai có thể an tâm ngủ. Từ đốm nhỏ ở trên bầu trời đem tốc độ di động tới xem, cái này toàn bộ tầng thứ hai không gian xem ra cũng không quá lớn. Giữ Câu Chư phỏng đoán, từ đông đến tây toàn bộ khoảng cách, đại khái cũng chỉ muốn nửa đến hai tiếng là có thể đã xong, chỉ là còn không biết đi tới bên bờ sẽ là cái gì tình huống. Dung hợp linh chủng cần 4 tiếng, cho nên dựa vào khoảng cách tới để phòng đối phương khẳng định là không đủ. Lấy bọn họ tốc độ, thi triển khinh công chạy gấp nửa đến 2 tiếng, cũng chính là 50 dặm đến 100 dặm dáng vẻ. Xem ra đây là một phiến chu vi không tới 100 dặm khu vực, trong đó phần lớn là rừng rậm. Chắc là Tần Tôn Dương cầm hắn thu thập linh thảo linh mục cho hết loại ở chỗ này khẳng khái để lại cho hắn đồ tử đồ tôn. Nhưng hắn không muốn để cho hắn bọn hậu bối đạt được quá dễ dàng, mới cho bọn họ để lại không nhỏ khảo nghiệm. Chúng ta đi về phía nam trong rừng rậm đi tìm một chút có hay không linh chủng. Tống Như Hải ý tưởng là mọi người nước giếng không phạm nước sông, dĩ nhiên là khoảng cách cái khác hai nhà càng xa càng tốt. Hơn nữa cách người khác gần địa phương, rất có thể linh chủng cho dù có cũng bị người khác nhanh chân giành trước. Không, Câu Chư nói, chúng ta vậy đi tây đi. Mặc dù Tống Như Hải vẫn là ngũ viện công nhận lão đại, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, bọn họ đều bắt đầu nghe Câu Chư chủ ý. Phải, Tống Như Hải đem vung tay lên, chúng ta đi tây đi. Cái này không lớn tầng 2 trong không gian bây giờ là chia 3 thiên hạ, một mạnh hai yếu. Câu Chư mặc dù không nguyện ý cùng Lam Nhược Sương, Mục Hùng mấy cái này tiểu nhân hợp tác, nhưng nếu như Long Võ bọn họ đống nhiên ra tay, hai nhà tương đối yếu thế ngũ viện vẫn là cần báo đoàn tự vệ. Và Lam Nhược Sương bọn họ kháo đắc cận một chút, chiếu ứng lẫn nhau vậy dễ dàng hơn một ít. Đi vào rừng sâu bên trong, bọn họ mới phát hiện cái này một phiến khu vực không hề xem tưởng tượng như vậy bằng thẳng. Rừng cây rậm rạp từ ở bề ngoài che tế liền hết thảy. Nhưng đi tới xanh tươi rậm rạp mọc um tùm chỗ sâu, một đường gặp phải cao đồi thung lũng, đầm sâu cạn giản, quái núi loan thạch, thật là không chỗ nào không có. Nhưng càng đi sâu vào những thứ này xanh tươi rậm rạp bên trong, xa xa những cái kia linh chủng tán phát linh khí chập chờn thì càng rõ ràng sáng tỏ. Thúy Ngọc Cung chính là dựa vào thu thập và sinh sản tất cả loại linh thảo linh mục tới lấy được đúng cách lực thần thông, vào núi hái loại cũng là nghề chính. Chỉ bất quá Câu Chư nghe qua đạo nói trên đều nói, linh chủng đều có linh tính, hiểu được linh khí nội liễm tới ẩn nút mình, thật khó bị phát hiện. Không có kinh nghiệm hái loại người, đi tới trước mặt vậy không phát hiện được mắt dưới đáy linh chủng. Nhưng nơi này linh chủng cửa đều là không chút kiêng kỵ tản ra linh khí của mình chập chờn, muốn đến chúng là mấy trăm năm qua ở nơi này tiên thụ dưới sự che chở sống trong nhung lụa, cũng chỉ tự nhiên hình thành phách lối ngang ngược linh tính. Hết mấy chỗ trong rừng rậm một phiến hỗn loạn, hiển nhiên phát sinh qua không nhỏ chiến đấu. Một ít linh vật trên kết thành linh chủng đã bị lấy đi, hẳn là Long Võ bọn họ quét quẫy qua kết quả. Những thứ này khu vực đối với Câu Chư bọn họ đã không có giá trị, không thể làm gì khác hơn là xa xa tránh. Cách bọn họ gần đây còn tản ra linh trùng hơi thở linh vật hẳn là một bùi cực minh thảo. Cơ hồ mỗi cái người đều cảm giác được cái loại này đến từ vùng địa cực hiếm thấy linh thảo mang đến từng cơn khí lạnh. Thậm chí không khí đều có điểm băng hàn liền đứng lên. Nếu như cầm cực minh thảo cái loại này cực độ băng hàn vật dung nhập vào Thúy Ngọc Cung huyền kiếm gỗ bên trong, chắc hẳn có thể được một kiện không thua gì Lam Nhược Xương Hàn Xương Lăng mạnh mẽ linh kiếm. Câu Chư vốn là muốn trực tiếp theo cảm giác này đi tới, nhưng trên đường rất nhanh xuất hiện không thể vượt qua sâu rãnh. Mặc dù nói Câu Chư có phi hành pháp bảo, nhưng vật kia cực kỳ hao tổn thuần dương đan, khoảng cách này lại không xa, rất không có lợi lắm. Mấy người chỉ có thể đi vào thung lũng, dọc theo nước suối đi tới trước. Trong thung lũng nước chảy xiết, đầy hai đều là rào rào tiếng nước chảy. Hai bên đều là lạnh như băng bóng loáng thạch bích, không chỗ đặt chân. Mấy người chỉ có thể ở qua đầu gối sâu trong nước suối ngược dòng đi. Nước suối hàn triệt tận xương, Câu Chư cảm giác đầu gối dưới cũng mất đi cảm giác, lạnh cả người được phát run. Cũng may Tống Như Hải giơ cây đuốc, phát ra hồng quang giang ở trên mặt mọi người, hoàn thoáng có chút cảm giác cấm áp. Cứ như vậy đi mấy dặm, cảm giác cách linh chủng càng ngày càng gần. Lúc này bên cạnh xuất hiện một bãi không đất, bốn người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bọn họ cách vậy cực minh thảo đã đặc biệt đến gần, nhưng là cũng không ai muốn tiếp tục đi tới. Mỗi cái người đều cảm giác nước này tựa hồ có cổ quái. Đi ở nơi này trong nước, tựa hồ toàn thân dương khí cũng đang không ngừng đi nước này bên trong tiết lộ như nhau. Mọi người đều là càng đi càng lạnh, lại như thế tiếp tục đi xuống, sợ rằng cũng được đồng chết tại đây trong nước. Tống Như Hải hạ lệnh, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, cùng sáng mai lại xuất phát. Một đầu chém một ít vùng lân cận tạc cây, đốt lên một đống lửa tới. Cũng may cái này một tầng có thể điểm nổi hỏa. Đống lửa hứng hực, bốn phía này dùng mình rốt cuộc biến mất một ít. Liền cái này nguyên bản lạnh như băng ẩm ướp đất cắt vậy dần dần đổi ấm. Câu Chư ướt đẫm trên quần buốc lên màu trắng sương mù, dần dần đổi được khô khan. Chủ nhân. Một loại mềm mại cảm giác từ bên người chuyển tới, một đầu ti nhung giống vậy tóc tới gần mình trên vai, đụng mình gò má, để cho Câu Chư cảm giác vô cùng thoải mái. Đệ thập cửu tóc không phải tóc thật, là phác lao cửu dùng tiên thụ nhựa cây kéo thành một loại sợi, ngược lại so tóc thật nhỏ hơn mềm hơn, sờ lên nhẹ như không có vật gì. Không phải để cho ngươi kêu sư huynh mà. Câu Chư đối với chủ nhân tiếng xưng hô này quá là không quá thói quen. Hắn từ nhỏ dựa vào ăn trộm tự lực cánh sinh, vẫn luôn là mình chiếu cố mình, chưa bao giờ có lãnh hội qua áo đưa tận tay cơm tới há mồm chủ nhân sinh hoạt. Thật một hồi thật cho hắn một cái nô thì hắn cũng cảm thấy rất không có thói quen. Ta đói. Câu Chư lúc này mới phát hiện đệ thập cửu không phải sợ lạnh hoặc là chấm mút tựa vào trên người hắn, mà là nàng thân thể toàn bộ mềm nhũn đi xuống không có chút nào khí lực. Phác Lao Cửu đã từng dặn dò hắn nói, đệ thập cửu không thể ăn người gian lửa khói, rời đi tiên thụ cây dịch sau đó, liền ích cốc đan đều không thể ăn. Nàng chỉ có thể ăn tụ tập thuần dương thuần âm khí thuần dương đan và huyền âm đan. Thuần dương đan cần mỗi ngày một quả, huyền âm đan cần một năm một quả, nếu không thì sẽ chết đói. Một khi chết đói liền cùng người như nhau không cách nào chết mà sống lại, đây chính là ăn tiền ả Câu Chư lúc ấy thì cảm giác một hồi đau tim. Quả nhiên trên thế giới này không có trắng được chỗ tốt. Làm sao đói nhanh như vậy? Hắn lần nữa lấy làm kinh hãi. Sáng sớm lên đường thời điểm, hắn đã cho đệ thập cửu ăn rồi một quả thuần dương đan. Giữ phác lao cửu thuyết minh, một ngày chỉ cần một quả. Chẳng lẽ tên này làm con rối lại ra trở ngại, biến thành hai tiếng thì phải ăn một quả. Một ngày 12 cái. Đây chính là để cho hắn nghèo đến mua quần lót tiết tấu à. Hơn nữa cái này còn không có thể dựng nợ. Bỏ mặc nói thế nào, hắn không thể nào nhìn đệ thập cửu chết đi. Đây không phải là thấy chết mà không cứu sao. Khá lắm phác lao cửu. Câu Chư âm thầm tâm tiêu. Muốn thật là như vậy, muốn đi tìm phác lao cửu sửa chữa vậy được cùng sang năm, hoàn được từ mình tiêu tiền vào truyền công tháp, vốn đang vui vẻ được cái bảo bối, không nghĩ tới là cái này lớn như vậy cái hô à. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn động tác trên cũng không chần chờ. Từ trong túi cầm ra một quả thuần dương đan. Sắc mặt có chút nhợt nhạt đệ thập cửu giống như một cái gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh, si ngốc ánh mắt nhìn hắn. Đôi môi khẽ mở, thật là có chút tìm hôn dáng vẻ. Câu Chư cầm trong tay thuần dương đan nhét vào nàng trong miệng, trong lòng một hồi đau tim. Rát băng một tiếng, đệ thập cửu giống như ăn đậu như nhau, cầm thuần dương đan nhai bể ăn hết. Trên mặt nàng lập tức liền có nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt vậy tinh thần. Câu Chư trong túi còn có chừng 10 cái thuần dương đan. Hắn cầm túi tháo xuống treo ở đệ thập cửu giữa eo. Sau này ngươi đói liền tự mình ăn đi. Không đủ tìm lại ta muốn. Thật ra thì thuần dương đan vật này đối với hắn mà nói trừ dùng phi hành pháp bảo cần ra, cũng không có chỗ nào xài. Cho đệ thập cửu hắn hoàn càng ăn để tâm một chút, nếu không lúc nào quên cho đệ thập cửu đút đồ ăn cầm nàng cho chết đói coi như lỗi lớn đi. Cảm ơn chủ. Nha, không. Sư Minh. Câu chư cũng là đầu một lần phát hiện cái này ngu người lại sẽ cười. Trước nàng bỏ mặc đối với người nào cũng là một bộ lạnh như băng hình dáng. Câu chư thậm chí hoài nghi phác lao cửu căn bản là không có cho nàng cười năng lực. Tên nảy cười lúc thức dậy cặp mắt híp lại hướng lên cong lên, biến thành hai cái sụp đổ nguyệt nha hình dáng. Buồn ngủ cảm giác không ngừng xông lên câu chư trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì loại nước này, hút đi dương khí. Hắn thầm nghĩ muốn. Hắn cũng là sáng sớm lên đường, tới nơi này cũng mới không qua hai tiếng. Hiện tại lại có thể liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Cái này mỏi mệt là rất không tầm thường. Cũng may trên mặt đất cắt rất thoải mái. Nguyên lai là ướt nhẹp lạnh như băng cát, vào lúc này bị hỏa nướng được ấm áp dễ chịu, thật là xem một cái ấm áp đầu giường đất. Vậy cứ như vậy ngủ một giấc đi. Không được, quyết không thể ngủ. Câu chư muốn cưỡng bách mình tỉnh hồn lại. Hắn vô cùng rõ ràng một trận này buồn ngủ quái dị. Ở trên giang hồ, hắn thấy qua quá nhiều mê hồn thơm các loại đồ. Chỉ bất quá một trận này ngược lại không phải là cái gì mê hồn thơm, mà là trong cơ thể thuần dương khí không giải thích được tổn thất rất nhiều. Thân thể cứ như vậy bị liền xuống. Chỉ chốc lát sau, Tống Như Hải, Mục Đầu và Câu Trư ba người đều là ngã trái ngã phải không thể động. Mục Đầu đã lên hãn, Tống Như Hải cũng là nát vụn ngủ như bùn. Câu Trư còn mạnh hơn bách mình trận tròn mắt, nhưng vậy không động được. Chỉ có đệ thập cửu rất thanh tỉnh. Một quả thuần dương đan vào cơ thể, để cho nàng toàn bộ thần thức cũng hơn nữa rõ ràng. Chủ nhân loại trạng thái này nhưng mà có chút không đúng. Nên như thế nào làm? Nàng thần thức bên trong đối với lần này một chút khái niệm cũng không có. Lạnh như băng nước suối chảy qua loạn thạch, phía trên lại có thể bốc hơi liền một tầng nhàn nhạt lạnh như băng sương mù. Theo tới là một loại vật kỳ quái, giống như một đoàn đoàn mèo, xuôi dòng bay tới, sau đó từ trong nước dần dần dâng lên. Giống như trong nước có cái gì sinh vật kỳ quái ngẩng đầu lên. Vậy căn bản cũng không là loại nào đó sinh vật, mà là tất cả loại sinh vật di hải. Chương 66, gặp lại kẻ ác phục. Chúng phần lớn chỉ còn lại một bộ xương, ở trong nước ngâm được lạnh như băng, nhợt nhạt không có chút nào sinh cơ bộ xương. Âm hàn huyền âm linh khí vây quanh những thứ này hải cốt, chúng vậy đang hấp thu cái này trong thiên địa thuần dương khí. Âm dương nhị khí gặp nhau, những thứ này tựa hồ vậy sinh ra loại nào đó thực chất, giống như máu thịt như nhau phụ sinh lớn lên ở những thứ này hải cốt trên. Chỉ là những thứ này cũng không hoàn chỉnh máu thịt, nhìn qua thật là so sạch sẽ xương trắng hơn nữa kinh người. Ra mặt nước, những vong linh này khôi phục bộ phận sức sống, bắt đầu linh động lực. Thứ gì đều có, chó sói, hồ ly, mèo hoang, thỏ, thậm chí là nước thắt một loại đồ. Trước mặt mấy con hải cốt chó sói lộ ra như cũ sắc bén chó răng, trong miệng phun ra màu trắng sương mù, cặp mắt phát ra xanh nhạt tu quang, nhìn chằm chằm những cái kia để cho nó thèm nhỏ dại thuần dương khí nguồn. Cầu chư trận tròn mắt, không giúp nhìn cái loại này kinh khủng cảnh tượng. Sợ hãi vậy chút nào không thể để cho hắn thanh tỉnh. Mọi mệt như cũ như vỡ đê lũ lụt, phô đầu cái kiểm địa dũng tới, tùy thời có thể cầm hắn chìm ngập. Thập cửu. Câu chư dùng sức kéo một cái để thập cửu ống tay áo. Thế nhưng vậy chỉ bất quá để cho nàng ống tay áo hơi động một chút mà thôi. Mà hắn trong miệng nói chỉ bất quá một ít hàm hồ không rõ hả giận tiếng. Đệ thập cửu ngang hông treo cái đó phong cách cổ xưa du lượng ống mực, dần dần phát ra loạng ánh sáng màu đỏ, tựa như nó vậy ý thức được nguy hiểm. Nàng cầm vật này hái xuống nắm trong tay. Một cái ngân lượng nhọn truy từ nàng trong kẽ ngón tay trở xuống, phía sau dính liễu một cây nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra nhuộm màu đỏ sợi tơ. Thiên cơ nhiễu, kim tảm tơ là thừng, chu sa là mực, hạ bạc là truy, gỗ tử đàn làm dây hộp. Dây kia hộp chính là một cái chuôi kiếm hình dáng. Bị đệ thập cửu nắm trong tay, giống như một cái chỉ có chuôi kiếm và mũi kiếm, nhưng xem không thấy thân kiếm kỳ kiếm. Đáng tiếc thiên cơ thần công phác lao cửu dựa vào hắn ba đại pháp bảo hành hành thần châu trung thổ thời gian đã là 500 năm trước. Hiện tại sớm bị người quên lãng. Thấy cái này tản ra trí cương tới duệ khí thánh vật, chính là cầm đầu vậy chỉ hài cốt cho sói vậy dừng một tí. Nhưng nó cuối cùng không chịu nổi trước mặt thuần dương hơi thở cắm rỗ, gầm nhẹ một tiếng, một chó sói dẫn đầu, nhào tới. Đệ thập cửu đem thiên cơ nhiễu một vùng, cả người thuần dương linh khí lưu chuyển, không chung một đường ánh sáng bạc thoáng qua. Cái đó màu bạc tuyến truy, giống như sao rơi vậy bay lên, chính giữa đầu này nhào tới giữa không chung hài cốt chó sói ấn đường, trực kích nhập não. Thiên cơ nhiễu, ngân truy phá. Đệ thập cửu một tiếng tiểu xích, nhất thời như giống như thủy triều thuần dương khí theo kim tàm tơ từ nàng trong cơ thể tràn vào bạc truy đầu bên trong. Chỉ nghe nổ một tiếng vang thật lớn, đầu sói toàn bộ bạo nổ thành một đoàn sáng ngời màu đỏ quả cầu lửa. Huyết tương cùng óc bắn tung tóe nàng cả người. Đệ thập cửu đưa ra ống tay áo lau đi trong mắt vết máu. những thứ này che cản nàng tầm mắt. Trên mặt nước một hồi xôn xao. Bạo thể mà chết sợ hãi căn bản cũng không có dọa lui những thứ này đã sớm chết sinh vật. Ngược lại là lần này nổ tản ra dương khí giống như không cách nào kháng cự món ăn ngon như nhau dụ dỗ chúng. Lập tức xem bướm bay dập lửa như nhau, ùn ùn kéo đến tất cả loại sinh vật vọt tới. Đệ thập cửu bảo vệ ở chủ nhân bên người, đối mặt trong nước suối quần quận không ngừng vọt tới hài cốt sinh vật, nàng cũng không có bất kỳ sợ hãi và tâm trạng chập chờn. Nàng thân thức dự tính bên trong cũng không có sợ hãi cái này hạng nhất, chỉ có liều chết bảo vệ chủ nhân dục vọng. Làm nhóm người này xông lên đánh tới trước mặt, nàng quát to một tiếng, cầm trong tay thiên cơ nhiễu nâng lên. Ngân lượng sắc bén nhọn truy vòng quanh câu chư vạch ra một cái 10 bước lớn nhỏ màu bạc vòng tròn. Đúng phải cái vòng này hài cốt sinh vật, thân thể giống như bị đánh trúng đầu hũ như nhau bể nát. Xương thịt tung tóe, máu chảy thành sông. Đệ thập cửu giống như múa kiếm vậy, thiên cơ nhiễu ở chu vi 10 bước trong không gian bay lượn, ở trong không khí vạch ra một đường như lưới đao sắc bén như vậy huỳnh quang. Những sinh vật này có chút bị bạc truy đánh trúng, nhất thời nổ biến thành máu thịt mảnh vỡ. Còn có một chút bị nhuộm chu sa kim tảm tơ vòng quanh, chỉ là kéo một cái, nhất thời xương thịt bình cắt, máu chảy như suối. Không trung xương bể thịt vụn và huyết điểm giống như mưa rơi vậy. Chí âm chí dương chí cương chí nhu khí ở chỗ này giao hội, một phiến nho nhỏ bên dòng suối mắc cạn sống sờ sờ biến thành một cái cối đá. Vô số sinh vật cổ quái từ dòng suối bên trong tràn ra, lại tràn vào một cái cối đá trong miệng. Đệ thập cửu trong tay thiên cơ nhiều như đá mài vậy nghiền ép, đem tất cả thân sắc biến thành máu loãng, sau đó tụ vào dòng suối, đem tốt dài một đoạn dòng suối cũng nhiễm đỏ. Tần Tôn Dương thực xuống cực minh thảo ở chỗ này đã sinh trưởng 500 năm. Cái này một miếng đất mặc dù chỉ có không tới chu vi trăm dặm, nhưng cũng là tiên thụ hấp thu thiên địa núi biển linh khí ngưng tụ thành, trong 500 năm ở chỗ này không biết ra đời nhiều ít sinh linh. Những sinh linh này đều bị cực minh thảo chí âm khí phong tỏa ở nơi này dòng suối bên trong. Chỉ cần một chút xíu dương khí là có thể đem chúng kích hoạt. Cứ việc đệ thập cửu điên cuồng tàn sát, vậy chẳng qua là để cho những thứ này tàn tạ trong máu thịt dương khí lần nữa trở lại dòng suối bên trong, kích hoạt càng nhiều hơn vong linh sinh vật. Bọn họ mấy cái này dương khí nguyên không thể rời đi nơi này, vậy hết thể đều là phí công. Nếu như là chân chánh loài người tu sĩ, đã sớm sẽ nhìn ra đến như vậy huyết chiến đi xuống không phải là một biện pháp. Nhưng cái này đối với ngu đệ thập cửu tiến tới nói nhưng đặc biệt là khó khăn. Nàng dự tính chỉ là rất đơn giản bảo vệ mình chủ nhân, cũng không có quá mức phức tạp suy tính thiết kế. Nàng huyết chiến hơn nửa canh giờ, bên người vong linh hải cốt chất đống như núi, mình khí lực cũng ở đây từ từ khô kiệt. Giờ này bên trong nàng đã ăn rồi nhiều lần thuần dương đan. Nàng vẫn không thể ý thức được nàng ăn thuần dương đan ở giữa thuần dương khí thật ra thì đều cho những thứ này dây dưa không ngớt vong linh quái vật. Nàng duy nhất có thể cảm giác được chính là, thuần dương đan không nhiều lắm, mình cũng không khả năng kiên trì nữa quá lâu. Nếu như mình ngã xuống, chủ nhân kia tự nhiên cũng là xong rồi. Phải mang chủ nhân rời đi nơi này. Trong óc nàng thoáng qua cái ý niệm này. Nhưng trên đất thế xịu tổng cộng có 3 người. Nhưng hai thứ khác mặc dù không phải là chủ nhân, nhưng chủ nhân cũng cùng nàng nói qua bọn họ và chủ nhân là giống nhau. Đệ thập cửu chân mày nhíu chặt. Đây đối với nàng tạo thành to lớn khốn khổ. Nàng là không thể nào cầm 3 người đồng thời mang đi. Hơn nữa nàng mang đi bất kỳ một người nào, ngoài ra 2 cái đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng lập tức liền làm ra lựa chọn. Hết thể lấy chủ nhân làm đầu. Đây cũng không phải nàng thấy chết mà không cứu, mà là phác lão cửu cho hắn dự tính chính là như vậy. Nên lựa chọn thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không chần chờ. Nàng cầm câu chư gánh đến trên lưng, dùng eo nối roi hắn cho cố định trụ. Đệ thập cửu vóc người mặc dù thon nhỏ, nhưng là khí lực cũng không nhỏ. Nàng là tiên thụ tinh hoa thân thể, trong thân thể tràn đầy thanh mục linh khí. Hơn nữa câu chư vóc người gầy yếu, so với cao lớn Tống Như Hải và khỏe mạnh Mục Đờ ở tiến tới nói muốn nhẹ hơn. Câu chư thần trí thuộc về một loại nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ trạng thái. Nhưng đối với bốn phía dương nanh múa vướt máu thịt văng tung tóe vong linh sinh vật hắn cảm thụ là rõ ràng. Còn có đệ thập cửu mái tóc và vai ngay tại mặt hắn cạnh, cái này cũng một chút đều không mơ hồ. Đêm vẫn là đêm. Nơi này bóng đêm hoàn toàn không có theo thời gian phát sinh bất kỳ biến hóa. Nếu mặt trăng và đốm nhỏ cũng không phải là lúc đầu trên ý nghĩa mặt trăng và đốm nhỏ, như vậy bóng đêm rất có thể cũng là như vậy. Câu chư đang mơ hồ bên trong lo âu nghĩ đến, cái này một tầng có thể căn bản cũng không có ban ngày, chỉ có ban đêm. Hắn vốn là trông cậy vào đệ thập cửu có thể kiên trì đến trời sáng, như vậy ban ngày ánh mặt trời chiếu khắp, sẽ để cho những thứ này vật chí âm lui bước, hoặc là chí ít đối với thân thể bọn họ ở giữa dương khí mất đi đầu nhắm. Lao đại! Lao tam! Câu chư trong miệng mơ mơ màng màng phát ra thanh âm yếu ớt. Dĩ nhiên đệ thập cửu hoàn toàn nghe không gặp. Nàng coi như nghe được, tình thế cũng sẽ không có bất kỳ đổi cái nhìn. Câu Chư nhìn đệ thập cửu rời đi vậy phiến Mắc Cạn, Tống Như Hải và Mục Đầu hai tên này chính ở chỗ này ngủ say. Nếu như là do hắn tới chọn, hắn căn bản không sẽ đi, hắn sẽ lưu lại và các huynh đệ cùng chết. Trước kia hắn cảm thụ không sâu, hiện tại hắn lần đầu tiên cảm giác được, sự thống khổ của người khác thật ra thì cũng có thể lành lặn truyền đạo đến trên người mình. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Chí ít vậy hai nhà họa như cũ ngủ say chưa tỉnh, nói không chừng bị chia phần ăn vậy không cảm giác. Nhưng cái này đối với hắn mà nói, nhìn huynh đệ đi chết nhưng là truy tim vậy thống khổ. Hắn có chút trách cứ đệ thập cửu đoạn tuyệt. Vậy hai nhà hỏa nhanh chóng bị nhóm lớn vong linh sinh vật bao vây. Chương 67, Chu Ngân huyết sát trận. Kỳ quái chính là chúng không hề gặm ăn, mà là xem uống nước như nhau, ngồi xổm nằm ở mấy cái té xịu người bên người, liều mạng liếm cái này những thứ này trên người dương khí. Đây đối với thân xác của bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ làm tổn hại, thậm chí liền mục đầu tiên thiên thụ thể cũng không có nhận ra được bất kỳ nguy hiểm nào, căn bản không có kích hoạt. Bọn họ chỉ là theo dương khí tán mất, càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng buồn ngủ, giống như rơi vào vũng bùn như nhau không thể tự kiềm chế. Bọn họ chết chắc. Câu Chư tuyệt vọng muốn. Nhưng hết thể các thứ này trách tội ở đệ thập cửu trên đầu vậy không có ý nghĩa. Mà hắn lại không thể ra sức. Những vong linh này không cần máu thịt, không cần thức ăn. Chúng đã sớm chết rồi, chỉ là linh hồn bị cái này huyền âm khí quấn quanh, khóa chết tại đây đã sớm hóa là xương trắng trên người không cách nào rời đi, cả ngày hưởng thụ giá rét cùng hiệu quạng thống khổ. Chúng duy nhất cần chính là dương khí. Dương khí vào cơ thể, giống như ánh nắng như nhau ấm áp, để cho chúng tìm về từng tia đã từng còn sống cảm giác. Nhưng chỉ là từng tia ảo giác mà thôi. Vô luận hấp thu nhiều ít cái loại này dương khí, vậy điền không đầy bọn họ tịch lánh thân thể cùng linh hồn. Câu Chư cũng không biết những thứ này. Hắn không có lại đi xem cái hướng kia. Sao sao? Hắn nhìn sao trời, đáng tiếc đệ thập cửu nghe không gặp hắn nhắc nhở. Cái này một tí chẳng những Tống Như Hải và Mục Đầu xong đời, liền đệ thập cửu vậy nguy hiểm. Đỉnh đầu, năm viên to lớn đốm nhỏ từ đông tới, đang nhanh chóng đến gần bên trong. Đệ thập cửu cái này ngu người, hoàn toàn không có ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ nàng xem cũng sẽ không chú ý tới cũng sẽ không sinh ra cái gì liên tưởng. Nàng chỉ chuyên chú làm một chuyện, đó chính là bảo vệ mình chủ nhân. Đến nơi này một khắc, nàng thật giống như biến mất mình linh hồn, hoàn toàn biến thành và trên cầu dây kiếm khôi vậy con rối. Nàng mặc dù có Câu Chư, nhưng trong tay thiên cơ nhiêu sắc bén cũng không có yếu bớt một phần, sắc bén sở trí, máu nhiễm sung dài. Nàng cũng không có lựa chọn đường cũ trở về. Bọn họ đã từng chảy nước mà đến vậy phiến dòng suối, hôm nay mãnh liệt mà đến tất cả đều là vong linh quái vật. Nhìn qua giống như nhóm lớn con kiến như nhau để cho nhân tâm bên trong tê dại. Ngược lại là đi ngược dòng tiếp tục đi về trước, theo lý thuyết là đi cực minh thảo gần hơn phương hướng, ngược lại cái loại này vong linh sinh vật thiếu đi. Mặc dù có, nhưng cũng không phải là như vậy nhiều. Đệ thập cửu thần thức dự tính vô cùng đơn giản, nơi nào nhìn qua an toàn liền đi hướng nào. Nàng cũng không có địch nhân chân chính vị trí khái niệm. Sao sao? Câu Chư như cũ ở cố chấp không giải nhắc nhở nàng. Nhưng hắn thanh âm chân thực quá nhẹ. Câu Chư không có cách nào, cố gắng đến gần nàng lỗ thai, há mồm phải nói. Nhưng đụng phải nàng giái thai. Một hồi chưa bao giờ có cảm giác tê dại từ đệ thập cửu giái thai trực truyền nhập tim, để cho tim nàng rung một tí, cảm giác cả người lông tơ đều dựng lên. Cái gì cảm giác kỳ quái? Đệ thập cửu trong lòng buồn bực. Có lúc những quái vật kia cắn phải trên người nàng, vậy sắc bén cảm giác đau, lại cũng không có như thế nhẹ nhàng vừa chạm vào cảm giác rung động. Nhưng Câu Chư vẫn là cũng không nói gì. Hắn buông tha. Đệ thập cửu không có ở đây suy nghĩ quá nhiều. Trên bãi cạn Tống Như Hải và Mục Đầu hấp dẫn tuyệt đại đa số vong linh. Nàng áp lực lớn giảm nhiều nhẹ, chỉ là nàng thần kinh như cũ căng thẳng. Nơi này mặt nước như cũ luôn luôn liền sẽ nhảy lên một con quái vật, để cho nàng lại hạ sát thủ. Nhưng đáng sợ hơn là trong nước này khí âm hàn, một mực đang hấp thu nàng trong cơ thể thuần dương linh khí. Con sông này giống như một cái không đáy âm hàn hang động, trong cơ thể dương khí bị hút vào trong đó nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Buồn ngủ cảm giác vậy xông lên lòng nàng đầu. Mà đây nước lại là như vậy băng hàn, cho người cảm giác thật là so nước đá còn muốn giá rét. Cho dù là tiên thụ tinh hoa thân thể, đệ thập cửu cũng không nhịn được cả người khẽ run. Nếu như là nhân loại bình thường, ở nơi này loại buồn ngủ cảm và dùng mình giáp công hạ, cộng thêm cơ hội nhìn không tới cuối con sông cùng thung lũng, trong lòng lười biếng và tuyệt vọng cũng đủ để cho hắn buông tha, trực tiếp an nghỉ ở nơi này trong nước. Nhưng đệ thập cửu thần thức dự tính bên trong, căn bản cũng không có lười biếng cái này hạng nhất. Nàng không hề theo đuổi thư thích, vậy không sợ giá rét, vậy căn bản không cần bất kỳ hy vọng nào. Nàng cả người máu tanh, một mực dọc theo sông lủi thủi mà đi, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cho dù con sông này căn bản không có cuối, cho dù con sông này điểm cuối là U Minh Quỷ Phủ. Nàng vậy chút nào sẽ không ngừng dưới mình bước chân. Nàng chỉ bảo vệ mình chủ nhân. Chủ nhân cho dù muốn nhất định phải chết, vậy cũng phải ở nàng tử vong sau đó. Đó là một loại bị phác lao cửu cái này lao quái vật, một đao khắc ở nàng thần thức chỗ sâu dự tính. Không có những thứ này dự tính, nàng thì không phải là đệ thập cửu. Cho dù là ở nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, câu chư vậy có thể cảm nhận được nàng vậy như thiết giống vậy ý chí. Người nữ hoa này mới trúc cơ tầng 3, lại có một người ở khổ hàn thủy bên trong đi mau một giờ. Ở thung lũng lên trên vách đá, có một người kìm lòng không đặng nói. Hi hi, đó là có thể đi lên một năm thì thế nào? Còn không phải là được rơi vào trong tay chúng ta. Một người khác sắc mắt thì nói. Nàng là có bí thuật gì vừa vặn cùng khổ hàn thủy tương khắc đi. Long võ vẫn là có chút khinh thường nhìn. Lấy hắn đạo hạnh cộng thêm hát phong kiếm, muốn ở nơi này trong nước kiên trì lâu như vậy hắn vậy không thể làm được. Nếu không hắn đã sớm vượt qua điều này khổ hàn thủy đi bắt giữ Lam Nhược Sương. Nhưng Lam Nhược Sương hết lần này tới lần khác là có thể tới lui tự nhiên. Trước mắt cái này lục đồng thiếu nữ trúc cơ tầng 3 cảnh giới để cho người vừa nhìn liền biết, so Lam Nhược Sương hoàn thấp một tầng, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương là dựa vào thực lực ở nơi này khổ hàn thủy bên trong đi xa như vậy. Nàng lại còn có một người đàn ông, cái này làm cho hắn lại là không kềm chế được trong lòng lửa ghen. May ở nơi này người phụ nữ rất nhanh liền được thuộc về hắn. Hắn đã ở không kịp chờ đợi khát vọng kế tiếp hình ảnh. Lão đại, còn có nửa dặm đường, chính là gành Côn Long. Muốn ở nơi đó bắt nàng lại sao? Nói nhảm. Long võ phất phất tay ở giữa hát phong kiếm, trên mặt hung dữ nhíu một cái, người phụ nữ này, ở ta trước, không cho phép người nào đụng. Ra tay muốn chú ý, tuyệt đối không cho phép tổn thương nàng. Lão đại yên tâm. Năm cái người hăm hở lên đường. Đệ thập cửu còn ở khó khăn đi. Nói với nàng mỗi một bước đều là gặp trắc trở, nhất là con câu chư. Nàng vậy cảm giác được câu chư thân thể càng ngày càng nặng. Đây là nàng thể lực dây dưa kiệt dấu hiệu. Do dự một tí, nàng lại ăn một viên thuần dương đan. Mới vừa ở huyết chiến bên trong, nếu như không có không ngừng ăn thuần dương đan chống đỡ, nàng không thể nào kiên trì lâu như vậy. Chỉ là chừng 10 cái thuần dương đan chớp mắt chỉ còn lại 3 quả. Nếu như những thứ này khô kiệt, chủ nhân của nàng cũng đem rơi vào nguy hiểm bên trong, đây là nàng không có thể tiếp nhận. Trước mắt mặt nước đang đổi chiều rộng. Bên trái biến thành một phiến cạn hồ, nhưng trong hồ sinh trưởng rất nhiều nước sam, liền một phiến kỳ quái rừng cây. Loại nước này sam lá cây nhìn như cũng không phải là màu xanh, ngược lại là ở dưới ánh sao phát ra màu bạc ánh sáng, lại đổ chiếu vào trong nước, hình thành một phiến sáng ngời như tuyết bạc hồ. Âm hàn hơi thở từ nơi này chút trên lá cây phát ra, giống như vòng xoáy như nhau hấp thu chung quanh dương khí. Rừng cây nhất trung tâm, rất có thể chính là cực minh thảo. Đệ thập cửu cầm đầu chuyển hướng bên phải, bên kia ngược lại là một phiến bằng phẳng bờ sông, nhìn qua không có gì khác thường. Ban đầu nếu như câu chư không phải lựa chọn tiến vào thung lũng, mà là dọc theo thung lũng phía trên vách đá đi, sớm muộn vậy có thể đi tới nơi này. Bọn họ thua thiệt ở đối với nơi này địa hình quá không quen thuộc. Nhưng cái này bên trong mặc dù là nhàn nhạt một mảnh hồ, nhưng là long võ các người đánh sâu vào một tháng cũng không có thể vượt qua cấm địa. Cái gọi là gành Côn Long, tên chữ ngược lại là thích đáng. Danh tự này tới từ bên bờ đứng thẳng một tảng đá lớn, phía trên có khắc lối viết thảo Khốn Long hai chữ. Hai chữ này vận bút như bay, già dặn có lực. Đá lớn sẵn có, không có chút nào mài rua dấu vết. Chữ viết tự nhiên, như là một loại sắc bén chân khí một khắc mà thành. Nhưng đối với đệ thập cửu mà nói, cái này là chữ mà thôi. Khá tốt nàng biết chữ. Khốn Long dưới có hai câu. Cực thảo khốn hung sát, thiên cổ nhất mạch truyền. Đệ thập cửu không hiểu kỳ ý, vậy lười phải đi hiểu. Nàng rốt cuộc đi lên bờ. Cái này bờ là một phiến loạn thạch, đá này đầu mặc dù cứng rắn, nhưng đối với nàng mà nói, là ấm áp. Như vậy dương khí không ngừng tiết lộ cảm giác rốt cuộc biến mất. Như vậy, chủ nhân chắc sẽ dần dần khôi phục đi. Đệ thập cửu cầm câu chư để xuống, đặt ở cái loại này ấm áp trên đá. Đá ấm áp đương nhiên là ảo giác. Nàng mới từ nước đá bên trong đi tới, cảm giác hết thảy đều là ấm áp. Câu chư nhìn qua sắc mặt rất khó xem. Thảm trắng, còn có chút biến thành màu đen. Sờ lên cả người lạnh như băng. Hắn tựa hồ so với trước đó hơn nữa thanh tỉnh, có thể nói chuyện, nhưng toàn thân như cũ không nhúc nhích được. Đệ thập cửu, chú ý. Câu chư cuối cùng đem nói rõ ràng nói ra, xem đỉnh đầu đống nhỏ, có mai phục. Truyền công tháp tầng thứ 2 muốn mai phục thật ra thì cơ hội là không thể nào. Tần Tôn Dương hy vọng các đệ tử của hắn công bằng quyết đấu, tranh đoạt linh chủng. Cho nên mới trên bầu trời thiết trí những cái kia chỉ lộ đống nhỏ. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, mỗi cái người cũng có thể thấy đối phương tồn tại. Câu chư đã nhìn chằm chằm những người này hơn nửa ngày, bọn họ một mực cố chấp không giải ở thung lũng phía trên đi theo cái này đệ thập cửu đi, rõ ràng trong lòng không ý tốt. Đệ thập cửu nhưng đây là mới lần đầu tiên ngẩng đầu. Nhưng lúc này nàng đã cảm giác được có người sau lưng đang đến gần.
Người nào?
Đệ thập cửu đột nhiên quay đầu, Thiên Cơ Nhiêu thuận tay vung đi. Nhưng người sau lưng ảnh trước mắt, đã biến mất ở một tảng đá lớn sau đó. Thiên Cơ Nhiễu bạc truy thình thịch một tiếng đánh nhập cự thạch kia bên trong. Thuần Dương Trưởng. Đệ thập cửu còn chưa kịp quay về, sau lưng một cái Thuần Dương Trưởng ầm ầm đánh vào sau lưng mình. Cho dù thực lực so nàng cao lượng nặng, lại là số người rất nhiều, Long Võ cũng không dám quá mức khinh thường cái này ở khổ hàn thủy bên trong đi lại mau một giờ cô gái. Hắn cố ý trước hết để cho người từ phía sau lưng hấp dẫn sự chú ý của đối phương, sau đó mình đột nhiên ra tay. Bằng vào cao hơn lượng nặng thần thức lực, quả nhiên nhất kích mà bên trong. Chương 68, đầu người linh chủng đổi giải độc. Trúc cơ tầng 5 Thuần Dương Trưởng, tương đương với 5 cái Thuần Dương đan bùng nổ lực đánh vào, há là tiểu khả. Đệ thập cửu sau lưng bị một kích này đòn nghiêm trọng, nhất thời cảm giác trong cơ thể rời sông lấp biển, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kìm lòng không đặng muốn bay lên. Nhưng chủ nhân hoàn ngã nằm dưới đất không thể nhúc đích, nàng trong thần thức dự tính giác không cho phép nàng lui về phía sau một bước. Thiên Cơ Nhiễu, cuốn quanh thuật. Đệ thập cửu thân thể trước bay, tay phải đi sau lưng một vùng, Long Võ chỉ cảm thấy được một cái màu bạc nhỏ vật đi cổ tay mình một lượt quanh, một loại cực nhỏ màu đỏ sợi tơ lập tức cuốn xít chặt tay mình cổ tay, một đường đau nhói từ chỗ cổ tay chuyển tới. Cái này sợi tơ sắc bén dị thường, nếu như dùng sức kéo một cái, tay mình cổ tay không chặn không thể. Long Võ trong lòng cả kinh, lập tức bước nhanh đi theo đối thủ trước bay, một người khác bọn họ ngũ viện đệ tử cũng đã chạy tới. Thuần Dương chỉ nghe chiêm chiếp thu ba tiếng rội vang, đệ tử kia đầu ngón tay ba cổ thuần dương khí phát ra, trên không trung biến thành ba cái sáng ngời màu đỏ hạt nhỏ, đập ở đệ thập cửu trên lưng. Liên tục ba tiếng lên, đệ thập cửu tay phải buông lỏng một chút, đi về trước lăn một vòng, Long Võ thừa cơ tránh thoát. Cái này, liền bên trong bốn chiêu, lại có thể liền hô một tiếng đều không biết hầu. Bị thương hẳn không nhẹ đi. Chúng ta ra tay vậy phải ôn nhu một chút, miễn được hư lão đại chuyện tốt. Quả nhiên hèn hạ, lại có thể năm cái người vây công một người phụ nữ. Câu chư hết sức điều khiển chân khí trong cơ thể, muốn cảm ứng được hạt giống minh giới lan. Một khi đem những thứ này có thể hấp thu sinh cơ hạt giống thả ra, hắn không đem những người này hút thành thầy khô không thể. Nhưng trong cơ thể hắn có một cổ kỳ quái khí âm hàn như cũ đang lưu chuyển, đưa đến cả người mềm nhũn, chân khí hoàn toàn mất đi khống chế. Loại khí tức này là hắn ở đó con sông bên trong dính vào, lại không thoát khỏi. Chẳng lẽ là, loại nào đó hàn độc? Câu chư trong đầu che một cái, cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Nhiều năm qua dây dưa hắn tì hàn độc, lúc phát tác và loại cảm giác này thì có chỗ tương tự. Chỉ bất quá tì hàn độc và hắn trong thân thể Tu La Lan cùng nhau ngủ say, bây giờ cùng hắn ngược lại cũng coi là sống yên ổn với nhau vô sự. Chẳng lẽ một độc không rõ ràng, lại trúng một độc? Ngươi mau ăn thuần dương đan, chạy qua con sông này, liền an toàn. Không cần để ý ta. Bọn họ không dám xuống sông. Câu chư thân thể mặc dù trúng độc, đầu óc coi như là sử dụng tốt. Rất hiển nhiên cái này trong con sông hàn độc đối với người thường hữu hiệu, hán, Tống Như Hải và Mộc Đầu đều trúng chiêu. Nhưng đệ thập cửu đại khái là bởi vì con rối thể chất nguyên nhân đặc biệt, cũng không có trúng độc. Hơn nữa tên này chỉ cần ăn đan là có thể sức khôi phục khí. Nàng nếu như chạy đến trong sông, Long Võ cùng mấy tên này khẳng định bởi vì sợ trúng độc mà không dám hạ sông. Nếu không, bọn họ căn bản sẽ không ở đây trên bờ phục kích, đã sớm xuống nước. Chỉ nếu như vậy, đệ thập cửu nhất định có thể được cứu. Nhanh lên một chút, ta là chủ nhân ngươi, ta lệnh ngươi. Tiểu tử quỷ chủ ý rất nhiều hả? Long Võ khinh thường cười một tiếng, Long Võ đem vung tay lên, hai cái bọn họ ngũ viện đệ tử lập tức rời đến dựa vào sông một mặt, trước thời hạn phòng ngừa đệ thập cửu xuống sông. Ta thật giống như nhớ ra rồi, nhà ngươi người xem được quen mặt, ngươi là phải hay không bị người vạch trần cái đó từ nhỏ ở trên đường đá xanh làm kẻ gian câu chư? Long Võ bỗng nhiên phát ra một hồi cười quái dị. Trái ôm phải ấp, sâu được hai người người đẹp xem trọng cái này. Nguyên lai là một vô lại tiểu tặc. Ha ha, hơn nữa từ nhỏ chính là kẻ gian. Cần gì phải như thế liều mạng à? Hắn hướng về phía hắn trong suy nghĩ cô gái tuyệt sắc nói, vì thứ như vậy. Một cái lẫn vào huyền môn kẻ cắp. Ngươi lại có thể nguyện ý là hắn liều mạng. Cần gì phải làm như vậy hạ thấp mình à? Đúng vậy, không bằng đi theo lão đại chúng ta đi. Bảo đảm ngươi ở Thúy Ngọc Cung ăn uống ca hát, tiền đồ vô lượng à ha ha. Một người khác ở một bên ồn ào lên cười quái dị nói. Theo ta đi. Long Võ liếc mắt một cái trên đất câu chư, đối với hắn mà nói, người này liền chó cũng không bằng. Căn bản không xứng có như vậy cô gái tuyệt sắc xem trọng. Đáng tiếc đệ thập cửu chỉ là một con rối. Đối với nàng mà nói, bất kỳ đối với nàng chủ nhân làm đủ, cũng chỉ sẽ vớt lửa giận của nàng. đệ thập cửu từ còn dư lại 3 viên thuần dương đan bên trong cầm ra 2 viên, duy nhất bỏ vào trong miệng ngay bể. Một cổ như lửa cháy bừng bừng giống vậy thuần dương khí từ nàng trong miệng buộc phát ra. Nàng chẳng ngó ngàng gì tới, toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Nàng đang làm gì? Ăn thuần dương đan. Nàng không sợ bạo thể. Không tốt, nàng không phải là ở tự sát chứ. Không quan hệ, xem nàng có thể làm gì. Long võ nhìn cái này ở bọn họ trong vòng vây lục đồng thiếu nữ, giống như nhìn tựa hồ cuối cùng đánh một trận con cừu nhỏ như nhau đáng yêu. Mặc dù có thể trực tiếp ăn thuần dương đan như vậy kỹ năng đặc biệt kỳ lạ, rất có thể là một loại có thể tăng cường thực lực bí thuật, nhưng hắn không hề coi vào đâu. Đối phương chỉ là một trúc cơ tầng 3 lại người bị thương nặng cô gái yếu đuối. Mà bọn họ là 5 cái trúc cơ tầng 5 đại hán, cái loại này thực lực lên tuyệt đối chênh lệch không phải bất kỳ bí thuật có thể bù đắp. Coi như nàng muốn tự sát, bọn họ vậy có đầy đủ thời gian và thực lực đi ngăn cản. Một cổ thuần dương khí quanh quần nàng toàn thân, từ nàng mắt mũi hai miệng đẩy ra, nàng cặp mắt đã không lại là thanh thúy lục đồng, mà là biến thành và thuần dương đan lúc buộc phát sáng ngời màu đỏ như máu. Cả người thuần dương khí lưu chuyển, hình thành một cổ gió xoáy, liên quan thiên địa này thuần dương thuần âm khí lần lượt thay nhau, hình thành gió. Gió lớn quét qua cái này phiến loạn thạch than, trong rừng cây mấy phiến lá khô bay tới, giống như là lông vũ trôi dạt đến trong lửa, còn chưa kịp thiêu đốt lên hỏa, liền nhanh chóng hóa là cho bụi. Toàn bộ khốn long trên hồ nước sam trong rừng tản ra âm khí, tựa hồ cũng được hấp dẫn. Giống như nước biển được mặt trăng hấp dẫn mà hình thành thủy triều lên xuống, một sóng hướng cái này bên bờ vào tới, giống như đợt sóng như nhau vô bờ hồ. Ước chừng 2 quả thuần dương đan, làm sao có thể có như thế kinh khủng lực lượng. Long võ trên mặt cũng lóe lên một chút che lấp. Đối phương cũng không chỉ là tiêu hao cái này 2 quả thuần dương đan lực lượng, mà là ở mượn chúng hấp dẫn thiên địa khí. Lên một lượt đi, Long võ nhìn cái này tức nước vỡ bờ thiếu nữ, quyết định lại nữa làm có thể đem dài lắm ngộng không cần thiết dây dưa, cầm nàng bắt lại, không nên nương tay. 5 người chớp mắt lên, thứ 5 phương hướng mỗi người ra tay. Thuần dương trưởng, thuần dương chỉ, sơ dương quyền. Trúc cơ thuần dương công lên các lộ công phu quyền cước cùng nhau lên, cái này nhìn qua chính là một chàng không huyền niệm chút nào vây đánh. Đối với không cách nào vận dụng thần thông trúc cơ đệ tử, có thể thi triển hoặc là kiếm thuật hoặc là quyền cước, hoặc là pháp bảo bừa chú. Dùng kiếm dùng dễ dàng tổn thương thiếu nữ tay chân, vậy thì không dễ chơi. Bọn họ trong tay pháp bảo chỉ có long võ hắc phong kiếm, cũng là uy lực quá lớn không dễ khống chế. Thiên cơ nhiễu, chu ngân huyết sát trận. Đối phương mặc dù không cách dùng bảo, đệ thập cửu nhưng sẽ không khách khí, nàng cầm trong tay thiên cơ nhiễu thúc dục đến trình độ cao nhất, nho nhỏ ống mực phát ra máu đỏ ánh sáng, viên kia màu bạc tuyến truy chia làm hai, một trái một phải đi phía trái bên phải bắn ra, ở giữa dính dấp màu đỏ sợi tơ trên không trung bị kéo thành một cái đường thẳng, để ngang đệ thập cửu trước mặt. Vù vù. Một tiếng, đệ thập cửu đem cái này bị kéo thẳng màu đỏ sợi tơ kéo một cái, giống như dây đàn như nhau, vật này lập tức lấy không thể ngăn trở thế đi vọt tới 3 cái bóng người bắn tới. Chú ý. Nàng cái này tuyến rất sắc bén. Sợi tơ đánh qua, xé không khí, phát ra một hồi sắc bén tiếng rít. Như gió, như bóng, như nhận. 3 người hoặc là nhảy lên hoặc ngửa về sau hoặc là cực nhanh lui về phía sau, tránh khỏi một kích này. Nhưng cái này 2 cái tuyến truy như cũ trên không trung cực nhanh biến hóa, kéo ra tất cả loại phương hướng thẳng tắp. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Đệ thập cửu liền liền kéo động những sợi này tuyến. Giống như một phiến phiến lưỡi dao sắc bén bị kéo ra, toàn bộ không gian đều bị cắt được tan cảnh. Có người bị cắt đứt ngón tay, có người bị tức mất một khối da đầu. Kêu thảm không ngừng, chảy máu mặt đầy. Đã có người không chịu nổi cái loại này áp đảo tính sợ hãi, dự định trước sau rút lui bảo vệ tính mạng. Những cái kia không trung màu đỏ dấu vết có cổ quái. Lại có người hô to một tiếng. Đệ thập cửu thiên cơ nhiễu đánh qua chỗ, cũng không phải là cái gì cũng không có, mà là xem ống mực ở một đầu lên đạn qua lưu lại một cái mực tuyến như nhau, hư vô trong không gian để lại một cái màu đỏ nhạt tầm thường dấu vết. Một người đàn ông đệ tử lui về sau một bước, bắp đùi vừa vặn từ không trung vết đỏ bên trong xuyên qua. Một hồi như đao cắt một vậy tia chớp đau nhức lập tức truyền đến hắn đầu góc. Trên bắp đùi của hắn xuất hiện một vòng vết máu, giống như bị vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén cắt, hoàn toàn bình cắt. Sợ hãi lập tức liền chiếm cứ hắn cả mắt, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết từ hắn trong cổ họng phát ra. Người vốn chính là cực độ yếu ớt, cho dù hắn chủ ý là tới hưởng thụ một chàng giày xéo đối phương yếu ớt săn, hắn nhưng như nhau có thể ngay tức thì liền xoay ngược lại trở thành yếu ớt vậy một hồi. Hắn mất đi thăng bằng, lại bởi vì khủng hoảng mà cuồng loạn vùng vẫy, lập tức đụng phải những thứ khác dây đỏ. Tứ chi và cả người đều bị cắt thành một khối một mảnh đất tán rơi trên mặt đất. Ở tiếng kêu thảm bên trong, hắn hóa thành một hồi thanh quang biến mất. Thần Tôn Dương nhưng thật ra là yêu mến đệ tử của hắn. Mặc dù truyền công tháp mỗi một tầng cũng hung hiểm trùng trùng, nhưng hắn cũng không hy vọng các đệ tử của hắn tới qua cửa thời điểm thương vong quá nhiều. Tầng thứ nhất hắn thiết trí trọng sinh hạp cốc. Tầng thứ hai trọng thương sắp chết đệ tử sẽ bị tiên thụ làm hết sức dùng thanh mục linh khí cường đại năng lực khôi phục phục hồi như cũ cũng truyền tống về đến Xuân Viện. Cho nên những cái kia truyền công đệ tử bán cho bọn hắn bảo vệ tánh mạng truyền tống giản hoàn toàn chính là vì lừa gạt tiền. Dù vậy, như vậy cả người bị cắt thành mấy khối còn thật không biết có thể hay không phục hồi như cũ thành công. Coi như có thể sống sót, vậy nói không chừng biết hay không rơi xuống tàn tật hoặc là ở bên trong tim lưu lại bóng mờ bị sợ thành xí ngốc. Mỗi cái người ngay tức thì cũng cảm nhận được liền cái loại này sợ hãi. Cho dù sẽ không chết thật, bọn họ cũng không nguyện ý bị cắt thành mảnh vỡ. Rất nhiều người ở tầng thứ nhất đã hưởng thụ qua ngược giết kiểu mẫu đau khổ, không có ai muốn lại hưởng thụ một lần. Còn dư lại bốn người cũng là muốn thân hình bạo lui, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, không khí bốn phía bên trong đã tràn đầy trọng trọng điệp điệp cái loại này đoạt mệnh dây đỏ, bao vây được giống như một cái màu đỏ lớn kén. Chẳng những như vậy, ngay tại thân thể bọn họ bốn phía cũng giống vậy có. Bọn họ đã là cá trong chậu. Năm đó Phác Lao Cửu dùng thiên cơ nhiễu độc chế chu ngân huyết sát trận, một cái chữ giết há là lãng đắc hư danh. Chương 69, không cầu hắn vật, nhưng mượn quân thủ. Còn lại bốn người đang định ở nơi này màu đỏ lớn trong kén trận mắt hốc mồm thời điểm, đệ thập cửu đã ở một bên đem dây đỏ lần nữa kéo ra. Vù vù. Lại là một tiếng rít. Màu đỏ sợi tơ bắn lên quét qua tựa như biến thành một cái máu đỏ đại đao, càn quét tới. Bốn người này ngay tức thì chỉ có thể lựa chọn bị cái này đại đao chém eo hoặc là bị những thứ khác vết đỏ cắt chi hết. Hắc phong kiếm, hắc long thân biến. Tuyệt vọng bên trong, Long Võ một tiếng giống giận, trong tay hắn hắc phong kiếm ngay tức thì biến thành một cổ hắc vụ, đem hắn toàn thân bao lấy. Hắn thân thể lại vậy hư ảo, và những thứ này hắc vụ dung hợp, hóa là một hồi gió đen. Cái này gió đen nhìn như hư không mờ mịt, nhưng trong đó tựa như có vô số kiếm phong. Cùng đệ thập cửu đánh tới cây kia dây đỏ đụng nhau. Nhất thời truyền ra một tiếng kịch liệt rồi vang, không trung nhấp nhoáng một đường tia lửa. Tiếp theo cái này cổ gió đen chưa từng đếm dây đỏ trong khe hở cướp đường mà chạy, chui ra đệ thập cửu chu ngân huyết sát trận. Mười bước ra, hắn từ giữa không trung rớt xuống, nặng nề rơi vào loạn thạch bên trong, cũng là bị thương không nhẹ. Hắc Long thân biến một chiêu này cần người kiếm hợp nhất, hắn thật ra thì còn không có luyện đến cảnh giới này. Chỉ là miễn cưỡng phát ra, không chống nổi một hơi thở thời gian. Nhưng liền cái này một hơi thở bên trong, hắn ngũ viện còn dư lại ba cái đi theo hắn huynh đệ, đều là cùng nhau bị chém eo, kéo nửa người trên đất kêu khóc chịu khổ liền nửa ngày, cuối cùng đã tới sắp chết để gặp, bị tiên thụ kể cả trên nửa người dưới cùng nhau truyền đưa đi. Long Võ trong lòng rốt cuộc tràn đầy hối hận. Ở tầng thứ nhất hắn cũng không có hưởng thụ qua ngược giết kiểu mẫu, hắn mỗi lần đều là nhìn người khác bị ngược giết mà đắc ý thông qua, hắn lần đầu tiên phát hiện, làm đem người bị giết là chính hắn thời điểm, lòng hắn ở giữa đắc ý và thỏa mãn biến mất được không còn chút nào. Hắn từng lấy vì mình là người không sợ chết, hiện tại mới phát hiện mình sợ muốn chết, hắn cảm giác mình đáy quần đã bất chi bất giác ướt, hắn lại có thể tiểu. Nếu để cho hắn lựa chọn nữa một lần, hắn sẽ không chút do dự quỳ xuống dập đầu. Nhưng hiện tại, hắn không đường quay đầu lại. Đệ thập cửu chu ngân huyết sát trận cũng không có kết thúc. Vậy hai viên lạnh lùng bạc truy lại lần nữa để ngang trước mặt hắn, đoạt mệnh dây đỏ một lần nữa kéo chặt. Đừng động. Cử động nữa ta liền giết hắn. Long Võ một hồi khàn cả giọng gầm to. Hắn hỏng mất hắn điên cuồng. Bất kỳ một cây rơm dạ cứu mạng, Long Võ cũng sẽ theo bản năng bắt, huống chi hắn giờ phút này ngay tại câu chư bên cạnh, hắn dùng hết khí lực cuối cùng dùng khuỷu tay một cái khóa lại câu chư cổ, sau đó đem hắc phong kiếm gác ở câu chư trên cổ. Cầm vậy pháp bảo thu. Nếu không ta lập tức giết hắn. Lập tức. Thật ra thì chính hắn đều cảm giác cái này là dễ rủa vô nghĩa, hắn coi như thật ra tay giết đối phương vậy chẳng qua là bị truyền tống ra tháp mà thôi. Mà chính hắn cũng không có chuẩn bị truyền tống ngọc giản, nếu như đối phương không theo không buông tha, như cũ có thể đem hắn xé thành mảnh vỡ, hắn đã biết rất rõ, mình căn bản không phải cái này lục đồng thiếu nữ đối thủ. Cái này cùng trúc cơ mấy nặng không có chút quan hệ nào. Đối phương có thể tùy tiện ăn đan tới bổ sung chân khí, còn có một hắn căn bản không nhìn ra lai lịch pháp bảo. Hắn ban đầu thì không nên động tà niệm, đánh người phụ nữ này tâm tư. Hắn không nghĩ tới là lục đồng thiếu nữ thật cầm pháp bảo thu vào. Đệ thập cửu đứng ở một chồng dính đầy máu tươi loạn thạch bên trong, trên mặt trên người dính đầy mới mẻ và cũ kỹ vết máu, chỉ có hai con mắt vẫn là đen trắng hai màu, một ít tóc thật chặt dính ở trên trán, vốn lượn thành hình trạng kỳ quái, một cổ mùi máu tanh quanh quẩn ở bốn phía. Long Võ không nhìn ra nàng diễn cảm, nhưng là như vậy đối với nàng tà ác dục vọng tan biến không còn dấu tích. Hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể tránh được bị phân thây vận mệnh. Chúng ta làm một giao dịch. Tiểu sư muội, giao dịch đơn giản. Đệ thập cửu chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, cũng không trả lời. Ta thả ngươi sư huynh, Long Võ cổ họng phát khô, không thể không nuốt một tí, nhưng hắn trong miệng cũng đã làm khô phải hơn bút khói. Sau đó, ngươi thả qua ta, không đến giết ta là được. Ngươi thể. Có thể. Ta thể. Không có chút nào do dự, Lục Đồng thiếu nữ ngay tức thì cũng đồng ý. Long Võ trong lòng đặc biệt giật mình, thật ra thì hắn ban đầu chính là nhằm vào cái này Lục Đồng thiếu nữ. Sau đó năm người vây công nàng tay của một người đoạn cũng là vô cùng là bị ổi, hắn vốn là lấy là sẽ đưa tới người thiếu nữ này máu tanh trả thù, không nghĩ tới đối phương lại ngay tức thì cũng đồng ý thả qua hắn, thật giống như đối với những thứ này ân oán hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Xem ra đây là một cái ngu si tình sư muội, tên tặc này sư huynh thật là có một tay, cầm nàng làm được đến chết không thay đổi dáng vẻ, chỉ cần dùng nàng sư huynh trao đổi, nàng sợ rằng làm gì đều nguyện ý. Nhưng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc Long Võ đã sớm sợ vỡ mật, không dám lại đồ thứ khác, hắn cũng là cưỡng bức không biết làm sao mới cầm lên thể cái này cây dâm dạ. Hắn phải mau rời khỏi, đi tìm đạo sư truyền công, nếu không hắn một thân một mình lại bị thương, nếu như bị Lam Nhược Sương các người vây công đoạt đi linh chủng sẽ thua lô lớn, bắt giữ câu trừ đối với Lam Nhược Sương loại nữ nhân đó có thể sẽ không có cái gì bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ cần vào đạo sư viện tử, hắn mặc dù đánh vào tầng thứ 3 thất bại lần nữa, nhưng trên mình còn có 5 cái linh chủng. Mang đi ra ngoài cũng là phát tài, vậy coi là không uổng chuyến này, còn như hắn vậy 4 cái huynh đệ, dù sao bọn họ vừa ra, liền cái gì cũng không nhớ, chẳng qua bọn họ trở về Xuân Viện nằm hơn nửa năm. Vương lòng câu trừ, cô gái kia quả nhiên không có đối với hắn ra tay, hắn lập tức gác lại câu trừ, không để ý thương thế, thân hình bạo cước, chạy gấp rừng rậm. Hắn một mực chú ý tinh không. Viên kia ước chừng so hắn nhỏ một vòng đại tinh một mực ở cực nhanh đến gần, đó là Lam Nhược Sương không thể nghi ngờ. Sư Minh. Ngươi thế nào? Câu trừ hai mắt có chút đăm đăm, cả người vẫn run nhẹ nhẹ, không đứng nổi, vậy không nói được nói. Đệ thập cửu sờ một cái mặt hắn, lạnh được giống như băng như nhau, so với mới vừa mới lên bờ ban đầu, tình huống tựa hồ lại trở nên ác liệt rất nhiều. Sư! Chủ nhân! Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Câu trừ hai mắt thấy, nhưng không nói được nói, hắn lên bờ ban đầu tình huống có chuyển biến tốt, nhưng là ở đệ thập cửu kịch đấu Long Võ thời điểm tim như lửa cháy bừng bừng. Cả người chân khí liều mạng vận chuyển, ngược lại đưa đến hàn độc vào cơ thể sâu hơn. Đệ thập cửu một phiến hốt hoảng, liên quan tới ý lý, phác lão cửu cũng là ngu si, càng không có thứ gì có thể dạy nàng, nàng một cuốn cuồng, nước mắt đoạt không ra. Lại có thể vậy sẽ khóc. Phác lão cửu tên này, thiết kế chuyện này để làm gì dùng câu chư thầm nghĩ muốn. Hắn mặc dù không nhúc nhích được, nhưng trong lòng thì an tâm không ít. Long Võ vậy mấy cái huynh đệ bị giết thời điểm đều bị ngay tức thì truyền tống. Đỉnh đầu ngôi sao chỉ đường cũng đã biến mất. Mà Tống Như Hải và câu chư ngôi sao chỉ đường vẫn còn ở đây, chỉ là ánh sao mở đi không thiếu, hơn nữa thay đổi vị trí. Long Võ bị đánh bại, đệ thập cửu cũng chỉ an toàn không lo. Còn như mình coi như chúng độc mà chết, chắc hẳn cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cái này một tầng tựa hồ sẽ tự động truyền tống sắp chết qua cửa đệ tử, thậm chí. Có và tầng thứ nhất như nhau có sống lại biện pháp vậy không nhất định. Coi như phục không sống được. Chỉ cần câu chư chết thời điểm mọi người cũng còn an toàn, hắn ngược lại cũng coi là an tâm. Em gái ngoan, đừng khóc mà. Lạc lạc, tỷ tỷ có chính là biện pháp đâu. Một hồi quyến rũ cười đùa truyền tới. Đệ thập cửu quay đầu vừa thấy, ăn mặc xanh nhà táo quần Lam Nhược Sương đã ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn nàng nhàm chán đá chân. Ơ, thật sự là rất tinh xảo gương mặt, thảo nào tên này liền xem cũng lười được xem tỷ tỷ liền đâu, nguyên lai là có ngươi à. Thấy đệ thập cửu đến gần. Lam Nhược Sương cẩn thận quan sát liền một phen, trên mặt hiện lên chua chát diễn cảm, em gái ngoan, ngươi là cái nào ngũ viện, tỷ tỷ làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Lam Nhược Sương cũng coi là trên cùng sắc đẹp, nhưng cùng đệ thập cửu như vậy khôn khéo loại hình hoàn toàn không cùng, nàng có một tấm quyến rũ mặt trái xoan trứng, hai trên gò má có một cái màu hồng má lún đồng tiền, trên mép vểnh lên, một đôi ánh mắt quyến rũ đối với thế tục nam tử có không thể ngăn cản câu hồn đoạt phách lực, nhưng hết lần này tới lần khác bị câu chư điều hưu. Trong lòng có chút không cam lòng. Ngươi có biện pháp gì? Đệ thập cửu thẳng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt hỏi. Đệ đệ chúng khổ hàn độc mà thôi. Cái này độc mặc dù tính mãnh liệt, nhưng là đối với hồi Xuân Viện mà nói, khư độc không là vấn đề đây. Lam Nhược Sương rút ra một cái màu nhạt trong suốt như lam băng đoàn kiếm, nói, một kiếm thống hạ đi. Ngươi sư huynh, đi liền hồi Xuân Viện. Ngươi dám? Đệ thập cửu trong tay thiên cơ nhiêu sáng lên, bạc truy trực bức Lam Nhược Sương cổ họng. Nàng có thể không hiểu cái gì truyền tống quy củ, chỉ cần ai đối với chủ nhân của nàng động thủ, nàng liền giết ai. Lạc hả? Thật là đáng yêu em gánh ốc. Lam Nhược Sương căn bản không làm phản kháng, tỷ tỷ có khổ hàn chi thể, cũng có thể cho hắn giải độc, bất quá nha, muội muội phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Chỉ cần muội muội có thể làm được, ta lập tức cho hắn khư độc.
Cái gì điều kiện?
Thứ nhất, tỷ tỷ muốn long võ đầu người. Thứ hai, tỷ tỷ còn muốn trên người hắn 5 viên linh trùng. Dưới ánh sao, Lam Nhược Xương nháy nàng đốm nhỏ giống vậy ánh mắt, mà trong ánh mắt kia lóe lên, vừa có quyến rũ, cũng có hoán độc. Cái này khác biệt, như nhau đều không thể thiếu nha. Đệ thập cửu do dự một tí, ăn một viên cuối cùng thuần dương đan. Liên tục chạy hết tốc lực nửa giờ, long võ đã xong hơn nửa chặng đường, nhưng cách truyền công đạo sư sân, đại khái còn có 15 về khoảng cách. Hắn bị thương không nhẹ, tốc độ so ngày thường muốn chậm không thiếu, nhưng đến khoảng cách này, hắn đã an tâm không ít. Lam Nhược Xương ngôi sao chỉ đường nhìn như cũ ở gành khốn long vùng lân cận, vậy vùng lân cận còn có mấy ngôi sao. Nhưng hắn chu vi năm trong vòng 10 dặm, một vì sao cũng không có. Lam Nhược Xương các nàng coi như hiện tại bắt đầu truy kích hắn, vậy không còn kịp rồi. Tối đa còn có hơn 10 dặm, hắn là có thể chạy tới truyền công đạo sư sân, một khi hắn tiến vào sân kết giới, liền lại cũng không có người có thể đối với hắn ra tay. Hết lần này tới lần khác đây là, hắn cảm thấy đến từ phía trước linh khí uy áp. Ai? Hắn bất an ngẩng đầu vừa nhìn. Phía trước trên đỉnh đầu lại không có đốm nhỏ. Đây thật là gặp quỷ. Một bóng người từ trong rừng cây lóe lên, nàng thon nhỏ trên thân thể người mặc rộng lớn quần áo, trong rừng gió lay động trước nàng tà áo, ánh sao chiếu vào trên mặt nàng, nhưng không thấy được da thịt trắng nõn, mà là một mặt hong gió cố kết liễu máu. Người! Thấy lạnh cả người bôi lên long võ cổ, để cho hắn nguyên bản không thể một đời giọng biến thành giọng run rẩy. Ngươi tới làm gì, không phải thể. Không giết ta sao? Chương 70, rót vào độc mẫu rõ ràng đáng hàn. Giúp sư huynh ta giải độc. Đệ thập cửu căn bản không biết nàng ở nói lại nhảy thứ gì, nàng chia tay ra, lòng bàn tay có một cái dính đầy máu tiên hà, trước giải độc, mới cho ngươi linh trùng. Tay nàng chỉ vừa thu lại, đem đồ vật vững vàng trộn vào lòng bàn tay. Đệ thập cửu lần đầu tiên cầm giao dịch quyền chủ động nắm ở trong tay mình, nàng cảm giác rất hài lòng, mình đầu óc tốt xem so với trước kia sử dụng tốt. Nàng không biết là không phải từ trước mắt cái này quần áo lối ăn mặc đều rất thanh nhã, nhưng là trong xương vô cùng yêu mị lại vô cùng có tâm cơ người phụ nữ học. Nàng không rõ được mình là đang học tốt vẫn là học xấu xa, nhưng nàng muốn bảo đảm chủ nhân của nàng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Muội muội, ngươi thật đúng là học xấu đây. Lam Nhược Xương ngẩn ngơ, thật giống như ở nhìn mình đi qua bóng dáng, yên tâm, tỉ tỉ vậy thì giải độc. Lam Nhược Xương ngồi xếp bằng xuống, cầm câu chư nửa đỡ dậy, đầu tựa vào ngực mình. Cầu chư trợn tròn mắt, ánh mắt chẳng những một chút hâm mộ cũng không có, ngược lại lộ ra chán ghét ý, cái này không để cho nàng do được lửa giận bốc ba trượng. Thằng đáng chết, ngươi cái này thái độ gì? Được, tỷ tỷ không cùng ngươi vậy so đo. Cầu chư nhìn cái này tâm cơ thâm trầm, để cho hắn nhìn mà sợ người phụ nữ, mặc dù đây là một gương mặt đẹp cám dỗ mặt, nhưng ở hắn trong mắt thay đổi hình. Da trắng được quá đáng, giống như đá xanh đầu đường tường trắng, mặt mũi này cũng quá nhọn thiếu, thật là xem đao tức qua trúc xanh. Nhưng hắn biết, cái này là bởi vì là hắn ghét người này mà đưa tới một loại ảo giác. Giống nhau một bộ mặt, đặt ở người đàn ông khác trong mắt, có thể chính là thiền tư cốt sắc, hơn nữa một chút mị khí cũng không. Mát mẻ, thanh nhã, như da nước phủ dung giống vậy sạch sẽ, giống như hắn lần đầu thấy cô gái này cảm giác. Câu chư trong lòng hiện lên rất nhiều dự cảm bất tưởng, so đối mặt long võ còn đáng sợ hơn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại một lần nữa rơi vào cái này trong tay người đàn bà. Hoàn làm liên lụy ngây thơ đệ thập cửu. Rơi vào phụ nữ như vậy trong tay thật đúng là một kiện đáng sợ chuyện. Đệ đệ tốt, thật ra thì cái này khổ hàn độc, ta là giải không được. Lam Nhược Xương nâng lên câu chư mặt, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói. Độc giống như tình, khỏi bệnh không có được, liền càng sâu, càng rõ ràng bên trong được khỏi bệnh sâu. Chờ ngươi độc nhập cốt tủy, thói quen, và tỉ tỉ như nhau thành độc thể, vậy cũng không sao. Tỉ tỉ cho ngươi khổ hàn độc mẫu. Để cho ngươi và tỷ tỷ như nhau trở thành độc thể. Sau này cái sắc liền chỉ thuộc về tỷ tỷ liền đây. Ngươi có thể đừng cự tuyệt nha, nếu như ngươi còn muốn cứu ra ngươi vậy hai cái xui xẻo huynh đệ. Nàng đưa tay chỉ không chung hai viên vô cùng là ảm đạm đốm nhỏ, vậy thì thật tốt hấp thu đi. Nói xong, nàng đối với môi đỏ mọng, lại dán vào câu chư trên môi. Đệ thập cửu ở một bên nhìn chăm chú, nàng không để ý tới rõ ràng tại sao có kỳ quái như vậy phương pháp giải độc. Nhưng nàng căn cứ mình trong thần thức quy tắc, không thể can thiệp chủ nhân số đào hoa, cho nên nàng cũng không có bất kỳ ngăn cản. Nhưng chẳng biết tại sao, một loại vô cùng tốc độ không nhanh cảm giác xông lên lòng nàng đầu, loại cảm giác này tựa hồ và nàng thần thức dự tính không liên quan, mà là loại nào đó đến từ chỗ sâu hơn tâm linh đồ, quấn vòng quanh nàng, không để cho nàng được can xanh, nàng không thể không xoay qua chỗ khác đầu, đưa lưng về phía bọn họ, dõi mắt nhìn trong hồ vậy phiến màu bạc tỏa sáng nước xăm lâm. Mặc dù trải qua rất nhiều, nhưng cái này đêm vẫn là đêm, một chút trời sáng dấu hiệu cũng không có. Trong cái thế giới này quả nhiên là không có ban ngày. Câu chư vậy sợ hết hồn, nhưng là, đập vào mặt cũng không phải là một cái ngọt ngào hôn thật lâu, mà là một đoàn âm hàn vô cùng hơi thở. Cái này đoàn hơi thở đến từ Lam Nhược Sương, lại cùng khổ hàn thủy ở giữa khổ hàn độc vô cùng là giống nhau, cảm giác nhưng hơn nữa dày đặc hơn nữa sền sệt, hơn nữa nhưng cũng không phải là như vậy chết độc tố, mà là loại nào đó còn sống đồ. Những thứ này giống như vô số lạnh như băng côn trùng chui vào mình miệng mũi, cầm câu chư tắc nghẽn đến cơ hồ không thể hô hấp, nhưng lại hụ không ra, ở nơi này loại kinh khủng bên trong, hắn nhưng phát hiện cả người đang phát sinh biến hóa nào đó. Trước, câu chư trong cơ thể hàn độc hấp thu dương khí, cấu kết thành loại nào đó thực chất đồ, tắc nghẽn kinh mạch, hiện tại những thứ này cứng rắn cấu, giống như dầu nhất đụng phải kiếm nước, bắt đầu hòa tan, đổi được chân mềm. Hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Mặc dù thân thể bên trong vẫn là âm khí chiếm chủ yếu, nhưng dương khí bị cái loại này nhớp múa cái gọi là khổ hàn độc mẫu bọc, liền và tràn ngập âm khí miễn cưỡng cô lập mở. Dương khí lại cùng độc mẫu hòa lẫn rót vào trong huyết mạch, cho hắn thân thể mang tới năng lượng. Hắn thân thể rốt cuộc dần dần đổi được ấm áp, trên mặt lại có màu máu. Ngươi, rốt cuộc làm cái gì? Câu chư dùng rằng, đem người phụ nữ này đẩy ra. Hắn rõ ràng chạy tới trên người mình độc có chậm tách ra. Nhưng tổng cảm thấy cái này không đoán ra người phụ nữ không có an cái gì tốt tim, thân thể của hắn thân thể và lúc đầu đã không giống nhau, hắn không rõ được sau này sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, cái này còn không như trực tiếp chết bị chuyển đưa đi càng đơn giản hơn. Ú, trở mặt có thể lật được thật mau, tỷ tỷ giúp ngươi biết độc, liền cảm ơn cũng không có một câu, hoàn cho chị mặt quỷ sắc xem. Lam Nhược Sương mắt đẹp trừng một cái, lập tức đưa tay đem đệ thập cửu trên tay tiên hà đoạt lấy. Những thứ này linh chủng cũng không phải là nàng nhất đồ mong muốn. Nhưng vậy coi là mượn đệ thập cửu diệt trừ long võ sau tốt chiến lợi phẩm, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Đệ thập cửu cũng không có ngăn cản nàng, dù sao đối phương đã thực hiện lời hứa. Nàng rõ ràng cảm giác được chủ bên trong cơ thể nhiệt độ đang tăng lên, thân thể đổi ấm áp, huyết mạch trong cơ thể nhịp đập vậy từ từ có lực. Chủ nhân sống lại. Đệ thập cửu giạt rào tràn đầy vui sướng, cái loại này cảm giác vui sướng hòa tan mọi phiền não. Chính nàng cũng không biết loại vui sướng này từ vì sao tới, nàng thậm chí không biết từ lúc nào bắt đầu. Nàng đã có phiền não và vui sướng phân biệt, nàng trước kia cảm thấy làm chuyện gì cũng rất đơn giản, nàng chỉ cần dựa theo trong thần thức dự tính đi làm là được. Nhưng là, nàng hiện tại từ từ phát hiện, nàng chẳng những có trong thần thức dự tính, còn có một loại vật khác ở ảnh hưởng nàng. Thập cửu. Câu chư sờ một tí đầu nàng. Đây là ý gì? Đệ thập cửu đống nhiên cảm giác nội tâm một phiến hốt hoảng, cũng không biết cái gì tâm trạng dâng lên trong lòng. Ngoan thập cửu, lần sau không muốn liều mạng như vậy mạng. Cái này một tầng đều là giả, ta không chết được, thời điểm chết, chúng ta sẽ bị truyền đưa đi. Truyền tống cũng không bao gồm người cái này em gái đẹp ở bên trong đây. Lam Nhược Sương ngẩng đầu, chỉ hướng không trung đốm nhỏ, mỗi lần có người bị truyền tống thời điểm, đốm nhỏ cũng sẽ bị một đoàn lục quang bao phủ, sau đó biến mất, người cái này đáng yêu muội muội cũng không có đốm nhỏ, chỉ sợ là bị cái này tiên thụ làm cái này trong cây sinh linh, chết cũng sẽ ở lại nơi này. Câu chư đi trong túi sờ một cái, ta có truyền tống giản. Cho ngươi dùng tốt lắm. Còn như ta, tùy thời cũng có thể. Hắn hiện tại cũng không thèm để ý truyền công bất truyền công, chỉ cần có thể cùng đệ thập cửu còn sống đi ra ngoài, không muốn mạo hiểm nữa liều mạng liền tốt. Nhưng đi túi sờ một cái, hắn mới ngây ngẩn. Hắn truyền tống giản sớm ở tầng thứ nhất vượt qua kiểm tra lúc trên cầu dây liền rơi xuống vách đá, sau đó vậy lại không có tìm được qua, hiện tại truyền tống giản chỉ có Tống Như Hải và một đầu trên mình còn nữa, mà bọn họ đốm nhỏ vị trí. Đang vậy phiến bị như vậy kỳ quái màu bạc lá cây nước sam vây quanh trong hồ nước. Cái này khổ hàn hồ, long võ bọn họ xài một tháng đều không có thể vào một bước. Lam Nhược Sương đi khổ hàn thủy bên trong đi tới, nước làm ướt nàng màu xanh ra trời trù quần, nhưng nàng cũng không thèm để ý, trong mắt lóe lên thần bí quang, ngươi nhất định rất muốn đi cứu ngươi còn bị nhốt hai cái huynh đệ đi, vậy hãy cùng tỷ tỷ tới, không lựa chọn khác. Bọn họ bị cái gì vây khốn? Câu chư cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dưới tình huống giống vậy, một khi bị thương sắp chết bọn họ cũng chỉ bị truyền tống, tại sao Tống Như Hải và Mục Đầu Hoàn sẽ bị vây ở chỗ này? Cực Minh Thảo, là thiên địa chí âm tới hàn chỗ mọc ra tử, nó nhất cần chính là dương khí. Nhưng cái này tầng thứ hai căn bản liền mặt trời cũng không có, nó duy nhất dương khí nguồn liền là dựa vào sông vào Thúy Ngọc Cung đệ tử. Những đệ tử này cũng luyện qua trúc cơ thuần dương công, có thể hấp thu thiên địa dương khí. Nó sẽ đem bọn họ lưu lại, làm thành người kén, dùng để hấp thu dương khí. Thấy câu chư khe biến ánh mắt, Lam Nhược Sương yên ổn cười một tiếng, chớ có đoán mò, nghe nói làm người kén chẳng những tánh mạng không lo, hơn nữa sẽ ở cực minh thảo đào tạo trong giấc mộng hưởng thụ vô cùng vui thú, linh hồn vĩnh viễn cũng không nguyện ý rời đi. Ngươi chớ nhìn bọn họ ánh sao ảm đạm, hiện tại đang vui vẻ rất đâu, dáng vẻ này ngươi chật vật dạng. Bọn họ làm sao mới có thể đi ra ngoài? Lạc lạc, chờ các ngươi ở truyền công trong tháp thời gian hao hết sạch, liền sẽ tự động bị đá ra bên ngoài tháp. Tỷ tỷ ngược lại là có thể mang ngươi đi cứu ra bọn họ, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ nói nha. Câu chư thật là đau đầu, lúc ấy tại sao hoa nhiều tiền như vậy mua được tầng thứ 5 đâu, sớm biết thiếu ra ít tiền mua được tầng thứ 2 cũng chỉ đủ rồi. Chờ thời gian hao hết sạch, xếp hạng giải thi đấu đều kết thúc. Ba người vượt qua khổ hàn thủy, con sông này sâu nhất địa phương cũng không đến câu chư eo, trong cơ thể hắn có lam nhược xương cho hắn khổ hàn độc mẫu sau đó, đã đối với trong nước này hàn độc miễn dịch, âm khí vào cơ thể, ngược lại xứ được từ mình trong cơ thể dương khí hơn nữa sống động, thể lực tăng lên gấp bội. Đệ thập cửu mặc dù vốn là sẽ không trúng độc, nhưng vì miễn được nàng trong cơ thể dương khí trôi qua, câu chư cầm nàng cong trên lưng, nàng ngược lại không nặng. Cong trên lưng giống như một cái mềm mại nhẹ nhàng bọc quần áo, nhưng chủ nhân mệnh lệnh nàng lại không dám không nghe, nàng mặt đầy máu tí, như cũ có thể nhìn ra nàng khá là ấy náy dáng vẻ. Bên hồ kia là một tòa vôi nham núi nhỏ, dưới núi có một cái nham động cầm vào. Chương 71, hoa khởi tiêu tường bên trong. Lâm Hiếu bị Mục Hùng tiếng kêu thảm thiết sợ kinh, đã sớm mở mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn hắn nơi ngưỡng mộ đã lâu tiên nữ giống vậy sư tỷ, nàng cầm trên tay sắc bén hàn xương lăng. Nhưng hắn nhưng vẫn nhúc nhích không được. Trong tay linh chủng và hắn đang làm liều chết vô, hắn có thể tĩnh mắt thấy hết thảy các thứ này phát sinh còn chưa từng xóa khí, đã là kỳ tích. Giờ phút này, linh chủng đang từng bước ép sát, tùy thời có thể đột phá phòng tuyến của hắn, trực tiếp xóa bỏ hắn thần thức. Sư tỷ, hắn lẩm bẩm mở miệng, tại sao? Đồ vô dụng. Lam Nhược Xương ánh mắt đưa ngang một cái, Mục Hùng cảnh tượng thê thảm và Lâm Hiếu trong mắt khiếp sợ và tuyệt vọng xúc động nàng trong lòng loại nào đó chi nhớ. Một không làm hai không nghỉ. Nàng lập tức điều dụng nội tâm toàn bộ oán hận đi đối phó Lâm Hiếu, trực tiếp một kiếm đâm tới. Ngũ viện bốn người bên trong, Lâm Hiếu là duy nhất một đứng ở Lam Nhược Xương bên này, chống đỡ đi trước lấy được cực minh thảo, hắn bị một kiếm đâm trúng ngực, huyết mạch trong cơ thể và chân khí loạn lên, lập tức liền tiến vào trạng thái sắp chết. Một đoàn thanh quang bao phủ hắn, hắn tất cả thần thức cũng tạm ngừng, bộ phận này trí nhớ cũng theo đó mà biến mất. Lam Nhược Xương ánh mắt dừng lại ở trước mặt người nữ đệ tử kia trên mình. Ta ích kỷ. Mang các ngươi qua cầu, là ta Lam Nhược Xương. Để cho ngươi sa sút đến lòng võ trong tay, mang ngươi tới đây bên trong tị nạn, là ta Lam Nhược Xương. Dùng độc mẫu đổi lấy linh trồng, vẫn là ta Lam Nhược Xương. Ngươi lại có qua có ích lợi gì? Lam Nhược Xương cắn chặt hàm răng, một cước đá vào khác một người nữ đệ tử trên đầu, người nọ đi về sau đổ một cái, chân khí loạn lên, trong miệng máu tươi cuồng phun ra, còn không cùng nàng xuất kiếm, liền hóa thành một đoàn thanh quang biến mất. Cuối cùng một tên sư đệ ở bùng nổ sư tỷ uy áp và linh trùng giáp công dưới, lại là hủ vậy hủ chết. Lam Nhược Xương tựa như khóc chết cười, thua kiếm chém lung tung. Dù cho suy nghĩ chu toàn, nên làm cái gì, đã sớm tính toán được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng đối với nàng mà nói, tâm linh đánh vào là hoàn toàn bất động. Ích kỷ. Lam Nhược Xương đông nhiên cười khổ một tiếng, người không bị mình, trời chu đất diệt. Ích kỷ, vậy thì ích kỷ cho các người xem. Băng thanh ngọc khiết hàn xương trên thân kiếm. Vậy dính vào một mảng lớn vết máu, tản ra một cổ kinh tâm động phách mùi tanh. Lam Nhược Xương từ trong tay háo móc ra một khối trắng tinh khăn tay, đem thủy tinh giống vậy thân kiếm lau được sạch sẽ. Nhưng cái này lại không miễn để cho tay nàng mạt dính vào một phiến khó coi tông màu đỏ. Lam Nhược Xương đem khăn tay máu thuận tay ném một cái, cẩn thận thanh bảo kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Sau đó nàng cầm giải rác rơi trên mặt đất bốn viên linh trùng từng cái nhặt lên, thổi rất phía trên dính bụi bặm, lau sạch vết máu, cẩn thận thu hồi. Đều là ta. Lam Nhược Xương trong miệng tự lẩm bẩm, giống như một cái mất hồn thần dữ của, một hồi, lại hài lòng, cười vui vẻ. Thế nào? Đệ thập cửu mặc dù không có xem, nhưng nghe được một loạt kêu thảm thiết và Lam Nhược Xương lúc khóc lúc cười, nàng ra đời thượng không lâu, còn không gặp qua như thế kỳ quái như vậy hành vi, trong lòng ngược lại là vô cùng hiếu kỳ, nàng cầm bọn họ giết hết tất cả. Không có. Câu chư túi đầu nhỏ giọng nói, cái này truyền công thắp không chết người được, chẳng qua cũng chính là bị truyền đưa đi. Duy nhất bị giết lòng võ vẫn là ngươi làm. Lam Nhược Xương tâm tư, câu chư hoàn toàn không nhìn thấu, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là người phụ nữ này tiếp tục nổi điên, vạ lây người vô tội. Câu chư còn được muốn nàng trợ giúp đi khổ hàn hồ cứu ra Tống Như Hải và Mục Đầu, hiện tại hắn hoài nghi Lam Nhược Xương hoàn có thể hay không bình thường đối thoại, hắn chỉ muốn cùng cái này một đêm trôi qua, từ đầu bàn lại. Thật may mấy người này đều bị truyền đưa đi, mặt đất mặc dù còn có chút vết máu, nhưng là cũng không có thi thể. Thạch thất nhìn như coi như trình tề, Lam Nhược Xương kiếm vậy thu lại, không hề xem còn phải tiếp tục giết người dáng vẻ. Nàng một người ngồi chung một chỗ như ghế ngồi tròn vậy trên đá, yên lặng không nói, chỉ chốc lát sau, không biết nàng từ nơi nào mò ra một cái trắng tinh bình sứ, nàng cầm cái nắp rút ra một cái, uống một hớp. Một cổ nồng nặc rượu thơm nhất thời tràn đầy toàn bộ thạch thất. Uống rượu. Người phụ nữ này lại có thể đang uống rượu. Thúy Ngọc Cung là cấm rượu, Câu Chư trước kia phối hợp giang hồ thời điểm, khổ cực moi trộm hơn vậy không tránh được tiểu trước mấy ly, đến Thúy Ngọc Cung ngược lại là hoàn toàn kiêng liền, đến trong một cái chớp mắt này, mới nhớ tới vậy cổ say lòng người mùi thơm, thật là làm cho người phối hợp thân run lên. Uống xong một hớp này, Lam Nhược Sương mới nhớ tới sơn động này bên trong thật ra thì còn có người khác. Nàng giơ lên bình trực tiếp lại uống thỏa thích một hớp lớn, bước chân đều có chút lảo đảo, mới lảo đảo đi tới, ở Câu Chư và Đệ Thập Cửu đối diện ngồi xếp bằng xuống, sau đó mò ra hai cái nhỏ ly rượu bày trên đất, rót đầy rượu. Câu Chư nuốt nước miếng một cái, rượu vật này đối với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, nhưng lại không dám vào miệng, ai biết người phụ nữ này biết hay không đống nhiên độc chết hắn. Ngươi muốn đem ta độc chết? Câu Chư thẳng hỏi. Ngươi làm ta là tên điên. Lam Nhược Sương nguyên bản màu hồng trên mặt có nhiều rất nhiều đỏ ửng. Ai biết? Câu Chư liếc một mắt trên đất than lưu lại vết máu, ngươi vì sao cầm bọn họ giết hết? Bọn họ dựa vào cái gì muốn ta trong tay linh chủng? Nàng ánh mắt đưa ngang một cái, những thứ này và bọn họ có quan hệ thế nào? Đều là ta liều mình mới lấy được. Câu Chư sờ một cái Đệ Thập Cửu đầu, có chút đau lòng, cái này rõ ràng là Đệ Thập Cửu liều mạng mới giết Long Võ đoạt lại, lúc nào biến thành tài sản của ngươi? Một hơi một cái chị Lam tương xứng. Mấu chốt lúc nhưng vì tư lợi, ánh mắt thiền cận, ngu xuẩn không chịu nổi. Lam Nhược Sương vậy một thân quyến rũ tựa như biến mất được không còn một ngống, nàng trợn mắt nhìn các mắt, một bộ hoán độc dáng vẻ, tên lường gạt. Các ngươi đều là tên lường gạt. Cầm các ngươi những thứ này xem thường ta, giết sạch sẽ. Thiên hạ liền thanh tịnh. Câu Chư sắc mặt bị sợ có chút phát trắng. Người phụ nữ này tâm trạng rất không ổn định, tùy thời có thể nổ tung à. Đều ở đây một cái trong ngũ viện, ngươi thì như thế nào gặp bọn họ? Lam Nhược Sương đông nhiên lại đổi giận thành cười, đệ đệ thật là chậm chạp sao. Rời đi cái này một tầng sau đó, bộ phận này trí nhớ cũng sẽ bị xóa sạch, cùng tỷ tỷ trở về ngũ viện, bọn họ như cũng được ngoan ngoãn duy mệnh là tử. Câu Chư cũng nghĩ đến qua, chỉ là vẫn là có chút kinh ngạc, nữ nhân này nhìn như điên cuồng, nhưng mọi cử động ở nàng tính toán bên trong, vậy năm viên linh trùng nàng nếu có thể mang đi ra ngoài, nhưng mà giá trị liên thành, ngũ viện những người đó chỉ biết là mình qua cửa thất bại. Đối với nàng cũng sẽ không có bất kỳ oán nghiệm, sau này như cũ chỉ nàng làm thủ lãnh, ngoan ngoãn đi theo nàng ở xếp hạng đại chiến trên vào sanh ra tử. Sạch sẽ gọn gàng, không tì vết chút nào. Nam viên linh trùng ngươi dự định tất cả đều dung hợp đến kiếm của mình trên. Các ngươi một nhóm một người một viên không phải thực lực mạnh hơn. Mỗi cầm linh kiếm dung hợp linh trùng càng nhiều, trong uy lực giới hạn vậy càng cao, nhưng mặc cho vì sao thuộc tính linh khí đều là tương sanh tương khắc, qua loa phối hợp chỉ sẽ biến thành không có uy hiếp chút nào một nồi loạn hầm. Hơn nữa nàng mới trúc cơ tầng 4 thực lực, muốn dung hợp 5 viên linh chủng đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm, 2 viên liền đỉnh thiên. Nếu như đổi Câu Chư, 5 người người một cái linh kiếm, đây quả thực là giống như ảo mộng vậy đội ngũ. Ngu đệ đệ. Lam Nhược Sương nửa say hơi say trên mặt, ở đỉnh động thấu xuống xanh nhạt ánh sao chiếu dọi xuống, dâng lên một tầng màu tím nhạt nhạt, nàng khoe miệng hơi cong, ánh mắt mê ly, tựa hồ chỉ muốn chầm chầm say đi, miễn trừ cái này trong thế gian tất cả phiền não vậy. Nhớ, bỏ mặc thứ gì. Chỉ có cầm ở bên trong tay mình tốt nhất. Nàng trong miệng lầm bầm đọc xong, lại xoay người, phục ở bên cạnh trên một khối đá lớn, chầm chầm đi ngủ. Đáng sợ người phụ nữ. Nàng sẽ nhận định tình hình, làm ra chỉ đối với mình có lợi nhất lựa chọn, còn như tất cả người đối với nàng mà nói, chỉ có lợi dụng và không thể lợi dụng hai loại phân biệt đi. Câu Chư do dự luôn mãi, không có đụng trên đất ly rượu. Độc phụ rượu, ai dám buông à? Và phụ nữ như vậy hợp tác quá đáng sợ. Nếu là phân phối ở cùng một ngũ viện, há chẳng phải là cả đời bị chơi định tiết ấu. Người chị này, nói đúng sao? Đệ Thập Cửu lục mâu ở trong sơn động lóe ánh sáng ảm đạm, một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Ở nàng thần thức dự tính bên trong, nàng hết thảy cũng là vì chủ nhân. Nàng thậm chí không biết mình vì vật gì, nhưng là trước mắt người sư tỷ này và nàng ngược lại, nàng nói hết thảy cũng chỉ có cầm ở trong tay mình mới là tốt nhất. Nếu như không có chủ nhân, mình tồn tại còn có ý nghĩa gì đâu. Nàng ý thức một lần nữa được đánh vào, một loại hoang mang cảm giác từ trong linh hồn dâng lên. Nhưng nàng muốn không được quá lâu, một cổ khốn thiếu cảm giác xông lên đầu. Nàng ngượng ngùng cầm đầu lại tới gần Câu Chư trên mình, ta thật giống như... Lại đói. Thật mau à. Câu Chư đổ hít một hơi lãnh khí. Hắn phát hiện Đệ Thập Cửu ăn thuần dương đan tốc độ cũng không phải là tốc độ đều đặn, cái gọi là một ngày một quả chỉ là bình thường tình huống, một khi phát sinh chiến đấu, hoặc là đụng phải khổ hàn thủy cái loại này hấp thu dương khí thời điểm, hoàn sẽ ăn được càng nhiều. Câu Trư gãi đầu một cái, đối với như vậy đốt tiền, vẫn là có chút đau lòng. Câu Trư trên mình cũng không có thuần dương đan, hắn sờ một cái đệ thập cửu bên hông túi vải, không khỏi trong lòng căng thẳng. Vô ích. Hắn rõ ràng nhớ cho nàng thời điểm, bên trong còn có mười mấy cái đây. Tựa hồ chủ nhân có chút than phiền mình quá tham ăn dáng vẻ, đệ thập cửu trên mặt nổi lên đỏ ửng, liền không cẩn thận liền ăn xong rồi. Thật ra thì ăn một quả cuối cùng thời điểm, nàng hoàn do dự một tí. Nhưng lúc đó, nàng nhất định phải đuổi kịp Long Võ, hoàn muốn bắt đầu của hắn, cảnh giới của nàng nếu như không cao tại đối phương, là căn bản không có thể thành công, vậy một quả không không chắc có thể. Câu Trư trong lòng đại loạn. Lần này, hắn không phải thương tiếc mình tiền, mà là lo âu đệ thập cửu sống chết. Thuần dương đan, trên người hắn cũng không có. Bọn họ ngũ viện mặc dù còn có mấy ngàn cái thuần dương đan, nhưng đều ở đây Tống Như Hải và Mục Đầu Tiên Hà bên trong. Nguyên vốn cho là mười mấy cái đủ đệ thập cửu ăn mười mấy ngày, căn bản không có bất kỳ lo âu nào, không nghĩ tới một ngày không tới liền khô kiệt. Chủ! Sư Minh! Đừng sợ, Câu Trư sờ sờ đầu của nàng, Sư Minh sẽ lấy thuần dương đan, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ừ! Liên đơn thuần đệ thập cửu, tựa hồ cũng có dự cảm bất tưởng, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ là vô lực nhìn Câu Trư một mắt, ở nàng như có như không linh hồn, tựa hồ có một ít đồ đang giãy giụa. Nàng có thể là chủ nhân mà chết, nhưng chủ nhân sẽ vì mình như thế nào đâu? Không đúng, nàng làm sao có thể đi theo dõi chủ nhân ý tưởng đây? Tại sao, nàng lại sẽ nghĩ tới mình? Chẳng lẽ không có chủ nhân, mình còn có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Trong thân thể năng lượng cực nhanh khô kiệt, nàng ý thức vậy đang dần dần mơ hồ. Nàng như vậy quấn quýt suy nghĩ, tựa vào chủ nhân bả vai dài chầm chầm ngủ đi. Chương 72, Hàn xương máu lau sạch. Câu Trư tim như lửa liệu, xem thuần dương đan như vậy đồ, mặc dù là huyền môn trong hàng đệ tử giá rẻ nhất tiền, nhưng sắp đến lúc này muốn lấy được, nhưng còn khó hơn lên trời. Coi như là Câu Trư mình đi ngưng khí luyện đan, không chỉ không có cơ đan có thể dùng, tiên thụ cái này một tầng loại căn bản liền ban ngày cũng không có, mặt trời vậy không thấy được, từ đâu tới thuần dương linh khí. Ngược lại là thanh mục linh khí tràn ngập trong đó, nhưng là muốn cầm thanh mục linh khí phân giải là thuần âm thuần dương. Đây cũng không phải là hắn chính là một cái trúc cơ đệ tử có thể làm được. Cái khác qua cửa đệ tử trên mình đổ có thể có, nhưng là bọn họ tất cả đều bị truyền đưa đi, từ bên ngoài mang tới vật phẩm tất cả đều là cùng nhau truyền tống, hy vọng duy nhất, chỉ còn lại trước mắt say ngã làm được xương. Câu Trư nhẹ nhàng cầm đệ thập cửu để dưới đất. Sau đó lấy ra một bộ mình dự bị đạo bảo bọc ở nàng trên mình, nếu như ấm áp, có lẽ có thể chống đỡ được lâu hơn một chút. Sư tỷ. Câu Trư lắc lắc nàng. Cô gái này là thật uống say. Một đầu đen nhánh du lượng tóc xanh loạn trải ở trên đầu trên vai, chui đầu vào khuỷu tay của mình trên, phát ra nhẹ nhàng hô hô thanh âm, hoàn toàn không bất luận phản ứng gì. Lam Nhược Sương, nhanh chóng tỉnh lại. Câu Trư bắt nàng hai vai, muốn đem nàng nâng lên thân, có thể nữ nhân này giống như hoàn toàn không có xương như nhau, đầu rũ ở trên vai. Câu Trư đã không thời gian thương hương tiếc ngọc, cầm nàng một hồi mánh sáng chói, mau tỉnh lại à. Lam Nhược Sương trong miệng nói hàm hồ không rõ. Lấy tay đem Câu Trư đẩy một cái, thân thể lại là đi về sau đổ một cái, hai tay một phục, lại nằm trên đất ngủ, trong miệng chẹp chẹp, thật giống như còn ở liếm rượu ngon. Lại bất tỉnh đừng trách ta không khách khí. Câu Trư hướng về phía nàng lỗ thai một hồi giống to. Lam Nhược Sương lấy tay bưng mít thai, ngủ tiếp. Câu Trư thật là hoài nghi nàng ở giả bộ ngủ, nếu như nữ nhân này cố ý giả bộ ngủ, dĩ nhiên là không thể nào đánh thức nàng. Câu Trư quyết định lại nữa và nàng trang quân tử, làm tặc. Muốn bắt đối phương tiền bản cũng không cần phải đánh thức đối phương.